Chương 305 bởi vì huyết đồng xuất hiện, U9 trạm không gian loạn cả một đoàn. Đồng thời huyết đồng thăng làm sao trội cấp tình báo cũng trước tiên thượng chuyển cho Dòng binh tổng bộ. Dòng binh tổng bộ phản ứng làm mau lẹ đấy. Cơ hội chưa đến 3 giờ. Có quan hệ huyết đồng mới đãi ngộ cùng đẳng cấp tán thành cũng đã truyền xuống. Sơ bộ thừa nhận huyết đồng sao trội cấp thân phận, còn phái ra liếu kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tổ tra rõ huyết đồng chiến lực. Một khi thẩm tra huyết đồng sắc bị không hề phụ trách làm trong phạm vi nhiệm vụ, cũng đem hoạt động khu vực cải thành thứ 5 thế giới. Tin tức một chuyến ra, toàn bộ U9 lập tức xôn xao. Mỗi người nhìn về phía huyết đồng ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Bởi vì dựa theo vũ trụ quy tắc, mỗi tên vũ trụ chiến sĩ hoạt động khu vực đều cũng có hạn chế đấy. Giống như bình thường đều dùng kiếp trước giới đẳng cấp là điều kiện tiên quyết. Phạm vi hoạt động tăng lên cũng không chỉ ý nghĩa đãi ngộ đề cao, là trọng yếu hơn là đã lấy được dòng binh tổng bộ tán thành. Tiêu giống với lưu tinh cấp chiến sĩ, hoạt động của bọn họ phạm bởi vì tiểu là 5-6 thế giới. Rất cao thế giới tiểu không hề cho nhiệm vụ, nhưng là không thêm công chế, áp dụng mặc kệ thái độ. Sao trổi cấp cũng là như thế, chỉ là bởi vì thực lực của bọn hắn đã có thể ảnh hưởng đến thế giới cân đối, cho nên so lưu tinh cấp yêu cầu càng thêm nghiêm cẩn. Sẽ không còn cho phép tiếp nhận thứ 7 thế giới nhiệm vụ, tại thứ 6 thế giới dừng lại thời gian cũng bị ước thúc. Kỳ chủ muốn hoạt động khu vực định vì thứ 4 cùng thứ 5 thế giới. Có thể nói, vũ trụ dòng binh quy tắc chính là một cái hướng lên truyền hình 2 trong một hình thức. Cấp thấp chiến sĩ tiến vào cao cấp thế giới cơ hồ không có quá lớn hạn chế, nhưng cao cấp chiến sĩ tiến vào cấp thấp thế giới thì phiền toái. Trừ phi đặc thù xin hoặc là tổng bộ sai khiến, nếu không tất nhiên sẽ phải chịu dòng binh quy tắc trừng phạt. Huyết đồng được cải biến hoạt động khu vực, nói do thực lực của hắn nhận lấy dòng binh tổng bộ tán thành, tiền đồ không thể số lượng có hạn. Cũng khó trách được sở hữu tất cả dòng binh hâm mộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lõm đều sôi trào lên, xẻ xì càng là bãi phòng huyết đồng, hướng huyết đồng biểu thị ra chúc mừng. Chỉ là huyết đồng nhưng có chút thờ ơ với hắn mà nói, thế giới đẳng cấp cái gì vô cùng trọng yếu sao? Hắn để ý chính là đồng bạn an nguy cùng với tiến hóa chi lộ. Trải qua tinh thần thế giới tự chuộc lỗi về sau, Zobi hiện tại đã tỉnh dậy, hơn nữa đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cái này lại để cho huyết đồng thật cao hứng. Lại nói tiếp tại Zobi tinh thần thế giới một màn đối với huyết đồng tổn thương rất lớn. Đây cũng không phải nói tinh thần của hắn thể so Zobi yếu ớt, mà là vì không xúc phạm tới Zobi, huyết đồng không thể không đem chính mình cảm giác gáp chế đến cùng Zobi tinh thần thế giới đồng bộ tình trạng. Như vậy cũng tốt so một cái khôi ngô đại lực sĩ làm hơi chế giải phẫu đồng dạng, không chỉ có không thể dùng ra bản thân lực lượng, còn nếu không đoạn hạn chế để ngừa dừng lại xúc phạm tới người bệnh. Nhất là tại cuối cùng leo lên chịu tội chi phong thời điểm, bởi vì huyết đồng trên thực tế không có tín ngưỡng, gặp chắc trở chỉ sợ so dỗ bị còn nhiều hơn bên trên một ít. Cái này khiến cho hắn thoát ra đến thời điểm cuồng phun máu tươi, còn kém điểm không có ngất đi. Bất quá cũng may huyết đồng đích ý chí rất mạnh, hơn nữa sao trổi cấp tinh thần thể, lúc này mới có thể kiên trì xuống. Cuối cùng khôi phục tốc độ cũng so dỗ bị mau hơn không ít. Trong phòng huyết đồng nằm ở một trương giường em lấy, hữu khí vô lực ngậm lấy điếu thuốc. Song tử tỷ đệ một người một bên ôm lấy hắn, đầy mặt hạnh phúc cười. Huyết đồng quý ca, ăn cái này. Mỹ dạ đem một khối hoa quả đưa tới huyết đồng bên miệng, mắt thấy hắn ăn hết. Còn có ta đấy, lần này là giả quả. Ba hi không cam lòng yếu thế theo đế quốc một cái khác khối hoa quả, nhét vào huyết đồng trong miệng. U a a a a u a a a a u a a a a ngao. Liệt nha ngậm một chuỗi chuối tiêu tại huyết đồng dưới chân xoay quanh. Các ngươi những cái thứ này, không phải muốn đem hắn chống đỡ chết đi. Đối diện rồ bị nhịn không được cười lên. Chỉ cái mũi của mình. Đừng làm sai, chính thức người bị thương là ta. Ai kêu ngươi là mình không cẩn thận. Có thể huyết đồng ca ca là vì cứu ngươi. Ba hi mị dạ đồng thời bốn éo đi qua, chẳng thèm ngó tới nói. Cái kia phó lao khở bộ dạng, chỉ thấy tất cả mọi người bật cười. Cái này hai cái tiểu gia hỏa. Dỗ bị thật sự bó tay rồi. Bụng lấy cái chán ngã vào chủ án A, xem ra chỉ có tự chính mình chiếu cố chính mình rồi. Đó là cần phải đấy. Ba hi mị dạ khẳng định trả lời, đồng thời đốt cái đầu nhỏ. Trong phòng lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Nhưng cuối cùng Dỗ bị ý định bắt đầu cho mình kiếm ăn chút gì thời điểm, vẹn đỏ dạ lại xuất hiện tại hắn bên cạnh, tức thời cho hắn đưa lên một cái khay. A, thoạt nhìn vẫn có người quan tâm ta. Dỗ bị vui vẻ cười nói, sau đó đối với vẹn đỏ dạ lù ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Ngài đừng khách khí. Vẹn đỏ dạ túi đầu xuống, ánh mắt bình tĩnh. Đây là ta phải làm đấy. Mặt khác, nếu như ngài mình tính khắc phục, có thể đem tiền chữa trị dùng kết toán sao? Ta tại đây không có tiền rồi. A, thượng đế. Ta biết ngay không có nhiều như vậy chuyện tốt. Dỗ bị một tiếng kêu rên. Đầy mặt đắng chát. Kỳ thật cái này cũng không trách vẹn đỏ dạ, ai kêu bọn hắn thật sự không có tiền nữa nha. Tại huyết đồng mất tích trong khoảng thời gian này bọn hắn đều không có làm nhiệm vụ. Tại tăng thêm T6 cuộc chiến trang bị tiêu hao, bọn hắn cơ hồ đạt đến một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, tình trạng. Có thể nói dỗ bị lần này bị thương tiểu là đệ sập lạc lạc cuối cùng một cây dơm dạng. Nếu như huyết đồng nếu không đến bọn hắn cũng chỉ có thể bán mình, rồi. Vẫn có đội trưởng tốt dỗ bị thở dài liễu một tiếng, sau đó đối với huyết đồng làm ra một cái mọi người quen thuộc động tác. Thật yêu đội trưởng đại nhân ngài là không phải muốn vì cái này đội ngũ, cống hiến ra một điểm vạn ác chi nguyên đâu này. Làm sao ngươi biết ta có tiền? Huyết đồng giống như cười mà không phải cười mà hỏi. A, cái này cũng không trọng yếu. Không phải sao? Dỗ bị cười tủm tỉm trả lời, sau đó chỉ ngoài cửa. Nói sau, nếu như ngươi không có tiền những ngưỡng người kia nơi nào đến hay sao? Còn ngươi nữa không phải tấn thăng đến sao trội cấp sao? Dòng binh tổng bộ sẽ không để cho ngươi đãi ngộ. Dòng binh tổng bộ đãi ngộ còn không có xuống, về phần những người kia huyết đồng cười khổ một cái. xác thực hắn mang theo nhiều như vậy nhân viên phục vụ cùng một chiếc mới kích lăng phản hồi, ai có thể nói hắn không có tiền? Hơn nữa hắn mới tùy tùng gã lộ đang tại cùng hắn lao tùy tùng dắt hai người cãi lộn, tựa hồ tại vì ai tới theo phục vụ hắn khởi tranh chấp, gây Huyết Đồng một hồi nhức đầu. Bất quá nói lên đãi ngộ, Huyết Đồng ánh mắt ngưng tụ mà bắt đầu, ngươi đã tiến vào lưu tinh cấp đi à nha? So cũng không khách khí, thống khoái thừa nhận nói, từ nơi này lần tỉnh lại ta đã cảm thấy chính mình thể năng cùng tinh thần cũng bắt đầu tăng cường, cần phải đạt đến lưu tinh cấp tiêu chuẩn. Ẩn ẩn đấy, còn có thể cảm giác được một cổ lực lượng đang tại thể nội sinh thành, đó là tiến thập chi lộ muốn mở ra. Huyết Đồng nói ra, với tư cách người mở đường hắn quá quen thuộc cái này một loạt biến hóa, ngươi muốn quen thuộc cổ lực lượng này, hiểu do nó, khống chế nó sẽ mang ngươi đi về hướng tiến hóa chi lộ. Lưu tinh cấp là lại được xưng là nảy sinh kỳ, tại tiến hóa chi lộ trong là trụ cột nhất một khâu. Huyết Đồng đương nhiên phải nhắc nhở Dỗ Bị thoáng một phát. Đã biết, ta sẽ làm được đấy. Dỗ Bị cười tủm tỉm trả lời. Sau đó lại nhìn hướng Song Tử tỷ đệ. Các nàng đó đâu này? Ngươi cũng đã là sao trổi cấp rồi, chẳng lẽ không muốn giúp trợ thoáng một phát đồng bạn sao? Mỗi người đều có con đường của mình, Huyết Đồng rất nghiêm túc trả lời. Ta chưa bao giờ cho rằng ai có thể không làm mà hưởng đạt được lực lượng. Nói không sai đây này. Huyết Đồng ca ca. Ba Hi lớn tiếng trả lời, sau đó kiêu ngạo dương khởi hạ ba. Ta cùng tỷ tỷ cũng không nên người khác hỗ trợ. Chúng ta muốn mình mở khải tiến hóa chi lộ. Đó là tất nhiên đấy. Mị Dạ che miệng cười nói. Sau đó trừng mắt nhìn. Lại nói tiếp, chúng ta cũng muốn đến điểm tới hạn nữa nha. Ta cảm giác được thân thể đang tại phát sinh biến hóa. Còn có tinh thần lực. Ba Hi buồn rầu chỉ chính mình mặt trời gần Huyết Đồng ca ca không tại. Làm thiệt nhiều ác mộng đây này ta cảm thấy được tốt thực nhất là trong đó một ít. A. Ba Hi đột nhiên hét dầm lên, bụng lấy đầu ngã vào giường em nổi thống khổ của nàng biểu lộ. Tất cả mọi người đứng lên. Đã bắt đầu rồi. Dù bị thần sắc nghiêm túc nhìn xem Ba Hi là năng lực hệ chiến sĩ, so với chúng ta cảm thụ càng cường liệt một ít. Còn có Mị Dạ. Cái lúc này Huyết Đồng mới phát hiện Mị Dạ cũng toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại không ngừng chảy ra mồ hôi. Cái này lưỡng cái dù tiểu gia hỏa tiến vào điểm tới hạn rồi. Từ giờ trở đi, các nàng tùy thời khả năng đột phá. Chúng ta cần đầy đủ dược tề. Năng lực hệ chiến sĩ cùng chúng ta không giống với. Bọn hắn tăng lên cần đại lượng dược tề chèo chống. Thế nhưng mà chúng ta không có tiền. Hơn nữa lại cũng cung cấp không được nhiều như vậy cao cấp dược tề. Vẹn Đỏ Dạ khẩn trương nói. Sắc mặt có chút tái nhợt rồi. Ta đến an bài a. Huyết Đồng nhàn nhạt nói ra. Sau đó yêu thương sở hai cái tiểu gia hòa đầu. Dỗ Bị nói không sai, ta lần này đi ra ngoài xác thực đã có không ít thu hoạch. Vốn lần này chính là muốn tiếp các ngươi cùng đi đấy. Đã hai cái tiểu gia hỏa đã bắt đầu, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chờ đợi. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi ở đâu? Dỗ Bị kinh ngạc mà hỏi. Hiển nhiên không nghĩ tới Huyết Đồng còn có an bài như vậy. Vốn tại hắn nghĩ đến, Huyết Đồng có thể mang đến một khoản tiền cũng không tệ rồi. Có thể mắt nhìn ở dưới ý tứ lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đừng lo lắng. Huyết Đồng túi người, đem Song Tử tỷ đệ bế lên. Quay đầu lại mỉm cười. Ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ đấy. Bất quá. Chúng ta trước phải ly khai cái chỗ này. Cái kia tổng bộ kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tổ làm sao bây giờ? Dỗ Bị một bên đứng dậy vừa nói. Bọn hắn thế nhưng mà đến xác minh chiến lược của ngươi đấy. Chẳng lẽ ta như thế nào tiến hóa còn cần bọn hắn thừa nhận sao? Huyết Đồng ánh mắt lạnh lùng nói ra. Nhìn thoáng qua trong ngực Song Tử tỷ đệ. Cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng. Nếu như muốn xác minh lời mà nói, tự để cho bọn họ tới tìm ta a. Nói xong, hắn không chút do dự đi ra gian phòng. Khi bọn hắn sau lưng, Dỗ Bị cùng Vẹn Đỏ Dạ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi theo. Huyết Đồng phải ly khai tin tức rất nhanh truyền lại đến U9 cao tầng, lập tức tại Dòng Binh Gian, ở giữa bay lên hiên nhưng đại ba. Tất cả mọi người không muốn đấy, ngay tại Huyết Đồng vừa mới trở về, Dòng Binh tổng bộ chuẩn bị kiểm tra đối chiếu sự thật hắn chiến lực thời điểm hắn lại phải ly khai. Chẳng lẽ hắn không muốn xác nhận cấp bậc sao? Kể cả Xệ Xỉ ở bên trong, lẫn Trạm Không Gian mấy cái lưu tinh cấp cao tầng càng là cùng đi đã đến Huyết Đồng trước mặt, muốn khuyên can Huyết Đồng. Thế nhưng mà động tác của bọn hắn đến cùng đã chậm một bước. Đem làm bọn hắn đuổi tới thời điểm Huyết Đồng đám người đã leo lên liễu kích lăng. Tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn hạ chạy ra khỏi không cảng. Nhìn qua kích lăng nhanh chóng biến mất vĩ lưu. Mấy cái lưu tinh cấp dòng binh trợn mắt há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Một cái lưu tinh cấp chiến sĩ hỏi. Viết quang ngốc trệ. Còn có thể làm sao? Nhanh đi cho tổng bộ phát tin tức. Lại để cho bọn hắn định vị Huyết Đồng ai chuyện này. Chúng ta mặc kệ. Xe xì phiền muộn dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 306 kích lăng tại làm thịt trụ trong điên cuồng xuyên đeo lăng. Mượn lấy lũ ổ mắc cờ gia tộc khắp vũ trụ nhảy ngàn máy phát sạng, Huyết Đồng bọn người chỉ dùng nửa tháng liền trở về xanh thẳm chi vực. Đến sẽ lạ ly được tổng hành tinh thời điểm, không cảm đã tụ tập ra lệ phái ra chữa bệnh tiểu tổ. Bọn hắn bằng tốc độ nhanh đem Song Tử đưa đến sẽ lạ ly được tổng chữa bệnh trung tâm. Đây là lũ ổ mắc cờ gia tộc chuyên dụng chữa bệnh trung tâm, chọn dùng liêu thứ 5 thế giới tiên tiến nhất dụng cụ. Chữa bệnh trình độ có thể nói tại toàn bộ thứ 5 thế giới đều là số 1 đấy. Không những được chữa bệnh trên nhục thể bị thương, thậm chí tại lúc cần thiết hoàn thành nhân thể nhân bản. Lúc trước Bạch Nhãn Tửu là dựa vào cái này chữa bệnh trung tâm thu hoạch liêu tân sinh. Chữa bệnh trung tâm là một cái cực lớn lơ lửng kim loại cầu, tiểu phiêu phù ở sẽ lạ ly tổng bắc bán cầu trên không. Bên trong hoàn toàn tự động hóa, trị liệu lúc không hề sử dụng trị liệu xảo, mà là một cái phản lực hút không khuẩn không gian. Người bệnh đem tại nơi này trong không gian tự do trôi nổi, sau đó được chiều sâu thôi miên. Song Tử tỷ đệ bản thân cũng không có bị thương, có thể vì đền bù tinh thần của các nàng hao tổn cùng cam đoan thân thể sức sống. Gia Lệ hãy để cho chữa bệnh tiểu tổ cho cao nhất uy cách kiểm tra. Từ nơi này một điểm bên trên tiểu đủ để thấy Gia Lệ đối với huyết đồng ý xem. Toàn bộ quá trình đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi à, dù bị bọn người ở tại đây cũng nhận được liêu khách quý cấp đãi ngộ. Đương nhiên, Gia Lệ cũng thật cao hứng chứng kiến dù bị bọn người đến, cái này ý nghĩa gia tộc của nàng vũ lực mạnh hơn. Thông qua số năm cao bồi quan hệ, nàng biết rõ huyết đồng những này đồng bạn cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi, cho nên rất nhanh, một phần cùng loại huyết đồng như ước, hợp đồng để lại đã đến mọi người trước mặt, dựa theo như ước, hợp đồng bọn hắn sắp bị Gia Lệ thuê, mà lù ổ mạch cờ gia tộc cũng sẽ bởi vậy đưa cho bọn hắn mỗi tháng không thua kém 300 tinh tệ trả thù lao. Có thể nói đây là một phần rất dày đạo hiệp ước, mấu chốt nhất địa phương ngay tại ở tự do độ cực cao. Hiệp ước, hợp đồng trong cũng không có quy định dù bị bọn người phải ở lại lù ổ mạch cờ gia tộc. Chỉ là cùng huyết đồng đồng dạng ưu tiên tiếp nhận lù ổ mạch cờ gia tộc nhiệm vụ. Nói một cách khác chỉ cần ký hạ cái này hiệp ước, hợp đồng, cho dù dù bị bọn người chuyện gì cũng không làm mỗi tháng đều có 300 tinh tệ nhập túi. Bất quá dù bị vẫn là cự tuyệt. Cái này chủ yếu là bởi vì hắn cùng huyết đồng địa vị khác nhau. Huyết đồng dù nói thế nào đều là sao trổi cấp zombie, dù là bị zombie tổng bộ biết rõ như vậy hiệp ước, hợp đồng cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng dù bị tại zombie tổng bộ đăng ký đẳng cấp nhưng lại thực tập cấp, một khi bị phát hiện có như vậy hiệp ước, hợp đồng, zombie tổng bộ phản ứng nói không được rồi. Cái này là sự thật, cường giả cũng nên được hưởng rất cao tự do độ rất tốt đãi ngộ. Điểm này vũ trụ zombie cũng không ngoại lệ. Mà dưới mắt bọn hắn việc cấp bách đấy, tự là song tử tỷ đệ tấn cấp. Cực lớn biên cầu hình dáng kim loại trong phòng, song tử tỷ đệ lặng lặng trôi nổi, vô số mạng lưới theo gian phòng từng cái góc độ liên tiếp kết nối đến trên người các nàng. Hai cái tiểu gia hỏa yên tĩnh đang ngủ say, thỉnh thoảng lù ra vẻ mặt thống khổ. Thông qua một bên màn hình, có thể chứng kiến hai người sóng não bộ cực kỳ sinh động. Là hàng ngày hoạt động 15 lần đã ngoài. Nhưng cái này còn không phải để cho nhất người kinh ngạc đấy, để cho nhất người kinh ngạc chính là không biết lúc nào, hai cái tiểu gia hỏa bả vai rõ ràng xuất hiện một cái nô lên. Trong đó ẩn ẩn có đỏ lên tối sầm vật thể đang tại ngo ngoe nhúc nhích, tựa hồ tùy thời khả năng đột phá đi ra. Thân thể tế bào hết thể bình thường, tuần hoàn ổn định. Một cái thoạt nhìn tiểu phi thường khôn khéo y sư đẩy kính mắt đối với huyết đồng cùng rồ bị nói ra. Trạng huống của các nàng so tưởng tượng còn tốt hơn. Có lẽ là bởi vì thường xuyên rèn luyện, thân thể của các nàng cường độ là thường nhân gấp trăm lần đã ngoài. Các đốt ngón tay cùng gân bắp thịt bộ vị thậm chí có thể đạt tới 200 lần. Ta không biết các ngươi vũ trụ dòng binh là như thế nào đánh giá đấy, nhưng ở ta xem ra, thân thể của các nàng số liệu đã tiếp cận thậm chí vượt qua lưu tinh cấp. Hắn cái gọi là sợ lưu tinh cấp tiểu là lù ổ mạch cờ gia tộc lượng sản. Chiến sĩ. Điểm này huyết đồng cùng zombie đều tin tưởng. Bất quá loại này lượng sản, chiến sĩ hoàn toàn không thể cùng vũ trụ dòng binh so sánh với, không chỉ là ý chí chiến đấu, là trọng yếu hơn là kinh nghiệm vẫn là thực tế sức chiến đấu cũng không cường. Tại huyết đồng xem ra bọn hắn có thể đánh nhau qua được thực tập cấp dòng binh cũng đã rất tốt. Chỉ là không có một cái lưu tinh cấp danh hảo cùng bộ phận năng lực mà thôi. Lưu tinh cấp chính yếu nhất đặc thù tiểu là lĩnh vực cùng chiến thế. Giống như bình thường vật lộn hệ đặc thù là chiến thế, mà viễn chỉnh cùng năng lực hệ dòng binh cũng sẽ ở lĩnh vực bên trên ra vẻ yếu kém. Song tử tỷ đệ không hề nghi ngờ là năng lực hệ dòng binh. Các nàng đó lĩnh vực lúc nào sẽ thức tỉnh? Còn có cái kia bả vai phía sau nhô lên rốt cuộc là cái gì đó? Ta không có biện pháp cho ngài trả lời. Y sư đẩy kính mắt sau đó tại màn hình bên trên soát ra một mảnh số liệu. Các người vũ trụ chiến sĩ thân thể cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, có quá nhiều không cách nào giải thích số liệu. Thật giống như cái này hai cái nữ hải, ta tại các nàng thể nội phát hiện cái này. Màn hình bên trên xuất hiện một người thể nội giải sợ hình ảnh, mà ở trong đó thình lình nhiều ra liễu một chỗ dị thường. Cái kia chính là trái tim của các nàng bộ vị có một cái đặc thù nhô lên. Nhìn về phía trên có điểm giống nhỡ thịt. Một cái ký sinh liệu. Được rồi, có lẽ ta có thể như vậy miêu tả nó. Y sư tiếp tục nói. Nhưng ta không cách nào biết do nó bên trong kết cấu. Đã biết là bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể xuyên thấu nó tầng ngoài. Nói một cách khác ta không cách nào xác thực biết nó công hiệu. Giống như bình thường ký sinh liệu đều là đối với ký chủ có hại đấy. Nhưng để cho ta kỳ quái còn có cái này. Y sư lại liệt ra một mảnh số liệu, nhẹ nói. Thấy được sao? Cái này ký sinh liệu đang tại cho ký chủ chuyển vận chất dinh dưỡng. Ha ha, thật là kỳ quái, ta không biết nó vì cái gì làm như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ nó lại để cho hai cái tiểu gia hỏa càng thêm cường tráng rồi. Chỉ sợ đây cũng là các nàng có thể cái này đến lưu tinh cấp thân thể cường độ nguyên nhân. Huyết đồng một hồi im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ cái kia hai cái gọi là ký sinh liệu, là cái gì. Chính là hắn giao phó song tử thực trang tử thể. Chỉ là thực trang tử thể lại là dùng ký sinh liệu hình thức biểu hiện ra ngoài, lại vượt quá dự liệu của hắn. Kỳ thật y sư cũng đã đoán sai, thực trang tử thể biểu hiện hình thức là đa dạng đấy. Hôm nay là ký sinh liệu, ngày mai sẽ khả năng chuyển rời đến thân thể mặt khác một chỗ. Hơn nữa công hiệu cũng xa xa không phải chuyển vận chất dinh dưỡng đơn giản như vậy. Từ trên tổng hợp lại, ta không cách nào cung cấp các nàng tình huống cụ thể cho ngài. Chỉ có thể nói hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Ta chỉ có thể bảo chứng các nàng trong khoảng thời gian này chất dinh dưỡng cung ứng cùng thân thể tuần hoàn. Về phần các nàng lúc nào mới có thể tỉnh lại, muốn xem ý chí của các nàng. Ý sư đẩy kính mắt, rất nghiêm túc nói ra. Ta hiểu được. Huyết đồng đối với ý sư gật gật đầu. Vừa chỉ màn hình nói ra. Nhưng ta quan tâm nhất chính là cái này. Đây là vật gì? Huyết đồng chỉ chính là song tử sau lưng nô lên. A, vật này sao? Cũng là không biết nhân tố một trong. Ý sư nhìn thoáng qua màn hình số liệu, rất nhanh trả lời. Đây là một chỗ tế bào dị biến, bây giờ còn ở vào nảy sinh trạng thái. Nhưng ta lợi dụng số đã biết theo, cho các nàng tổ kiến liễu một cái mô hình. Ngươi xem nó phát triển về sau, khả năng ngoại hình phải một cái cánh. Huyết Đồng hơi sững sờ, lập tức nhớ tới song tử tỷ đệ biến thành song sinh thiên sứ lúc cảnh tượng. Ngăn cản nó, đây không phải cái gì chuyện tốt. Ta thật xin lỗi, Huyết Đồng đại nhân. Y tử sư nhún vai. Theo trên số liệu ta nhìn không ra nó có cái gì chỗ hỏng, chính như ta trước khi nói, các người vũ trụ chiến sĩ thân thể có quá nhiều thần bí rồi, ta không biết cưỡng ép hiếp ngăn cản sẽ cho các nàng mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại đã tới đã không kịp. Y tử sư thao tác liêu vài cái, cải biến màn hình biểu hiện hình thức, lại để cho Huyết Đồng thấy được một bộ do đường cong buộc vòng quanh phức tạp nhân thể. Thấy được sao? Chỗ này dị biến đã cùng thần kinh của các nàng mạng lưới internet chặt chẽ liên tiếp, kết nối đã đến cùng một chỗ. Nếu như cưỡng ép hiếp ngăn cản lời mà nói, nhất định sẽ xúc phạm tới các nàng bản thể. Cái này Huyết Đồng do dự bắt đầu. Hắn muốn ngăn cản cái này cái cánh, mấu chốt ngay tại ở lúc trước song tử biến thành song sinh tiên sứ thời điểm thiếu chút nữa và điệu. Huyết Đồng không biết loại này dị biến đối với các nàng ý vị như thế nào, cũng không dám mạo hiểm. Nhưng nghe y sư nói như vậy, Huyết Đồng thì càng thêm cầm không được chủ ý. Viễn cổ huyết mạch vốn là thần bí khó lường đồ vật, cho dù dùng di truyền học cùng gen học góc độ cũng không thể giải thích các nàng thể nội thần bí. Đừng lo lắng. Đúng lúc này, Zobi mở miệng. Hắn cẩn thận nhìn xem màn hình bên trên phức tạp thần kinh mạng lưới internet, thấp giọng nói ra: "Ngươi đã nói đấy, mỗi người đều có con đường của mình. Ta đã làm ra lựa chọn, các nàng cũng có thể gánh chịu khởi phần này trách nhiệm. Ngươi không thể đem các nàng cho rằng tiểu hài tử rồi, Huyết Đồng. Không nên quên tại ngươi vẫn chưa đi bên trên dòng binh chi lộ thời điểm, các nàng đã là T6 tinh vực thực tập dòng binh. Cái này hai cái tiểu gia hỏa xa xa so ngươi muốn kiên cường. Thậm chí theo có chút góc độ đã nói, các nàng so với chúng ta tiến hóa sớm hơn. Cho dù bề ngoài của các nàng cỡ nào vô hại, ta cũng hy vọng ngươi biết, các nàng là chiến sĩ. Các nàng là chiến sĩ." Giờ khắc này, Huyết Đồng đột nhiên đã minh bạch rồ bị ý tứ. Thấy lại hướng song tử tỷ đệ lúc, ánh mắt đã là hoàn toàn bất động. "Đúng vậy, các nàng là chiến sĩ. Chiến sĩ muốn là tự nhiên mình đường. Chính mình vô luận xuất phát từ cái mục đích gì cũng không thể thay thế song tử làm ra lựa chọn. Ta nghĩ tới ta đã minh bạch." Huyết Đồng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, rồi hướng y sư nói ra: "Cho các nàng chuẩn bị dược tề đã đưa đến sao?" "Hết thảy như ngài mong muốn." Y sư cung kính trả lời: "Sở hữu tất cả dược tề đều là khẩn cấp điều vật đấy. Gia chủ đại nhân vi ngài đặc biệt hạ mệnh lệnh, yêu cầu lũ ổ mạch cờ gia tộc toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Hiện tại vững chắc dược tề cùng thâm viên dược tề đã toàn bộ sẵn sàng, mô đen mới nhất năng lực khởi động dược tề cũng đem tại một ngày sau đưa đến tại đây. Nhưng chúng ta cần có nhất lam vũ dược tề lại cần một chút thời gian." "Có ý tứ gì?" Huyết Đồng nhíu mày. "Lam vũ dược tề là một loại cực kỳ hiếm thấy tinh thần tăng phúc dược tề, đối với năng lực hệ dòng binh có lớn lao giúp ích. Loại này dược tề tại dòng binh tiếp tế trong cần điểm cống hiến kinh người. Hắn mới muốn lợi dụng lũ ổ mạch cờ lực lượng của gia tộc, không nghĩ tới vẫn là xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ dùng lũ ô mắc cờ gia tộc thực lực vẫn không thể thu thập đến loại này dược tề? Dược tề đã chuẩn bị hoàn tất, là vận chuyển bên trên vấn đề." Ý sư vội vàng giải thích nói: "Theo gia tộc tin tức truyền đến nói, dược tề sản xuất khu vực quá xa, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Gia tộc cho ta dược tề tất cả đều là vừa sản xuất hay sao?" Huyết Đồng lại càng hoảng sợ. Mới ra sinh ra dược tề đương nhiên nếu so với hàng tồn tốt hơn nhiều. Hắn không thể tưởng được lũ ô mắc cờ gia tộc lại có thể biết lớn như vậy thủ bút. "Đó là đương nhiên." Ý sư ưỡn ngực trả lời, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. "Lũ ổ mạch cờ gia tộc sử dụng dược tề đương nhiên là tốt nhất, huống chi là yêu cầu của ngài. Vì thế gia chủ đại nhân đã sớm hạ qua mệnh lệnh, xin mời ngài yên tâm đi." Cái này ra lệ Huyết Đồng hít sâu một hơi, lần thứ nhất vì tài nguyên quá nhiều mà phát sầu bắt đầu. Cái này lại để cho hắn như thế nào còn nhân tình này. Thật đúng là hạnh phúc phiền não a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 307 dược tề tiễn đưa đặt còn có một thời gian ngắn, Huyết Đồng bọn người chỉ có thể chờ đợi. Cái lúc này Chu Nhĩ Tư đến tìm Huyết Đồng, gặp mặt sẽ mở cửa gặp núi nói: "Ta phải đi." Huyết Đồng sững sờ. Chu Nhĩ Tư tính cách tuy nhiên lạnh lùng, nhưng trên thực tế từ khi nàng đi vào đội ngũ về sau, một mực rất làm hết phận sự. Huyết Đồng thật sự không thể tưởng được nàng tại sao phải đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Nhìn trước mắt người này lạnh lùng thiếu nữ, hắn trầm ngâm một lát. "Vì cái gì? Với ngươi không có sao?" Chu Nhĩ Tư cúi đầu, tóc xanh nhìn xuống không rõ gương mặt, nhưng mà lộ ra một cổ cự nhân ngàn dặm ý tứ hàm xúc. "Ta chính là muốn đi." Huyết Đồng trầm mặc. Một lát sau chỉ có thể nói: "Vậy được rồi, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kích thoa." "Không cần." Chu Nhĩ Tư lạnh lùng cự tuyệt, quay người: "Ta sẽ chính mình đi đấy, nhưng ta còn có thể trở về. Đợi đến lúc ta trở về cái kia một ngày." "Huyết Đồng." Chu Nhĩ Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Huyết Đồng rỗi ra ngón trỏ: "Ta sẽ không lại là vướng bĩu rồi." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng. Nhìn xem nàng lộ ra khí lạnh bóng lưng, Huyết Đồng một hồi nghi hoặc. Cái gì gọi là vướng bĩu? Ly khai quá lâu chính hắn, đương nhiên sẽ không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Trên thực tế lần này Zobi bị thương, Chu Nhĩ Tư tự hiểu là đều là nàng tạo thành đấy. Tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng nội tâm nhưng vẫn có chịu tội cảm giác. Những này đều che giấu tại nàng lạnh lùng phía dưới, nhưng lại không có bao nhiêu người phát giác. Bất quá đây cũng chỉ là một cái nhân tố mà thôi, là trọng yếu hơn là theo dỗ bị cùng song tử tiến vào lưu tinh cấp. Chu Nhĩ Tư từ trong tâm ở chỗ sâu trong cảm thấy một cổ áp lực hòa. Xì nhục. Có thể nói Chu Nhĩ Tư là một cái phi thường tiêu ngạo người. Nàng cũng có được tiêu ngạo tiền vốn. Trời sinh có hai cái năng lực nàng, từ nhỏ đến lớn đều bị quan dùng thiên tài danh xưng. nhất là dùng chính là thực tập cấp cựu đã lấy được sao băng chiến sĩ luôn bệ kẻ coi trọng, được trao cho Hồng Đào Quy danh hiệu về sau, nàng càng là kiêu ngạo đầy điểm. Thế nhưng mà những này kiêu ngạo theo nàng nhận thức huyết đồng mà từng cái đánh nát. Đầu tiên là hỗn loạn tinh vực một trận chiến, nàng rõ ràng tại có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống bị huyết đồng lật bàn. Cái kia một vòng giống như trăng sáng sắc bén ánh đao cho tới bây giờ vẫn là nàng lái đi không được các ngộng. Sau đó là vĩnh hằng chiến sĩ chi ngủ, nàng tại toàn lực ứng phó dưới tình huống vẫn đang bị lưu tinh cấp chiến sĩ gạ đánh đến gần chết. Nếu như không phải huyết đồng chậm trễ cứu chữa chỉ sợ thi cốt đều lạnh. Đây đối với kiêu ngạo Chu Nhĩ Tư mà nói quả thực là không thể chịu được sự tình. Lại sau đó là T6 tinh vực đại chiến, tự cho là thiên tài nàng nhưng vẫn không có biện pháp tham dự đến huyết đồng chiến đấu, cuối cùng trơ mắt nhìn xem huyết đồng một người một mình đấu toàn bộ 6 trạm không gian. Huyết đồng sau khi mất tích, nàng cùng dỗ bị chấp hành nhiệm vụ, lại đưa tới một cái cường đại áo giáp chiến sĩ, một quyền liền đem nàng đánh bay. Cuối cùng, cái kia cường đại đến khủng bố tóc đỏ nữ tử càng là phá hủy Liêu Chu Nhĩ Tư đích ý chí. Cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm, cùng hủy diệt vũ trụ khí thế, lại để cho Chu Nhĩ Tư triệt để đã mất đi chiến ý, nếu như không phải dỗ bị quyết định thật nhanh, Chu Nhĩ Tư tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Dỗ bị vì ngăn cản tóc đỏ nữ tử trọng thương, bọn hắn chật vật thoát đi hiện trường. Cái này đối với Chu Nhĩ Tư mà nói đều là khó có thể tiếp nhận sỉ nhục. Từ nhỏ đã bị cho rằng thiên tài nàng, khi nào cảm thụ qua khuất nhục như vậy? Trơ mắt nhìn xem Dỗ bị vì cái này đội ngũ dốc sức liều mạng kiên trì, nàng nhưng lại ngay cả dũng khí phản kháng đều mất đi, Chu Nhĩ Tư thật sự là hận không thể giết mình. Không ai có thể đã hiểu một gã thiên tài kiêu ngạo. Tại Chu Nhĩ Tư trong nội tâm cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng đấy. Nàng không thể dễ dàng tha thứ chính mình thất bại, càng không thể dễ dàng tha thứ cánh mạng của mình xuất hiện một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Thế nhưng mà kết quả lại là như vậy tàn khốc, nàng gia nhập đội ngũ về sau chẳng những không hề kiến thụ, còn muốn Dỗ bị cứu trợ mới có thể sống xuống. Nhìn xem Dỗ bị tại trị liệu sao trong bất tỉnh ý, Chu Nhĩ Tư chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tại thụ tất cả mọi người chỉ trích. Cái loại này trực chỉ linh hồn chất vẫn làm cho nàng sống không bằng chết. Cuối cùng, Dỗ bị cùng song tử trước sau tiến giai, mà nàng cái này gần đây bị người khoe đích thiên tài lại còn dừng lại tại thực tập cấp. Cái này làm cho nàng như thế nào thừa nhận? Cho nên nàng muốn rời đi. Bất kể như thế nào, nàng đều không mặt mũi tiếp tục lưu lại đi. Dù là nàng còn không có biết rõ huyết đồng bí mật, làm cho nàng đi thôi. Không biết lúc nào Dỗ bị xuất hiện tại huyết đồng sau lưng, nhẹ giọng đối với huyết đồng nói ra. Trong đoạn thời gian này nàng rất khó qua. Ta biết rõ nàng tại tự trách huyết đồng có chút nhíu mày. Cái này tại hắn trong ấn tượng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phải biết rằng nàng thế nhưng mà Chu Nhĩ Tư, lạnh lùng kiêu ngạo Chu Nhĩ Tư, nàng cũng biết tự trách sao? Nhưng là bất kể thế nào nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Huyết đồng cũng sẽ không biết quấy nhiễu đồng bạn đường. Chuẩn bị một chút ta. Dỗ bị tại hắn sau lưng xuất ra cái trí não, tùy tiện thao tác liêu vài cái tiểu ném cho hắn. Phiền phức của ngươi đã đến, ta có thể có cái gì phiền toái? Huyết đồng tác động liêu thoáng một phát khoe miệng, tiếp nhận trí não xem xét nhưng lại ngây ngẩn cả người. Trí não bên trên thình lình có một đầu chia thư của hắn tức. Nội dung là dòng binh tổng bộ đã phái ra kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tổ, rất nhanh đến sẽ lạ ly tổng hành tinh. Gặp quỷ rồi, bọn hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Huyết đồng có chút phiền não nói, lập tức cựu chính mình kịp phản ứng. Dòng binh huy chương. Lúc trước hắn đạt được dòng binh huy chương thời điểm đã từng đặc biệt được nhắc nhở, dòng binh huy chương có định vị công năng. Chính hắn dòng binh huy chương bởi vì T6 trạm không gian mà hư hao, bất quá rổ bị bọn người không có a. Dòng binh tổng bộ nhất định là căn cứ rổ bị bọn người dòng binh huy chương tìm tới chính mình. Theo bọn hắn vội vàng vàng tiểu phái ra kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tổ đến xem, dòng binh tổng bộ đối với huyết đồng hiện tại trạng thái cực kỳ trọng thị, thậm chí liền khối khắc cũng các loại đợi không nổi nữa. Nhắc tới cũng là, ai kêu huyết đồng tăng lên quá mức nhanh chóng nữa nha. Mới vừa bạn xác nhận lưu tinh cấp thân phận lại đột nhiên để cao đến sao trội cấp, là cá nhân đều không có biện pháp tiếp nhận. Lần này tổng bộ rất xem trọng. Dỗ bị nhún vai, tại huyết đồng bên cạnh tòa hạ, ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cái bình rượu. Dẫn đội nghe nói cũng là một gã sao trội cấp, gọi là ban tiếp rào. Một cái rất lợi hại ra hỏa. Tại thứ năm thế giới cũng rất nổi danh. Dỗ bị nhún vai, rót cho mình chén rượu sau uống một hơi cạn sạch. Ha! Rất lâu không uống rượu rồi. Cảm giác thật giống như dài dòng buồn chán cả đời. Ú a a a a, rượu nơi này không tệ. Đây là rượu xeo ly sao? Lưu ố mắc cờ gia tộc hàng thượng đẳng, những rượu này đều là nơi sản sinh đặc biệt cung cấp đấy. Huyết đồng cũng không ngẩng đầu lên xem lấy trí não. Ưa thích thì lấy đi. Gia lệ nơi nào còn có. Ta đây tiểu không khách khí. Dỗ bị ha ha cười cười, thống khoái cầm lấy bình rượu. Lần này kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tổ sự tình rất trọng yếu. Ta nhớ ngươi tốt nhất không muốn quá nhẹ xem. Ú a a a a, còn có ta cũng muốn kiểm tra đối chiếu sự thật thoáng một phát đẳng cấp. Tiểu cùng một chỗ ok đi à nha. Hắc hắc, lưu tinh cấp thân phận, thật đúng là không thói quen đây này. A. Huyết đồng ngẩng đầu nhìn Dỗ bị liếc, đột nhiên nở nụ cười. Lại nói tiếp, ta thật đúng là không biết ngươi am hiểu phương diện nào. Ngươi là viễn trình hệ, lần này mở ra chính là lĩnh vực hay là chiến thế? Viễn trình hệ dòng binh so sánh đặc thù, mở ra chiến thế cùng lĩnh vực đều có, cho nên huyết đồng mới có vừa hỏi. Ngươi đoán? Dỗ bị mở trừng hai mắt, cười tủm tỉm trả lời. Ta làm sao biết? Ngươi người này thần bí như vậy. Huyết đồng nhún vai. Bất quá ta cảm thấy chiến thế khả năng lớn một chút. Ngươi chiến thế là cái gì thuộc tính hay sao? Ta lĩnh ngộ cũng không phải là chiến thế. Đó là các ngươi cận thân hệ mới ưa thích đồ chơi. Ta thế nhưng mà người văn minh ngươi hiểu không? Dỗ bị cười hắc hắc. Không khách khí chế ngạo liêu huyết đồng một phen. Ta thích chính là lĩnh vực. ta thế nhưng mà chủ ta trung thành người chăn dê. Lĩnh vực. Huyết đồng đến hứng thú rồi. Hắn trên thực tế bái kiến lĩnh vực cũng không nhiều. Chớ nói chi là đồng bạn trong lúc đó có thể trao đổi tin tức rồi. Có thể nói Dỗ Bị là hắn cái thứ nhất nắm giữ lĩnh vực đồng bạn. Hắn lại có thể nào không biết thoáng một phát. Là cái dạng gì nữa trời lĩnh vực. So thần bí cười. Sau đó lại rót cho mình chén rượu. Thật đúng là không tốt nói với ngươi, nhưng ngươi có thể tận mắt thoáng một phát. Nói xong, Dỗ Bị tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Huyết đồng lập tức cảm giác một cổ thần bí năng lượng theo trong cơ thể hắn phóng ra đi ra, lập tức bao phủ toàn bộ gian phòng. Sau một khắc, hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm, vậy mà xuất hiện tại một cái lạ lẫm cung điện phía trên. Trung quanh hết thể đều cải biến, sương mù mênh mông thấy không rõ cảnh tượng. Trên không trong vang lên vang dội thánh ca, nguyên một đám thổi lấy nhạc khí thiên sứ từ không trung hạ xuống tới. Các nàng một bên mỉm cười, một bên vây quanh huyết đồng bay múa. Trong miệng hát vang lên đối với chủ ca tụng. Huyết đồng ngay tại giữa các nàng, chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, đúng là rốt cuộc phân không rõ không phải sự thật, không phải hư ảo. Bất quá ý chí của hắn là bực nào kiên định. Cái trong nháy mắt tiểu kịp phản ứng, hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ phía dưới tiểu thoát khỏi ảo giác, lại nhớ tới Liêu trong phòng của mình. Ai nha, ta biết ngay trói không được ngươi. Tại hắn đối diện, Dỗ Bị chính cười trộm lấy vê lên chén rượu. Đối với huyết đồng có thể thoát ly ảo giác tuyệt không chú ý, trên thực tế dùng hôm nay huyết đồng đích ý chí, bình thường lưu tinh cấp lĩnh vực lại có mấy cái có thể đối với hắn có hiệu lực. Dỗ Bị có thể làm cho hắn ngắn ngủi thất thần đã rất không dễ dàng. Từ nơi này một chút cũng có thể nhìn ra Dỗ Bị cái này lĩnh vực thật sự biến thái. Suy nghĩ một chút cả sao trội cấp đều ngắn ngủi thất thần, cái kia bình thường lưu tinh cấp lại sẽ như thế nào? Thực tập cấp đâu này? Nếu như tại thất thần trong lúc Dỗ Bị công kích, lại cũng tìm được bao nhiêu thành quả chiến đấu? Hơn nữa quan trọng nhất là cái này lĩnh vực tuyệt không chỉ là mí mắt đơn giản như vậy. Tại ngắn ngủi thất thần trong lúc, huyết đồng thậm chí có thể cảm giác được hào quang sau lưng ẩn ẩn sát ý lại là thần bí hệ. Huyết đồng hít sâu một hơi, nhìn về phía Dỗ Bị ánh mắt quái dị bắt đầu. Nếu như nói năng lực cao thấp có khác, năng lượng hệ tuyệt đối là lực sát thương lớn nhất đấy. Nhưng đáng sợ nhất quỷ dị nhất năng lực lại vĩnh viễn là thần bí hệ. Chỉ là bởi vì thần bí hệ so sánh hiếm thấy mới rất ít phát triển trở thành lĩnh vực. Huyết đồng như thế nào cũng không còn nghĩ đến Dỗ Bị sẽ nắm giữ như vậy sát chiêu. Gặp quỷ rồi, đây chính là thần bí hệ lĩnh vực. Đoán chừng toàn bộ vũ trụ có thể lĩnh ngộ người cũng sẽ không có bao nhiêu. Hơn nữa nhìn cái này lĩnh vực bộ dạng, dường như cũng không có thiếu phát triển không gian. Nó gọi thiên đường chi môn. Dỗ Bị mỉm cười, giải thích nói: "Đến từ ta trước kia suy nghĩ một cái lĩnh vực, thiên sử trấn hồn ca, chỉ là càng thêm phức tạp một ít. Nếu như tiếp tục phát triển mà nói cần phải có thể dung nhập đến chiến thuật của ta trong, ta còn cần một chút thời gian khiến nó trở thành của ta một bộ phận." Dỗ Bị tự tin nói, trong mắt hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Huyết đồng trầm mặc một hồi, cuối cùng nhất cười khổ: "Ta nhìn ngươi vẫn là đổi nghề năng lực hệ được rồi. Ngươi cái này lĩnh vực, ở đâu còn có viễn trình dòng binh phong cách? Nhân sinh cũng nên có chút kinh hỉ không phải sao?" Dỗ Bị cười tủm tỉm trả lời: "Ta tiểu đưa thích cho người kinh hỉ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 308, chương 308 vũ trụ bên kia. Duy khắc sắc nhị khắc hành tinh, ưu hồn chi vực. Đây là một khỏa khói đen rậm rạp quỷ dị tinh thể, toàn thân thâm lam, tại đen kịt trong sương mù lúc gần lúc hiện. Cả khỏa trên tinh cầu tràn đầy dày đặc lỗ thủng, thật giống như giờ lạc giống như bình thường. Những này lỗ thủng đều thẳng vào địa tâm, khiến cho duy khắc sắc nhị khắc hành tinh có người bình thường khó có thể tưởng tượng thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa cứng rắn hắc sóc nham thạch bề ngoài, tiểu cấu thành liều ưu hồn chi vực có đủ nhất đặc biệt sắc tinh cầu. Huy hoàng duy khắc sắc nhị khắc văn minh ngay tại dưới mặt đất hương thịnh phồn vinh, hình thành trong vũ trụ một cái cực kỳ đặc thù văn minh hình thái. Đạo tặc vũ trụ ưu hồn chi vực phân bộ cũng thiết lập ở chỗ này. Lệ Nhi mới vừa đi ra một cái mở tại hắc sắc nham trụ bên trên động. Hắc sóc nham trụ là ở thế giới dưới lòng đất thông thường khổng lồ nham trụ, treo chống chạm đất hạ cùng mặt đất trong lúc đó rộng lớn không gian, cho nên thể tích cực đại vô cùng. Duy khắc sắc nhĩ khắc người ngay tại nham trụ bên trên mở phong ốc, hình thành nguyên một đám thành thị. Bất quá những này cùng Lệ Nhi thật không có bao nhiêu quan hệ. Nàng sở dĩ muốn tới đến nơi đây, chỉ là gia nhập đạo tặc vũ trụ một bước mà thôi. Nàng cần tiếp nhận đạo tặc vũ trụ chiến lược quyết định. Lại nói tiếp đạo tặc vũ trụ cùng vũ trụ giang binh không giống với, quy tắc tương đối rời rạc nhiều. Không chỉ có không hẹn bó cướp bóc giết chóc các loại đợi phạm tội hành vi, ngược lại cực lực cổ vũ đạo tặc vũ trụ làm những sự tình này. Yêu cầu duy nhất cũng chỉ là mỗi tháng cống hiến. Theo thực tập cấp bắt đầu từng đạo tặc vũ trụ đều muốn theo như trên ánh trăng giao nộp cướp bóc chia làm phần. Thằng đến tiến vào cấp hành tinh mới thôi. Có thể nói đúng là quy tắc này tướng tinh trộn cùng vũ trụ giang binh bản chất tính tách ra. Vũ trụ giang binh là tiền trả thù lao dùng bảo trì kỷ luật. Đạo tặc vũ trụ tắc thì kỷ luật rời rạc nhưng thu một cái giá lớn. Thô thoạt nhìn tựa hồ vũ trụ giang binh càng tôn trọng chiến sĩ, nhưng này thế giới tựu là như thế sự thật. Đối với chính thức cường xem ra nói, kỷ luật thứ này càng ít càng tốt. Về phần tài phú, chẳng lẽ bọn hắn còn cần nhận lấy tiền lương sao? Đảm nhiệm thuyền một gã cao cấp chiến sĩ đều có thể đơn giản cướp đoạt đến thiên văn sổ tự tài phú. Khác nhau chỉ là có thể hay không lọt vào trả thù. Không hề nghi ngờ đạo tặc vũ trụ chính là như vậy một tổ chức. Nó cổ vũ thành viên cướp đoạt, thu thành viên chia làm phần, nhưng là đồng dạng cung cấp cho thành viên bảo hộ. Cho nên tại vũ trụ vô cùng nhiều sao vực, đạo tặc vũ trụ thế lực so vũ trụ giang binh lớn rất nhiều, phát triển thế cũng cực kỳ hung mãnh. Không thể tưởng được, bọn hắn rõ ràng chỉ cấp ngài lưu tinh tam dài thân mắc phần. Sa Lực Ke vừa đi, một bên theo trong khải giáp phát ra ông thanh âm: "Chủ ta hiện tại trong lòng tràn đầy phẫn nộ, có thể giết chết bọn hắn sao?" Nhi trả lời đơn giản sáng tỏ: đồng thời ngẩng đầu nhìn Xạ Lợi Kẻ liếc. Xạ Lợi Kẻ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, hiện tại đã không phải là ít 35 rồi, ngươi cần phải học sẽ nhẫn nại, học sẽ cầu thông. Nói xong, Lệ Nhi thò tay chỉ dòng người dày đặc đường đi, nhẹ nói nói, thấy được sao? Chúng ta đến tân thế giới rồi. Đây là một cái không có kỳ thị, hoàn toàn tự mạo do thế giới. Một cái công chính ngang hàng, không hề áp lực thế giới. Không còn có người sẽ bài xích chúng ta. Không còn có người nắp khí quản ác chúng ta. Chúng ta biến dị người, đem trong cái thế giới này tìm được thiên đường của mình. Hết thảy đều là ngài chỉ dẫn, chủ ta. Sa Lê Ken ngữ khí kích động trả lời, không để ý chung quanh đám đông, ngay tại Lệ Nhi bên chân quỳ xuống. Mời dẫn đầu chúng ta, tiếp tục hương thịnh A. Đó là ta chức trách. Lệ Nhi thần xe bình tĩnh, thò tay sờ Sa Lê Ken áo giáp. Động tác của nàng rất ôn nhu, tiêu phảng phất mâu thân tại phủ lấy con của mình, trong mắt cũng lộ ra khó gặp ánh sáng nhu hòa. Cho nên, Sa Lợi Kẻ, chúng ta bây giờ đã bị một điểm bị khuất lại có cái gì đâu này? Đây là một cái khởi đầu mới, chúng ta muốn lợi dụng tốt giá trị của nó. Một điểm bị khuất, một điểm chỉ trích, chúng ta cũng sẽ không quên. Một ngày nào đó, đúng vậy, một ngày nào đó. Lệ Nhi cũng không nói gì xuống dưới, nhưng là Sa Lợi Kẻ cũng hiểu được nàng ý tứ, trầm mặc nhẹ gật đầu. Sau đó đứng ở Lệ Nhi sau lưng, cùng quá khứ đích trăm ngàn lần đồng dạng, Sa Lợi Kẻ thân hình thủy chung như vậy tờ nờ của bạn, giống như ngọn núi. Hai người tại trên đường phố đi tới, rất nhanh tiểu đi tới một cái khổng lồ hắc sóc nham trước phòng, cửa ra vào đã sớm đã chờ đợi một thân ảnh. Đúng là Mu Đốc. Chỉ thấy hắn chứng kiến Lệ Nhi xuất hiện con mắt lập tức sáng ngời, vài bước tiểu vọt tới Lệ Nhi trước mặt quỳ xuống. "Chủ ta, ngài rốt cục trở về rồi. Tình huống như thế nào đây?" Mu Đốc. Lệ Nhi nhẹ giọng hỏi. "Đã đều chuẩn bị xong, phi thuyền đã đỗ." Mu Đốc cung kính trả lời. "Đạo tặc phân bộ cho chúng ta hoa, liếu một khối khu vực. Tộc nhân của chúng ta cũng có thể an trí tại đó." "Rất tốt, cái kia khối khu vực đã thăm dò sao?" "Không có thăm dò, nhưng căn cứ ta theo phân bộ lấy được tin tức, khu vực này đã từng là một mảnh tâm trái đất năng lượng thu thập chỗ, có sung túc nguồn năng lượng cung cấp. Chủ ta, chúng ta muốn quật khởi rồi, đã có đầy đủ nguồn năng lượng, ngài huyết chỉ sẽ mở rộng gấp trăm lần, chúng ta sẽ có thêm nữa tộc nhân được tỉnh lại. Ta tộc hưng thịnh ở trong tầm tay." "Vân vân, đợi một tí." Lệ Nhi đột nhiên ngăn lại Mù Độc mà nói. Sau đó nhíu mày, "Ngươi nói là đó là một chỗ năng lượng hạt nhân lượng thu thập chỗ?" "Đúng vậy, chủ ta." "Như vậy, nói cho ta biết, Mù Độc, cái này tâm trái đất năng lượng thu thập chỗ rất trọng yếu sao?" "Trọng yếu phi thường." Mù Đốc khẳng định trả lời. "Ta điều tra đã qua, loại này thu thập chỗ là bản địa là tối trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra. Quan hệ đến cả khỏa tinh cầu năng lượng cung ứng." "Rất tốt." Nghe được Mù Đốc trả lời, Lệ Nhi sắc mặt lại không có nửa điểm vui sướng, mà là bình tĩnh mà hỏi. "Vậy ngươi lại nói cho ta biết, như vậy một cái trọng yếu năng lượng thu thập điểm, đạo tặc vũ trụ có lý do gì cho chúng ta đâu này? Là chúng ta có đầy đủ cống hiến, hay là thực lực của chúng ta đã nhận được tán thành?" Cái này, Mù Đốc cũng theo kích động trong tỉnh táo lại, cẩn thận tưởng tượng còn xác thực như Lệ Nhi nói có chuyện như vậy. Bọn hắn vừa tới tại đây, lại làm gì cống hiến cùng coi trọng. Đạo tặc vũ trụ đem phiến khu vực này hoa, cho bọn hắn vốn là một kiện cực kỳ quái dị sự tình. Thế nhưng mà trước khi Mù Đốc lại bị lợi ích che liếu hai mắt, hơn nữa mới tới tân thế giới vui sướng, lại không có phát hiện như vậy dị trạng. Đáng chết, Mù Đốc đứng người lên, cái trong nháy mắt đã nghĩ đã minh bạch tiền căn hậu quả. Bọn hắn làm như vậy, là muốn tìm khởi chúng ta cùng người địa phương mâu thuẫn. Có thể bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Chúng ta chỉ là tìm nơi nương tựa đến nhân vật mới, cũng không có xâm phạm ích lợi của bọn hắn. Bọn hắn không hề động cơ. "Ôi ôi ôi a." Lệ Nhi đột nhiên nở nụ cười, thanh âm bén nhọn lại tràn đầy lệ khí. Nàng cười chính là vui vẻ như vậy, thế cho nên cả người đều lay động không ngớt. "Chủ ta." Mù Đốc mặt xe đột biến, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một hồi cảm giác mát. Hắn thật sự quá quen thuộc Lệ Nhi rồi. Tại sở hữu tất cả biến dị người trong nội tâm, Lệ Nhi đều là một gã hoàn mỹ thần chi. Nương tụ lấy hết thảy tình thương của mẹ cùng nhân từ ánh sáng chói lọi. Nhưng là, đem làm Lệ Nhi phát ra như vậy tiếng cười lúc, nàng lại sẽ rõ đầu rõ đuôi cải biến, sát phạt quyết đoán, không lưu tình chút nào. Mà lúc này đây, Lệ Nhi cũng vừa mới đình chỉ tiếng cười, cả người phảng phất thay đổi đồng dạng, từ trong ra ngoài đều tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Đứng tại cao cao hắc sóc nham trụ bên trên, nàng lặng lặng nhìn dưới chân bao la bình nguyên, khẽ mở hồng giáo. "Chúng ta có thể ở tổn thương sống sót, hơn nữa cứu trở về nhiều như vậy đạo tặc vũ trụ, tiểu là động cơ rồi, Sa Lợi Kẻ." "Chủ ta." Sa Lợi Kẻ đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ quỳ xuống, chấn đắc mặt đất một hồi run rẩy. "Ngươi nói." Lệ Nhi duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng xoa nắn lấy trán của mình, ngữ khí bình thản. "Ta là không phải thái hòa ái nữa nha, thế cho nên mà ngay cả những này vở hài kịch đều mơ tưởng ở trước mặt ta đùa bỡn tâm cơ. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng chỉ bằng những này có thể ngăn cản ta tộc chi của khởi? Bọn họ là tự tìm đường chết." Sa Lê Ke lớn tiếng đáp lại, cuối cùng lại kêu rên một tiếng, trong giọng nói lộ ra tầng tầng sắc cơ. "Chủ ta, thỉnh cho phép ta vi ngài bình định những này chướng ngại." "Chủ ta." Mù Đốc kinh hãi, vội vàng ngăn cản. "Chúng ta vừa xong tân thế giới, nếu như vậy, ta biết rõ ý của ngươi, Mù Đốc." Lệ Nhi nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại Mù Đốc kế tiếp mà nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua chung quanh phồn vinh thành thị, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lạnh sầm giọng. "Chỉ là của ta trước khi nghĩ lầm rồi, vốn cho là hàn nhóm, đám bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta, lại không thể tưởng được là xa lánh. Xem ra muốn nghĩ đến thừa đây này, chúng ta còn cần biểu hiện ra một ít gì đó." "Sa Lợi Kẻ." "Chủ ta." Sa Lợi Kẻ túi đầu xuống, lớn tiếng đáp lại. xin ban cho ta chính chiến chi vinh quang. Đi làm đi. Lệ Nhi nhẹ nói, đã một khu vực như vậy thuộc về chúng ta, chúng ta muốn đạt được nó. Tại ta đến trước khi, ta hy vọng chứng kiến một mảnh sạch sẽ bầu trời, như ngài mong muốn. Sa Lê Ke đứng người lên, tựa như một viễn cổ ma thần. Sau một khắc, hắn ngay tại mù đọc trong ánh mắt thở sâu, nhảy xuống liêu cao lớn hát sóc nham trụ. Nhìn xem hắn khôi ngô bóng lưng, mù đọc ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng. Chủ ta, làm như vậy, có thể hay không đưa tới không thể biện hậu quả? Dù sao chúng ta lần đầu tiên tới đến nơi đây, nếu như... Đừng lo lắng. Lệ Nhi thấp giọng trả lời. Sa Lê Ke sẽ đem nắm tốt đúng một đấy. Nói sau, chúng ta cũng cần lần thứ nhất uy hiếp. Ta nghĩ đạo tặc vũ trụ sẽ minh bạch điểm này. Tại chúng ta làm ra có chút sự tình về sau. Nhưng là như vậy. Không cần phải làm cho này ở bên trong dân bản địa cân nhắc. Lệ Nhi thở dài một tiếng, lần thứ ba cắt ngang mù đọc mà nói. Sau đó nàng xoay người, duỗi ra một bàn tay bỏ vào mù đọc trên bờ vai. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Cái thế giới này cùng chúng ta quá khứ đích hoàn toàn không giống với. Cái này không chỉ là khởi đầu mới, quan trọng hơn là quy tắc cải biến. Muốn chính thức dung nhập cái thế giới này, chúng ta đầu tiên muốn học sẽ đạo tặc vũ trụ quy tắc. Đạo tặc vũ trụ quy tắc. Mù đọc nhất thời thất thần, thì thào lặp lại nói. Đúng vậy. Lệ Nhi trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, tóc đỏ đột nhiên không gió mà bay. Đạo tặc vũ trụ quy tắc, tựu là cường giả vi vương. Chúng ta không cần vi dân bản địa cân nhắc, là bởi vì bọn hắn vốn là đạo tặc vũ trụ quy tắc một phần tử. Đã bọn hắn kẻ thống trị làm ra lựa chọn sai lầm, bọn hắn sẽ vì này trả giá thật nhiều. Tại nơi này vũ trụ không có người vô tội. Chủ ta, mù đọc thì thào tự nói, ánh mắt cũng dần dần sắc bén bắt đầu. Trong vũ trụ không có người vô tội. Đúng vậy. Lệ Nhi mỉm cười, thò tay giúp mù đọc đuốt thuận liêu tóc. Đi thôi, mù đọc. Mở ra chúng ta chủ thể nhà kho. Chúng ta cần phóng ra ra thêm nữa. Chủ thể rồi. Đem làm Sa Lê Ke hoàn thành sứ mạng về sau, ta tin tưởng chúng ta sắp nên đón lần thứ nhất huyết trương. Là như ngài mong muốn. Mù đọc cung kính quỳ xuống, trong mắt hiện lên hương máu phấn ánh mắt. Chủ thể rốt cục muốn phóng ra sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 309 chủ thể là một loại đặc biệt biến dị tổ chức, ngoại hình cùng loại một cái u, bởi vì có thể lợi dụng mạch lạc hình thành cùng loại trị liệu sao tuần hoàn ngoài, cho nên sơ kỳ được cho rằng chữa bệnh tổ chức sử dụng. Nhưng theo dần dần tiến hóa, biến dị người kinh ngạc phát hiện chúng vậy mà hấp thu chính mình gen, trở thành một loại cùng loại phôi thai tồn tại. Mà khi ngủ say thời điểm, chủ thể càng có thể được Lệ Nhi kêu gọi, hình thành các loại chuyên hướng tiến hóa biến dị người. Cho nên khi Lệ Nhi dẫn đầu biến dị nhân đại quy mô rút lui khỏi xúc lúc, đại lượng chủ thể được trang chiếm giữ, trở thành bọn hắn cuối cùng gen dự trữ. Có thể nói biến dị người xã hội cùng con kiến không sai biệt lắm. Mẫu hoàng cựu là Lệ Nhi, mà đại đa số biến dị mọi người sắm vai lấy kiến tợ nhân vật, toàn bộ hình thái xã hội cao tốc hữu hiệu, mà chủng thể thì có điểm cùng loại con kiến trứng. Đem làm chủng thể được phóng ra về sau, sẽ ở trong thời gian rất ngắn hấp thu huyết có thể trưởng thành là mới đích biến dị người. Bởi vì bọn họ bản thân chính là do biến dị người gen xây dựng, cho nên hết thảy đều cùng biến dị không người nào dị, cũng đối với Lệ Nhi vô hạn trung thành. Mù đọc tâm tình kích động, trong mắt càng là không che giấu chút nào lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Hắn lớn tiếng đối với Lệ Nhi nói ra: "Chủ ta, thỉnh cho phép ta triệu tập quân đội. Chúng ta chắc chắn chấp hành ngài đích ý chí." Đi thôi. Lệ Nhi đứng tại hát sóc nham trên bình đài, phóng nhãn nhìn qua rộng lớn dưới mặt đất bình nguyên. Nhẹ nói. Tại đây, cùng chúng ta tại lửa đốt sáng năm thế giới dưới lòng đất rất tương tự. Lại có sung túc tâm trái đất nguồn năng lượng. Thật sự là thích hợp nhất mới cất điểm rồi. Ta cần nó. Hết thể như ngài mong muốn. Mù đọc lớn tiếng đáp lại, sau đó quay người chạy hướng về phía cầu thang. Nhìn qua hắn cùng nhiệt bóng lưng, Lệ Nhi ánh mắt đu hòa, trong miệng nhẹ giọng lỉ non. Vừa muốn. Đã bắt đầu đây này. Lúc này đây, ta tộc hay không còn có thể đạt được sinh tồn chi cơ. Chiếm lĩnh cái này quả tinh cầu, đạo tặc vũ trụ lại sẽ có phản ứng như thế nào? Lệ Nhi cũng không nói gì xuống dưới, nhưng là trong mắt lại lóe ra suy tư hảo quang. Uy ngươi là ai, như thế nào đứng ở chỗ này? Đây là rất cao rất nguy hiểm a. Một thanh âm tại Lệ Nhi sau lưng truyền đến, nàng quay đầu lại, lập tức thấy được một cái gầy còm thiếu niên, chỉ thấy hắn một thân đơn giản vải bố phục, chính lưng có một túi khoáng thạch đứng tại trên đường phố. Đối với chính mình lù ra lo lắng ánh mắt, Lệ Nhi vị trí là hắc sắc nham trụ biên giới giản giáo bình đài, bên cạnh tiểu là trường cao mấy trăm thước đứng thẳng vách đá, cho nên nhìn về phía trên quả thật có chút nguy hiểm. Bất quá Lệ Nhi lại không thèm để ý những này, chỉ là nhiều hứng thú nhìn qua thiếu niên. Xem thiếu niên này quần áo tả tơi bộ dạng, xem xét tiểu sinh hoạt không thế nào tốt. Nhưng ở Lệ Nhi trong mắt, hắn nhưng lại một cái giống như giấy trắng giống như đơn thuần hải tử. Nhìn về phía ánh mắt của mình càng là thuần khiết không có một phần tạp sắc. Phải biết rằng hôm nay Lệ Nhi cũng không có mặc cái kia thân liền mũ áo khoác, có lồi có lõm thân hình bao khỏa tại hồng sắc chiến đấu phục xuống, thật sự là muốn nhiều nóng nảy có nhiều nóng nảy. Trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu người vụng trộm dò xét qua Lệ Nhi rồi. Mấy cái phụ trách khảo hạch đẳng cấp đạo tặc vũ trụ càng là không che giấu chút nào lộ ra sắc thụ hồn cùng bộ dáng. Thiếu niên này có thể như thế sạch sẽ đang nhìn mình, mà ngay cả Lệ Nhi đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi là ở gọi ta phải không? Trong nội tâm khẽ nhúc nhích phía dưới, Lệ Nhi nhẹ giọng đối với thiếu niên nói ra. Thanh âm ôn nhu. Đúng vậy a. Một hồi cuồng phong cắt tới, thiếu niên sắc mặt khẽ biến. Coi chừng, tại đây gió thật to. Chỗ đó rất nguy. A. Lệ Nhi mỉm cười, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên thân thể lay động liêu thoáng một phát. Phát ra a, một tiếng. Một coi chừng. Thiếu niên kêu to một tiếng, rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên ném sau lưng khoáng thạch túi chụp một cái đi lên, một bả đã bắt ở Lệ Nhi tay. ngươi không nên cử động, ta kéo ngươi tới. Coi chừng, ngàn vạn không nên cử động. A Duy khắc sắc nhị khắc gió mạnh rất lợi hại, có thể thổi đi một đầu hoang nguyên giống thú. Ta đã biết. Nhìn xem thiếu niên hơi có vẻ kinh hoàng mặt, Lệ Nhi trong lòng dâng lên một hồi tình cảm ấm áp. Rõ ràng tiểu như vậy tùy ý thiếu niên lôi kéo tay của mình, đem chính mình một chút kéo vào hắc sóc nham trụ thông đạo. Thiếu niên sắc mặt rất khẩn trương, đợi đến lúc Lệ Nhi hoàn toàn tiến vào thông đạo về sau mới gọi ra một hơi. Toàn thân vô lực ngồi ngay đó. Ngươi thật sự là quá không cẩn thận. Thiếu niên bĩu môi đoán giận nói. Rõ ràng dám đứng ở cái kia trên bình đài, chẳng lẽ không biết đó là chỉ có đạo tặc vũ trụ đại nhân mới có thể đi địa phương sao? Chúng ta những này người địa phương tới đó, thật là dễ dàng bị dưới mặt đất gió mạnh cuốn chạy đấy. Thực xin lỗi. Lệ Nhi khẽ mở hồng trún, lộ ra một tia áy náy. Cho ngươi lo lắng. Ta lo lắng đến không có gì. Có thể ngươi như vậy không cẩn thận, vạn nhất gặp chuyện không may thì thật là đáng tiếc. Thiếu niên khoát tay áo, phản phất không thèm để ý nói. Nhưng Lệ Nhi lại có thể chứng kiến hắn tiểu chân đều đang run rẩy, hiển nhiên bị hù không nhẹ. Lại nói tiếp cũng thế, Lệ Nhi cho dù lại nhẹ thể trọng đều có 100 cân rồi. Nếu như vừa rồi gió mạnh lại kịch liệt một ít, thiếu niên nhất định cũng sẽ bị cuốn chạy. Hắn có thể không nghĩ mà sợ mới được là việc lạ. Dù sao đối với tại người bình thường mà nói, duy khắc sắc nhị khắc dưới mặt đất gió mạnh tương đương tai nạn giống như tồn tại. Giống như bình thường tại dưới mặt đất bình nguyên còn dễ nói, nhưng ở cao tới hơn 1000 thước hắc sắc nham trụ bên trên, gió mạnh uy lực đủ để cho người bình thường chí mạng. Thiếu niên kịch liệt thở hào hẹn, đã qua rất lâu mới khôi phục cả mặt chân như nhũn ra bỏ dậy muốn cầm lấy khoáng thạch túi. Nhìn xem hắn gầy yếu rồi lại quật cường bóng lưng, Lệ Nhi đột nhiên một hồi hoảng hốt, phảng phất thấy được quen thuộc đồ vật. Một hồi kịch liệt mê muội truyền đến, Lệ Nhi lay động liêu thoáng một phát, tay vịn đã đến trên vách tường. Uy, thiếu niên lại càng hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Ta không biết. Lệ Nhi từng ngụm thở hổn hển đồng thời cố gắng nhớ lại lấy. Thế nhưng mà vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi cái gì. Tiểu phảng phất vừa rồi trong nháy mắt hoảng hốt chỉ là ảo giác, nhưng chỉ có Lệ Nhi mình mới biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Nàng rõ ràng thấy được một cái cùng thiếu niên cực kỳ tương tự chính là bóng lưng. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Lệ Nhi hai mắt vô thần ngưỡng mộ bầu trời, trong miệng thì thào tự nói, ngươi đang nói cái gì hả? Ngươi không sao chớ? Bên cạnh thiếu niên nhưng lại không biết Lệ Nhi gặp cái gì, chỉ là quan tâm nói, đồng thời buông khoáng thạch túi, muốn nâng dậy cái này hắn vừa nhìn thấy đại tỷ tỷ. Nhưng ở Lệ Nhi trong mắt thiếu niên hình ảnh rồi lại thay đổi, biến thành một cái mơ hồ không rõ bóng dáng. Tại một cái rét lạnh mùa đông, tựa hồ thì có như vậy một cái nam hài bóng dáng cũng như vậy đối với chính mình nói chuyện. Hắn tựa hồ còn ôm một khối cháy đen thịt thú vật, đem thịt thú vật một chút cho ăn tiến đông cứng trong miệng mình. Tại hắn trên người tựa hồ có rất nhiều miệng vết thương có vẫn còn nhỏ giọt máu tươi, có lại đông lạnh đã thành hồng xe huyết tinh. Hắn là ai? Còn có ta lúc nào sợ hãi qua rét lạnh, lại lúc nào bị đông cứng cương qua? Lệ Nhi không nhớ rõ. Nàng đột nhiên cảm giác mình đầu đau quá, lay động liêu thoáng một phát rốt cục sủi lơ trên mặt đất, trước mắt tối sầm tiểu hôn mê bất tỉnh. Tại nàng bất tỉnh mỹ trước khi, ngầm trộm nghe gặp thiếu niên lo lắng tiếng kêu. Cho ngươi ăn làm sao vậy? Ngươi không sao chớ? Uy, đừng nhắm mắt con ngươi, gió mạnh sẽ thổi chết ngươi đấy. Uy, ta là làm sao vậy? Còn có cái kia hắn rốt cuộc là ai? Bất tỉnh trước đây là Lệ Nhi cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Chặt đứt trí nhớ phân cách tuyến, mà một tòa hắc sắc nham trụ bên trên xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước cực lớn hô sâu. Sắc lư cái ánh mắt lạnh như băng thu hồi nằm đấm. Tại hắn dưới chân là mấy trăm cái duy khắc sắc nhị khác người. Bọn hắn nguyên một đám người mặc liễu cứng rắn giáp phiến, ngoại hình giống như đứng thẳng thản lặn. Ánh mắt của bọn hắn huyết hồng, trong tay càng là cầm đủ loại vũ khí. Nhưng ở sắc lư cái trong mắt lại không khác đợi làm thịt cừu non. Phục tùng hoặc là chết. Sắc lư cái đứng tại hắc sóc nham trụ trước trên một tảng đá lớn, lạnh lùng đối với mấy cái này duy khắc sắc nhị khác người nói ra. Hắn một thân cứng rắn cực lớn áo giáp nhìn về phía trên tựa như ma thần, sau lưng huyết hồng áo choàng tại gió mạnh trong phần phật bay múa, lộ ra tầng tầng khắc nghiệt chi khí. Không người nào dám nói chuyện. Tất cả mọi người bị Sạ Lư Kê vừa rồi một quyền kia hù đến rồi. Nguyên một đám thần xé ngốc trệ nhìn phía sau cực lớn hô sâu. Trời ạ, đây chính là hắc sắc nham, duy khắc sắc nhĩ khắc cứng rắn nhất thạch đầu. Những này hắc sắc nham trụ trèo chống lấy duy khắc sắc nhĩ khắc bầu trời. Cho tới bây giờ đều là mọi người trong nội tâm không thể phá hủy thần thánh chi vật. Thế nhưng mà trước mắt cái này khôi ngô nam nhân, lại chỉ dùng một quyền ngay tại thượng diện để lại lớn như vậy hô sâu. Cái này, đây là người lực lượng sao? Người là ai? Một cái trên người giáp phiến có chút tóc vàng, nhìn về phía trên cũng có chút mấy tuổi lão tích dịch nhân, tiến lên nói ra. Trong tay của hắn cầm một cây quan mâu, nhưng chân cũng tại đập vào run rẩy. Sắc Lư Kê lạnh lùng nhìn hắn một cái, đoán chừng hắn chính là chỗ này bởi duy khắc sắc nhị khắc người cầm đầu. Ta tên Sắc Lư Kê, mày có thể hô ta vi Sắc Lư Kê thân vương. Sắc Lư Kê lạnh lùng nói ra, thanh âm tựa như vô số kim loại phiến tại ma sát. Ta vi chủ ta trinh phạt tới đây, mày có thể chọn phục tùng hoặc là diệt vong. Vì cái gì? Cái kia lão tích dịch nhân lập tức phẫn nộ bắt đầu lớn tiếng phản bác nói, nơi này là nhà của chúng ta đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta diệt vong? Sắc Lư Kê lạnh lùng nhìn xem lão tích dịch nhân, hai đấm dần dần nắm chặt, nhưng cuối cùng nhất lại hừ lạnh một tiếng, ném đi qua một trang giấy phiến. Trang giấy bay tới lão tích dịch nhân dưới chân, thượng diện rõ ràng là đạo tặc vũ trụ phân bộ sai khiến chứng minh bên trên rõ ràng biết phiến khu vực này đã chia cho đạo tặc Lưu Tinh Lệ Nhi sử dụng, sở hữu tất cả dân bản địa phải vô điều kiện phục tùng Lệ Nhi quản lý. Vì cái gì? Lão tích dịch nhân chứng kiến cái này trang giấy phiến, phát ra một tiếng khấp huyết kêu rên. Mùi sơ không phải nói tốt sao? Phía khu vực này là chia cho chúng ta pháp giang tộc căn cứ. Vĩnh viễn không lục đoạt chúng ta sinh tồn quyền lực sao? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Đạo tặc vũ trụ đại nhân tại sao phải lật lọng? Chẳng lẽ bọn hắn liền cả cuối cùng căn cứ cũng không lưu cho chúng ta sao? Ta cũng không hiểu mày chi đau thương. Sa Lê Khe lặng lặng nhìn qua lão tích dịch nhân ánh mắt lại không hề bở động. Nhưng chủ ta đã cần tại đây, như vậy tại đây tiểu chắc chắn là chủ ta chi địa. Mày chi đau thương ta nhận được, như vậy, xin mời mày chi tộc nhân, đi chết đi. Sa Lê Khe trầm mặc giơ lên nằm đấm, muốn một quyền đánh xuống. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên chạy tới một thân ảnh. Một bên chạy một bên lớn tiếng kêu lên. Sa Lê Khe, không tốt rồi, chủ ta mất tích. Ân. Sa Lê Khe nắm đấm thoáng một phát đỉnh trệ tại giữa không trung, trên người bộc phát ra giống như trời long đất nở giống như khủng bố sát ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 310, chương 310 ta đây là đang ở đâu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lệ Nhi mới từ trong bóng tối dần dần thanh tỉnh. Mở ra trầm trọng tầm mắt, lần đầu tiên tiểu chứng kiến một cái cháy đen nóc nhà. Đây là hắc sắc nham phòng thông thường nham thạch đỉnh bằng, lại bị hỏa diễm sấy cháy đen. Như vậy phòng ốc tại Duy Khắc Sắc Nhĩ Khắc chỉ thuộc về hạ đẳng người trụ sở. Lệ Nhi ngược lại là biết rõ một ít. Cố sức quay đầu chung quanh, Lệ Nhi chứng kiến đây là một cái nhỏ hẹp đơn sơ nham phòng. Khắp nơi đều là nhặt được mỏ hạch, chỗ góc phòng một cái trên lò lửa, một thiếu niên chính cố sức thổi lòng lò. Mặt cùng đùi mù bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, đem hắn mặt đen thành một mảnh. Nghe thấy Lệ Nhi thanh âm, hắn kinh hỉ xoay người. Hướng Lệ Nhi bên này đã đi tới. Người đã tỉnh. Là ngươi? Lệ Nhi mỉm cười. Thiếu niên này có thể bất chính trước khi cứu trợ nàng tiểu gia hỏa. Chỉ là giờ phút này chính hắn bởi vì hun khói lửa cháy quan hệ, nhìn về phía trên ngược lại là có chút chật vật. Thực sự lộ ra đơn thuần ngay thẳng một mặt. Thiếu niên dáng tươi cười rất ánh mặt trời, cho người một loại ấm áp cảm giác, cũng làm cho Lệ Nhi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ta bất tỉnh đã bao lâu? Có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày. Thiếu niên nhún vai, cố gắng lại để cho chính mình nhìn về phía trên như một người trưởng thành. Ai biết được, dù sao trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự tình. A, Lệ Nhi hơi nhíu lông mày, muốn cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng mà động vài cái lại cảm thấy thân thể có chút không còn chút sức lực nào, rõ ràng vài cái đều không có ngồi xuống. Đừng núp đích, ta tới giúp ngươi. Thiếu niên vội vàng nói một tiếng, tự đi tới nâng dậy Lệ Nhi. Bàn tay tiếp xúc Lệ Nhi thời điểm, Lệ Nhi thân thể khẽ run lên. Nhưng thoáng qua tiểu khôi phục nguyên dạng. Không lộ dấu vết tránh qua, tránh né thiếu niên tay. Tự chính mình có thể bắt đầu. Là được. Có chút đói bụng. Thì, ta cái này kiếm ít đồ cho ngươi ăn. Thiếu niên vui vẻ trả lời. Lại chạy về góc phòng bếp lò. Ngươi không biết, gần đây Duy Khắc Sắc Nhĩ Khắc đã xảy ra rất nhiều đại sự. Khắp nơi đều loạn thành một bầy. Giống như bình thường lấy quặng bài tập cũng đều đình chỉ, nghe nói những cái kia kim loại nặng thu thập chẳng cũng đình chỉ sinh sản sản xuất. Rất loạn, đây này đồ ăn cũng bắt đầu thiếu, điểm ấy hỏa dụ hay là hạ sản đại thúc không dễ dàng cho ta đổi lấy đấy. Đúng rồi, ngươi không biết hạ sản đại thúc, nhưng hắn là người tốt, thường xuyên trợ giúp ta. Thiếu niên nói liên miên cằn nhằn nói xong, cũng mặc kệ sau lưng Lệ Nhi nghe không có nghe đi vào. Lệ Nhi nhưng chỉ là mang theo mỉm cười nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng. Ánh mắt lại bắt đầu có chút phiêu hốt, thực quen thuộc, các thật sự rất quen thuộc cái này bóng lưng, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào thế, nhưng mà vì cái gì đã nghĩ không đứng dậy lâu này. Còn có mùi cái tại rét lạnh bình đem đồ ăn một chút đút cho chính mình Nam Hải. Vì cái gì trong trí nhớ không có tên của hắn? U a a a a, một hồi kịch liệt đau nhức lại từ tâm trí truyền ra, Lệ Nhi nhíu mày. A, ngươi không sao chớ? Thiếu niên mẫn cảm phát giác được Lệ Nhi biến hóa, quay đầu lại quan tâm nói. Không có sao. Lệ Nhi khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Thở dốc vài cái mới khôi phục tới. Cho thiếu niên lù ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ta có chút thói quen sẵn đau đầu, cho ngươi lo lắng. Khó trách, ta nói ngươi tại sao phải tại hắc sóc nham bên trên mất đi. Bất quá ngươi bất tỉnh mỹ không phải lúc, khi đó vừa bạn có lòng đất gió mạnh thổi qua. Đoán chừng thân thể của ngươi cũng nhận được xâm hại rồi. Lòng đất gió mạnh xâm nhập lực rất mạnh, ta đề nghị ngươi gần đây đi kiểm tra. Thiếu niên quan tâm nói, lại cúi đầu xuống bắt đầu bận rộn nấu nướng rồi. Bếp lò hỏa diễm rất nhanh đốt cháy rừng rực, hắn lập tức đem một cái cũ nát nồi sắt đặt ở thượng diện, lại thêm nước vào cùng hỏa dụ. Đây chính là hắn đơn giản bữa tối rồi. Trên thực tế tại lúc này Duy Khắc Sắc Nhĩ Khắc có thể ăn vào những này đã là rất xa xỉ sự tình. Nếu không phải hạ sản đại thúc hỗ trợ, đoán chừng hắn cả điểm ấy đồ ăn đều kiếm không đến. Người tên là gì? Nhìn xem thiếu niên bận rộn bóng lưng, Lệ Nhi đột nhiên mỉm cười hỏi. Ngữ khí nhu hòa. Ta nhà ta gọi A Đen. Thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Đồng thời kiêu ngạo nói, là phụ cận xuất sắc nhất mỏ hạch thu thập người, rất nhiều người tìm khắp ta việc buôn bán đây này. Mỏ hạch thu thập người kỳ thật tựu là nhặt phần công. Cần thâm nhập dưới đất đi thu thập bao hàm khoáng vật tinh hoa dưới mặt đất sinh vật phân và nước tiểu. Cho nên phi thường nguy hiểm. A Đen có thể làm cái nghề nghiệp này nói rõ hắn can đảm cẩn trọng. Lệ Nhi dĩ nhiên đối với những này không lớn hiểu rõ, chỉ là nhẹ nhàng a xong một tiếng. Tiểu lại nhìn như lơ đãng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Duy Khắc Sắc Nhĩ Khắc là thứ 6 thế giới tinh cầu, ngươi như thế nào sẽ cả đồ ăn đều kiếm không đến? Ai nha, đừng nói nữa. A Đen ảo não bụng lấy đầu. Xem ra ngươi là người từ ngoài đến a, chẳng lẽ ngươi không biết Duy Khắc Sắc Nhĩ Khắc tuy nhiên thuộc về thứ 6 thế giới, tuy nhiên lại không có xứng đôi sinh thái hệ thống sao? Nơi này là cấp thấp quán tinh, chỉ có vô tận khoáng thạch cùng cả trời lật lăn lộn khói đặc kim loại nặng thu thập tràng. Thượng diện những cái kia đạo tặc vũ trụ lao ra mới mặc kệ sống chết của chúng ta đây này. Chúng ta chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Ta đây là không tệ đây này, rốt cuộc là nhân loại di dân. Nghe nói những cái kia chính thức Duy Khắc Sắc Nhĩ Khắc người cả căn cứ cũng không nhiều rồi, cuộc sống của bọn nó phương thức cùng chúng ta không giống với. Đã đi ra tâm trái đất nguồn năng lượng liền một ngày đều sống không nổi. Nghe nói gần đây chính là một cái gọi là pháp giang duy khắc sắt nhị khắc người căn cứ cũng bị đạo tặc vũ trụ lao ra cưỡng chiếm rồi. Còn bởi vậy đã dẫn phát một hồi đại chiến.
A,
Lệ Nhi đã đến hứng thú. Nói nghe một chút. Khi Hạ Đèn hì hì cười cười, thống khoái nói ra.
Tốt.
Sự tính nguyên nhân gây ra cũng là đơn giản, tự là một gã đạo tặc lưu tinh tại duy khắc sắt nhị khắc đã lấy được lãnh địa. Có thể vấn đề ở chỗ cũng không biết là đạo tặc vũ trụ phân bộ sơ sẩy hay là cố ý lãnh địa của nàng tự là pháp giang tộc căn cứ. Hơn nữa muốn độc chiếm chỗ đó tâm trái đất nguồn năng lượng thu thập điểm. Bởi vậy đã dẫn phát pháp giang tộc phản kháng. Nghe nói lúc trước tham dự phản kháng pháp giang tộc nhân chừng mấy trăm, cũng tại trong nháy mắt đã bị trấn áp. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, cũng không biết vì cái gì, cái kia tiến về trước trấn áp đạo tặc vũ trụ đột nhiên nổi giận, xuất lĩnh không biết từ đâu tới đây đại lượng võ trang nhân viên điên cuồng tìm tòi một người, cũng bởi vậy đưa tới đạo tặc vũ trụ phân bộ can thiệp. Phái ra 5 tên đạo tặc vũ trụ ý đồ ngăn cản tên kia trấn áp người. A Đèn cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, lại biết tên kia trấn áp người là một người mặc khổng lồ áo giáp cường đại chiến sĩ. Không chỉ có thái độ cường ngạnh cự tuyệt đạo tặc vũ trụ can thiệp, hơn nữa cái một hồi liền đem cái kia 5 tên đạo tặc vũ trụ đánh tan. Sau đó tiểu đã dẫn phát phạm vi lớn chiến đấu. Tại đây trong 5 ngày, bởi vì này cuộc chiến đấu bờ vừa đến phạm vi thì đến được liệu mấy trăm vạn km vuông. Phu cận sinh sản sản xuất cùng thu thập công tác cơ hồ toàn bộ đình trệ. Tất cả mọi người tại lo sợ bất an cùng đợi kết quả cuối cùng. Nói đến đây A Đèn thở dài, không biết cuối cùng sẽ như thế nào đâu này. Tỷ tỷ, ngươi nói vì cái gì cái kia trấn áp người cùng với đạo tặc vũ trụ đại nhân khai chiến đâu này? Chẳng lẽ chính hắn không phải là một gã đạo tặc vũ trụ sao? Còn có hắn muốn tìm chính là người nào? Vì một người cùng với đạo tặc vũ trụ đại nhân tác chiến, hắn thật đúng là một người điên.
Tên điên.
Lệ Nhi ngẩng đầu lên, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nàng đương nhiên biết rõ vậy là ai, cũng biết hắn vì cái gì. Bất quá cái này lại tính toán cái đại sự gì? Đạo tặc vũ trụ quy tắc, tự là cái thừa nhận cường giả có lẽ chính mình trước khi biểu hiện quá mức bình thản. Là thời điểm cho bọn hắn một lần nữa nhận thức một chút. Sát Lực E làm vô cùng tốt như vậy hiện tại đâu này? Chiến đấu đã xong sao? Còn không có đây này. A Đèn ảo não cầm lấy tóc. Cái kia trấn áp người tuy nhiên lợi hại, nhưng nơi này rốt cuộc là đạo tặc vũ trụ lao ra phân bộ, a nghe nói có một cái cường đại đạo tặc vũ trụ lao ra xuất hiện, đã thương tên kia trấn áp người, cho nên cho tới bây giờ song phương vẫn còn giằng co. Chơi ạ còn nhiều hơn lâu mới có thể chấm dứt, mấy ngày nữa mà ngay cả hạ sản đại thúc cũng biết không đến đồ ăn rồi. A Đèn đang nói, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Không đợi hắn kịp phản ứng, mấy cái khôi ngô võ trang nhân viên tụ vọt lên tiến đến, đồng thời lớn tiếng mệnh lệnh, ngồi xổm xuống, phối hợp chúng ta sưu tầm. Chống tự người ngay tại chỗ đánh chết, là trấn áp người thủ hạ. A Đèn một tiếng thét lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ngay tại thượng diện vẫn còn rằng co thời điểm, trấn áp người thủ hạ rõ ràng còn đang không ngừng sưu tầm. Chơi ạ, cái này rất đúng cỡ nào điên cuồng nhân tài có thể làm ra sự tình. Nếu như bị đạo tặc vũ trụ chứng kiến bọn hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Thế nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn còn đằng sau. Ngay tại hắn vừa muốn cảnh cáo Lệ Nhi không nên lộn xộn thời điểm, lại phát hiện Lệ Nhi đột nhiên đứng lên. Rõ ràng tiểu như vậy thẳng TNG hướng kẻ xâm nhập đi đến. Không muốn a, đại tỷ tỷ, bọn hắn sẽ giết ngươi. A Đèn lập tức bị hù mặt nhiều trắng rồi. Liều Linh phóng tới tiến đến, đã nghĩ giữ chặt Lệ Nhi. Thế nhưng mà không đợi hắn đập ra đến, một kiện phát sinh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình tiểu đã xảy ra. Chỉ thấy những cái kia hung thần ác sát kẻ xâm nhập chứng kiến Lệ Nhi cử động không chỉ có không có công kích, ngược lại ngay ngắn hướng sững sờ, sau đó tiểu cuồng hỉ quỳ sát xuống. Chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Ta chủ ta. A Đèn cảm giác mình đầu lưỡi đều đang thắt, cả người sững sờ ở liễu tại chỗ. Tại hắn không thể tin được trong ánh mắt, cái kia bị hắn theo ven đường nhặt về đến Thủy Trung mang theo ôn nhu mỉm cười đại tỷ tỷ trong nháy mắt phảng phất thay đổi một người, từ trong ra ngoài đều tản mát ra cường đại khí tức cùng uy nghiêm, tiêu phảng phất những cái kia cao cao tại thượng đạo tặc vũ trụ lao ra đồng dạng, bao quát chúng sinh ôn nhu mỉm cười không còn có rồi, mà chuyển biến thành thì còn lại là giống như băng nham lạnh lùng. Lệ Nhi nhàn nhạt quét mắt trước mặt biến dị người chiến sĩ, đã qua một hồi lâu mới lạnh giọng nói ra: các ngươi thật làm cho ta thất vọng, mời chủ ta trách phạt. Mấy cái lâu dị nhân xấu hổ cúi đầu xuống, dùng nhiều ngày như vậy mới tìm được Lệ Nhi, bọn hắn còn có cái gì không dám hay sao? Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là, gần đây sảng giọng nghiêm khắc Lệ Nhi lại không có trừng phạt bọn hắn, mà là đột nhiên trầm mặt lại. Như thế đã qua rất lâu, bọn hắn mới nghe thấy đỉnh đầu truyền đến thở dài một tiếng. Được rồi, Sát Lực E đều vì thế bị thương, ta cũng không thể trách các ngươi. Hiện tại tiểu cho ta xem chứng kiến ngọn nguồn là ai tại ngăn cản chúng ta a. Là mấy cái biến dị người chiến sĩ đại hỉ, vội vàng đứng người lên cho Lệ Nhi mở ra thông lộ. Thế nhưng mà Lệ Nhi lại không có lập tức đi ra ngoài, mà là quay đầu, rồi hướng A Đèn lù ra cái kia quen thuộc mỉm cười. Tiểu Giang Hỏa, có hứng thú cùng ta cùng đi ra nhìn xem sao? Thuộc về thế giới của chúng ta, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 311 bầu trời. Thật là đỏ. Bắt đầu trời mưa rồi. Một mảnh dài hẹp hồng sắc sợi tơ từ trên trời giáng xuống, rất nhanh diễn biến thành phô thiên cái địa mưa to. Một cái trắng non bàn tay đưa ra ngoài, tiếp được liêu từ trên trời giáng xuống giọt mưa hồng sắc vũ. Bàn tay chủ nhân, mị ra yên lặng nhìn trời, sau đó rôi ra đầu lươi liếm trong tay mưa. Là mặt thật tươi mát đấy, huyết hương bị phải. Huyết sao? Thế nhưng mà, ta đây là ở nơi nào? Đệ đệ đâu này? Mỹ Dạ mê mang phóng nhãn nhìn lại, lại phát hiện chính mình trung quanh là như vậy sợ trống trải. khắp nơi đều là dày đặc mưa, đúng là một chút cũng nhìn không thấu màn mưa. Đỏ tươi giọt mưa hạ xuống nàng xích lóa trên thân thể, trắng non cùng đỏ tươi là như vậy đối lập tươi sáng rõ nét. Đây là nơi nào? Mỹ dạ mê mang đây này lẩm bẩm, mặc kệ thân thể của mình đang tại bị huyết vũ nhuộm đỏ. Nàng từng bước một tại trong mưa đi về phía trước, trẻ con chân nhỏ quấn đầy liễu lầy lội. Có ai không? Mỹ dạ nhẹ giọng hô, thanh âm cũng rất nhanh bị màn mưa che giấu. Nàng cố gắng tìm kiếm lấy, lại phát hiện mình vô luận như thế nào chạy không thoát lấy dày đặc màn mưa, cũng tìm không thấy bất luận kẻ nào dấu vết. Đây là một cái cô độc thế giới, không có thành thị, không có bóng người, có chỉ có lạnh như băng mưa. Mỹ dạ không biết mình tại sao lại xuất hiện ở tại đây, cũng không biết đây là cái gì địa phương. Nhưng có một điểm cũng rất tin tưởng, cái kia chính là nàng lại bị cô lập rồi. Tại đã trải qua rất dài một đoạn hạnh phúc khoái hoạt thời gian về sau, nàng lại nhớ tới liễu cô độc. Lạnh quá. Lạnh như băng huyết vũ rơi vào xích lóa trên thân thể, nhanh chóng mang đi mị dạ nhiệt độ cơ thể. Nhưng lạnh nhất nhưng lại mị dạ tâm. Nàng tại mưa trong một chút núp xuống. Hai tay ôm chặt thân thể của mình. Giống như bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ. Có ai không? Đây là nơi nào? Ai có thể nói cho ta biết? Có ai không? Mưa ở bên trong, mị dạ một lần lần đích hô hoán. Thế nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào la lên cũng phải không đến đáp lại. Toàn bộ thiên địa đều đang mưa trong mông lung. Chỉ còn lại có nàng một người, vẫn không có người nào đây này, cũng không biết đã qua quá rồi bao lâu. Mị dạ mới thở dài liễu một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói. Đón lấy nàng tiểu đứng người lên, đi lại tập tên đi thẳng về phía trước mưa rất lớn, đỏ tươi huyết vũ đã sớm đem nàng triệt để nhuộm đỏ, tàn mát ra mãnh liệt mùi máu tanh. Khả năng thì nhã lại phảng phất cảm giác không thấy tựa như. Tuy nhiên nàng hiện tại rất lạnh, rất đói, nhưng nàng hay là muốn đi xuống đi, thẳng đến phát hiện vết chân. Bằng không thì nàng sẽ chịu không nổi đấy. Cùng nhau đi tới, mị dạ gian nan buôn ba lấy. Nàng kêu gọi siêu tầm có thể không luận như thế nào cũng phải không đến đáp lại như thế, không biết đã qua quá rồi bao nhiêu thời gian. Nàng đột nhiên con mắt sáng ngời, tại màn mưa trong phát hiện hai bóng người. Đó là lưỡng như khoảng cách nàng rất xa bóng người, một lớn một nhỏ. Thế nhưng mà bởi vì màn mưa quan hệ lại thấy không rõ hình dạng, chỉ là mơ hồ chuyển đến nhục mạ cùng thút thít nỉ non thanh âm. Bất quá mị dạ giờ phút này lại bất chấp nhiều như vậy, có thể ở cái này cô độc trong trời đất phát hiện vết chân, đối với nàng mà nói vốn là may mắn nhất sự tình. Lập tức tiểu loạn choạng hướng cái kia hai cái thân ảnh phóng đi. Bởi vì tại trong mưa tập tễnh thời gian quá dài, giờ phút này mị dạ đã là toàn thân không còn chút sức lực nào. Nàng cơ hồ là một bước một cái lảo đảo tới gần lấy màn mưa tại trước mắt nàng dần dần tách ra, rốt cục nàng thấy rõ hai người kia ảnh. Sau một khắc, nàng tiểu triệt để ngây dại. Bởi vì, trước mắt nàng xuất hiện hai bóng người là như vậy quen thuộc. Mà trong đó cái kia loại nhỏ bóng người, thình lình chính là nàng. 5 tuổi thời điểm nàng. Cơn bão mưa ở bên trong, cái kia 5 tuổi nàng chính quỳ rạp trên đất bên trên, xích lóa thân thể hiện đầy vết roi. Một cái khôi ngô nam nhân chính dương lấy roi ra hung hăng quật lấy, không hề đứt đoạn lớn tiếng đục mạ. Ngươi cái này đáng đời bị giết chết tạp chủng, vì cái gì không chết đi? Bảo ngươi làm được huấn luyện, ngươi cả một nửa đều không có làm đến. Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi khách khí sao? Hỗn đản, không nên quên, là ta đem các ngươi theo chết tiệt nọ trong địa ngục cứu ra đấy. Ta chính là các ngươi thần. Ngươi muốn phục tùng ta, cùng với phục tùng thần đồng dạng. Ba roi ra hung ác quật tại 5 tuổi mỹ dạ trên người, quất thẳng tới nàng đầy đất lăn qua lăn lại. Trẻ con nền thân hình khắp nơi đều là máu tươi cùng vết roi. Đau nhức nàng không ngừng thút thít nỉ non. Có thể cái kia khôi ngô nam nhân lại phảng phất nhìn không tới tựa như trước hết hung hăng quật. Chỉ nhìn mỹ dạ toàn thân rét run, kịch liệt run rẩy. Trước mắt một màn này, lại đem nàng mang về này cái khủng bố tuyết nguyệt. Cái kia đoạn bị ném bỏ, bị nguyền rủa tuyết nguyệt. Ngươi cái này chết tiệt hôn bà. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi đều là bị nguyền rủa ra hỏa. Không nên quên rồi, là ai tiếp nạp các ngươi? Là ta. Nhớ kỹ ta đi. Nhớ kỹ các ngươi thần. Nếu như không có ta, các ngươi đã sớm nên bị ném vào thiêu trì. Máu của các ngươi, linh hồn, bộ lông, mỗi một điểm mỗi một giọt đều nhiễm lấy nguyền rủa cùng tội ác. Các ngươi là bị vũ trụ vứt bỏ phế vật, là đồ bỏ đi. Chết tiệt. Ngươi hiểu chưa? Chủ nhân buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. 5 tuổi mỹ dạ khóc hô hào, cầu khẩn. Ta không phải là không muốn hoàn thành ngài huấn luyện, chỉ là của ta đói, ta thật không có khí được rồi. Đói. Nếu như ngươi đói, ngươi thì càng nên phục tùng ta, bởi vì này dạng ngươi mới có thể đạt được đồ ăn, mà không phải giống như vậy qua loa ta. Khôi ngô nam nhân càng tức giận rồi, rõ ràng ném roi ra, không biết từ nơi này nắm lên một cây côn gỗ, hung hăng đập nện tại 5 tuổi mỹ dạ trên người. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, 5 tuổi mỹ dạ tiểu tử đột nhiên lom xuống dưới, đúng là bị được hắn thoáng một phát đã cắt đứt. Sâm bạch cốt mảnh vụn xuyên ra da thịt, 5 tuổi mỹ dạ lập tức gào khóc bắt đầu. Trong vũng máu rẽ rủa lấy bỏ sát. Ta sai rồi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Bỏ qua cho ta đi, chủ nhân. Ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài. Không đánh ta. Không đánh ngươi. Không đánh ngươi như thế nào sẽ nhớ kỹ của ta lời nói. Khôi ngô nam nhân hung ác kêu lên. Lại hung hăng quật lấy. Mặc kệ 5 tuổi mỹ dạ cái kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Đánh chính là mỹ dạ mấy lần ngất, lại mấy lần thanh tỉnh. Như thế cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Khôi ngô nam tử mới tựa hồ đánh mệt mỏi, ném côn đồng đi tới một bên. Hắn cho mình làm chén rượu uống hết, tựu như vậy nặng nề thiết đi. Lại qua một hồi lâu, hắn sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hét lên. Mỹ dạ, ngươi làm sao? Tại sao phải như vậy? Trời ạ, ai vậy tổn thương liễu ngươi? Ngươi chân đều đã đoạn. Nam tử thét chói tai vang lên, đem 5 tuổi mỹ dạ ôm ở liêu trong ngực, thống khổ nói. Tiểu Phảng Phất hoàn toàn không nhớ ra được trước khi phát sinh hết thảy rồi. Động tác của hắn là nhẹ như vậy nu, Tiểu Phảng Phất tại bưng lấy một khối của quý. Tại hắn động tác xuống, Vị Dạ theo bất tỉnh trong tỉnh lại. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. "Chủ nhân thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa qua loa ngươi rồi, cũng không dám nữa kết thúc huấn luyện rồi. Lại để cho chết tiệt nọ huấn luyện gặp quỷ rồi đi thôi." Nam tử lớn tiếng kêu lên. Ô Mị Dạ tiểu vùi đầu khóc lớn. "Ô ô ô ô của ta Mị Dạ, thân yêu Mị Dạ, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Là ai tổn thương liễu ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định phải giết chết hắn." "Ta thể." Không có năm tuổi Mị Dạ dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, ngược lại an ủi nam tử nói. "Là ta không cẩn thận, thật sự, chủ nhân. Là ta không tốt, thật sự." Nam tử kia thoáng một phát kết thúc liêu khóc lớn, nghi hoặc mà hỏi. "Thật sự, chủ nhân. Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Nếu là thật sự, ngươi còn ở nơi này làm gì? Vì cái gì không đi huấn luyện?" Nam tử kia mặt sắc kéo xuống, Tiểu Phảng Phất lập tức thay đổi một người. Rõ ràng tiểu như vậy trực tiếp đem Mị Dạ ném tới liễu mưa trong. Đỏ tươi giọt mưa tiến vào Mị Dạ miệng vết thương. Đau nhức mặt nàng lỗ đều bầm méo. Có thể coi là như thế, nàng cũng không dám có nửa điểm câu oán hận. Chỉ là dây rồi lấy, dùng trẻ con cánh tay hướng xa xa bỏ đi một chút biến mất tại màn mưa trong. Khôi Ngô nam nhân cười hắc hắc, từ trong lòng móc ra một điếu thuốc cuốn nhen nhóm. Sau đó cũng đã biến mất. Trong thiên địa lần nữa chỉ còn lại có huyết vũ Mị Dạ chật vật ngồi ở mưa ở bên trong, toàn thân run rẩy vừa rồi phát sinh hết thảy tiểu phảng phất một giấc mộng, làm cho nàng không thể tin được ánh mắt của mình. Quỷ dị này thế giới rõ ràng đem nàng 5 tuổi lúc cảnh tượng tái hiện, hơn nữa tiểu phát sinh ở trước mặt nàng. Nhìn xem cái kia 5 tuổi lúc bị cắt đứt tiểu tờ u chính mình, Mị Dạ thậm chí cảm thấy được từ mình cũng bị xé rách rồi. Một loại trước nay chưa có thống khổ đột nhiên nước vọt khắp toàn thân, đâm nàng hét dầm lên. Tiếng kêu tựa như khắp huyết, nhưng chỉ một hồi đã bị màn mưa che đậy. Mị Dạ toàn thân run rẩy, che gương mặt khóc lên. Đây là nàng nhận thức huyết đồng đến nay lần thứ nhất thút thít nỉ non, lại khóc cái kia sao thống khổ. Tiêu Phảng Phất đem cả đời thống khổ đều áp xúc cùng một chỗ, lần thứ nhất thổ lộ giống như bình thường. Nước mắt hỗn hợp có mưa tại gương mặt của nàng chợt xuống, tại nàng trắng non trên da thịt lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình hồng. Như thế cũng không biết đã qua bao lâu, Mị Dạ thút thít nỉ non mới một chút yếu bớt, sau một khắc, nàng tiểu cắn chặt răng bò lên. Nàng còn muốn lâu xuống dưới. Nàng muốn nhìn tại đây quỷ dị màn mưa trong còn có thể phát sinh cái gì. Thời gian một chút đi qua, Mị Dạ loạn choạng tại màn mưa trong ghé qua quả nhiên, kế tiếp nàng lại thấy được rất nhiều thống khổ nhớ lại. Có nàng 6 tuổi lúc bị ném vào hầm băng cảnh tượng, có nàng 7 tuổi lúc bị đưa đến man hoang tinh cầu tác chiến tình cảnh, còn có nàng 8 tuổi lúc bởi vì chiến đấu mà trọng thương, rồi lại bị ném bỏ tràn diện. Những cảnh tượng này đều như vậy thực, Tiêu Phảng Phất lại để cho Mị Dạ một lần nữa thể nghiệm liễu lần thứ nhất ngay lúc đó thống khổ. Thế nhưng mà Mị Dạ nước mắt lại càng ngày càng ít, cuối cùng nhất không bao giờ nữa sẽ thút thít nỉ non. Nàng mắt thấy cảnh tượng ở bên trong chính mình bị tra tấn, lại một chút trở nên cường đại, trở nên kiên cường. Cái kia Khôi Ngô nam tử cũng thủy chung vây quanh nàng tả hữu. Cuối cùng đã tới nàng 10 tuổi sinh nhật ngày nào đó. Cái kia quen thuộc ban đêm, Khôi Ngô nam tử cho nàng chuẩn bị dừng lại một chỗ hạ độc phong phú bữa tối, lại ý đồ tại bất tỉnh thời điểm xâm phạm các nàng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chết rồi. Chết mẹ chia 5 x 7. Nhìn xem hắn tại trước mắt hóa thành trên đất tán toái thi khối, Mị Dạ đột nhiên nở nụ cười. Nàng ngồi xổm người xuống, thò tay vê lên Khôi Ngô nam tử máu tươi phóng tới trong miệng. Sau đó lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười thật giống như thiên sứ. Màn mưa không biết chừng nào thì bắt đầu giảm bớt. Mị Dạ đối diện xuất hiện lần nữa liễu một thân ảnh. Nàng một chút xuyên qua màn mưa đi tới Mị Dạ trước người. "Tỷ tỷ, ta giống như làm cái ác mộng." Nàng nhẹ nói, rõ ràng là ba hy, không phải là mộng, là sự thật. Mị Dạ nhẹ giọng trả lời. Sau đó hai người ôm đã đến cùng một chỗ, nhiệt liệt thân vê đút nở chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 312 sẽ là ly đại tổng xanh thảm chi bực, không lực hút tế bảo tái sinh trung tâm. Ngồi ở quan sát thất kim loại trên mặt ghế, huyết đồng lặng lặng nhìn qua lơ lửng bên trong đích song tử. Đây là hắn đến xe lạ ly tổng ngày thứ 12. Song tử còn chưa tỉnh lại. Cho song tử chuẩn bị cao cấp dược tề đã toàn bộ đến nơi, nhiều đến hơn 300 người chữa bệnh tiểu tổ ngày đêm chờ đợi. Có thể song tử bất tỉnh đến bọn hắn cũng chỉ có thể làm ít các loại đợi khẩu tại quan trắc dụng cụ màn hình bên trên, đại biểu song tử não vực hoạt động đường còn không ngừng bay lên. Đã sớm đột phá thường nhân giới hạn giá trị, cũng làm cho sở hữu tất cả người tham dự cảm thấy khẩn trương. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, là thức tỉnh hay là tử vong? Không có người biết rõ. Đi nghỉ ngơi một chút ta, ngươi một mực không có chợp mắt. Bên cạnh chuyển đến rồ bi thanh âm. Huyết đồng nhưng lại mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Chỉ là móc ra một cây thuốc, nhẹ nhõm. Cây độc khói thuốc hút vào phổi, lại để cho huyết đồng tinh thần một thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn rồ bi liếc. Không. Ngươi biết cái này không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không giúp được các nàng. Rồ bi nhún vai, lại không có tiếp tục khuyên ngăn đi. Hắn giải huyết đồng, biết rõ huyết đồng một khi quyết định bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Bất quá cái này cũng đúng là hắn thưởng thức huyết đồng nguyên nhân. Tại huyết đồng trên người, vĩnh viễn đều mang theo một cổ đặc biệt khí chất, giống như bướng bỉnh, giống như chấp nhất, làm cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Có lẽ đây mới là hắn có thể không đoạn cường đại nguyên nhân. Cũng chỉ có như thế cố chấp nhân tài có thể chuyên chú, chỉ có chuyên chú mới có thể đề cao. Nghe rỗ bị quan tâm lời mà nói, huyết đồng lông mi hơi chút giãn ra liếu chút ít. Hắn lại rút thuốc, sau đó khẽ lắc đầu khẩu ta biết rõ, nhưng ta chính là muốn nhìn lấy các nàng. Đừng lo lắng. Giống như ta vậy cận thân hệ do mình, cho dù một tháng không ngủ được cũng không còn quan hệ. Ta biết rõ, các ngươi đều là tinh lực tràn đầy quái vật. Dỗ Bỉ cười khổ lắc đầu. lần lượt huyết đồng ngồi xuống. Tại hắn cái này góc độ, vừa vặn có thể xuyên thấu qua quan sát cửa sổ chứng kiến song tử tỷ đệ. Chỉ thấy rộng rãi không lực hút trong khoang thuyền, song tử tỷ đệ giúp nhau ôm ấp lấy, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên đau đớn biểu lộ. Các nàng tại kinh nghiệm ý trướng. A, huyết đồng lông mi dương lên, nhìn rỗ bị liếc. Không nên hỏi ta là làm sao mà biết được. Rỗ bi mỉm cười, xuất ra một khối đường, kẹo bỏ vào trong miệng. Ngươi biết ta cũng vừa đã trải qua những này, cho nên tại thoát ly về sau đặc biệt tìm đọc liêu thoáng một phát, đã tìm được cái danh từ này. Ý chướng cũng gọi là hồi trở lại sóc chi cảnh, là vũ trụ chiến sĩ bắt đầu tiến hóa cái thứ nhất quan khẩu. Ở trong quá trình này, bọn hắn muốn đối mặt chính mình nội tâm yếu ớt nhất bộ phận, thì ra là nhược điểm của mình cùng cuốn hút. Nếu như không thể thông qua, như vậy bọn hắn sẽ không có tư cách vào đi xuống một bước. Cho nên nói như vậy, muốn thông qua ý chướng chiến sĩ đều có tông chủ làm bạn, dù vượt qua cái này khó khăn nhất một cửa. Huyết đồng một hồi trầm mặc, không nghĩ tới vũ trụ chiến sĩ tiến hóa còn có cái này trình tự. Vừa cẩn thận hồi tưởng liêu chính mình tiến vào lưu tinh cấp quá trình về sau, khẽ lắc đầu. Ta không có kinh nghiệm ý chướng. Đó là bởi vì ý chí của ngươi đã vượt qua ý chướng cực hạn. Bình thường tinh thần tưởng tượng đối với ngươi không có hiệu quả. Dỗ bị nhún vai. Loại sự tình này cũng không thông thường, nhưng là cũng không phải là không tồn tại. Tại dòng binh tổng bộ ghi chép trong thì có không ít ghi lại. Bất quá đối với bình thường chiến sĩ tiểu không giống với lúc trước. Ý chướng là đối với lực ý chí khảo nghiệm. Nếu như ý chí không cách nào đạt tới nhất định giai đoạn, như vậy ý chướng tiểu là một đạo không thể vượt qua cửa khẩu. Nói tới chỗ này, Dỗ bị thở dài liễu một tiếng. Thật giống như ta. Huyết đồng đã trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra. Ngươi đã làm được rất tốt rồi, chỉ là lòng của ngươi quá mềm yếu. Đây chính là ta nhược điểm a. Dỗ bị sờ sờ mũi, cười cười xấu hổ. Tốt rồi, không đề cập tới những này, khẩu trước tiên là nói về nói cái này hai cái tiểu gia hỏa a bọn hắn cùng ta còn có khác nhau, là tiêu chuẩn năng lực hệ do minh. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Cái này ý nghĩa tinh thần lực của các nàng càng cường đại hơn, ý chướng cũng thì càng khó. Ý chướng là cùng tinh thần lực thành có quan hệ trực tiếp, khẩu càng là cường đại tinh thần lực chiến sĩ, ý chướng lại càng rất thật, càng thẳng vào nội tâm. Nếu như gặp mặt đến không đủ kiên định đích ý chí, Zobi cũng không nói gì xuống dưới, nhưng huyết đồng biết do ý của hắn. Hào khí lập tức đọc lại xuống, hai người cũng không lại nói tiếp, nhìn qua không lực hút trong khoang thuyền lơ lửng sống tử. Huyết đồng từng ngụm rút lấy buồn một thuốc. Như thế đã qua hồi lâu, hắn mới đưa tàn thuốc bóc tắt. Chậm rãi đứng lên. Nếu như ngươi muốn làm cùng ta đồng dạng sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, Zobi đột nhiên mở miệng. Ân. Huyết đồng sững sờ, rất nghiêm túc nhìn Zobi liếc. Zobi lại phảng phất cảm giác không thấy tựa như trước phối hợp nói. Năng lực hệ dòng binh tinh thần thế giới càng thêm rất thật, đồng thời càng thêm nghiêm cẩn. Vô cùng dị thường tinh thần xâm nhập chỉ biết phát ra nổi phản hiệu quả khẩu hơn nữa. Không nên quên rồi, các nàng là song bào thai. Nghe nói, song bào thai tinh thần thế giới thường thường tương liên. Cái kia chính là nói, huyết đồng muốn đồng thời duy trì hai cái tinh thần thế giới. Cái này đã có thể khó khăn rồi. Phải biết rằng lúc trước huyết đồng cái tội bỏ rô bị một người khúc mắc tiểu bị trọng thương. Cũng là bởi vì hắn phải coi chừng áp chế chính mình, không xúc phạm tới tinh thần thế giới kết cấu. Có thể dưới mắt là hai người, độ khó thoáng một phát ra tăng lên gấp đôi. Cái này vẫn còn tương đối lạc quan tình huống. Nếu như song tử tỷ đệ đích ý chí so với bọn hắn tưởng tượng yếu ớt, như vậy kết quả là càng thêm không thể đoán trước. Đây quả thực là chơi với lửa. Nhưng là, ngươi biết, ta cũng không có quá nhiều lựa chọn. Huyết đồng trầm mặc một hồi, đối với rổ bị nói ra. Sau một khắc, hắn liền xoay người đi ra gian phòng. Nhìn xem hắn cao ngạo bóng lưng, rổ bị mỉm cười bắt đầu. Kỳ thật, hắn nói lời nói này, cảm giác không phải là phải trợ giúp huyết đồng, trợ giúp song tử đâu này. Ý chướng là vũ trụ chiến sĩ đi về hướng tiến hóa cái thứ nhất cửa ải khó. Tình hình chung đều cần phải có tông chủ bảo hộ đấy. Có thể bọn hắn hiện tại không có tông chủ tại bên người, duy nhất có thể làm được đây hết thể người cũng chỉ có huyết đồng. Chỉ là loại sự tình này, đối với một cái mới vào sao trội cấp chiến sĩ mà nói cảm giác không phải là cái cửa ải khó. Chỉ có thể xin nhờ ngươi rồi, đội trưởng đại nhân. Binh so túi đầu xuống, lại móc ra một khối đường, kẹo bỏ vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Yêu cùng phản bội phân cách tuyến, mà lúc này đây, song tử đang tại thể nghiệm các nàng sinh bên trong đích khối thứ nhất ngọn. Một gian nhỏ hẹp trong phòng, 12 tuổi các nàng đang tại ngủ say. Tại các nàng đối diện, một cái nữ nhân chính yêu thương cho các nàng đắp lên mền tơ, sau đó nhẹ nhàng thân vê đút nở liếu hai người đôi má. Con gái rất đẹp, ánh mắt rất ôn nhu. Đây là song tử tỷ đệ đệ tứ chủ nhân, cũng là các nàng cuối cùng một cái. Song tử tỷ đệ đến nay trả hết nợ tích nhớ rõ. Lúc trước chính là chỗ này cái nữ nhân ở một cái vứt đi trong thành thị cứu lên liếu hai người. Sau đó đem hai người mang tại bên người. Cái kia vứt đi thành thị là cái nào đó nhiệm vụ chiến trường. Song tử vốn tưởng rằng sẽ rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng gặp rất mạnh địch nhân. Những địch nhân kia từng đều trang bị lấy khải trang. Số lượng càng là hai người gấp trăm lần đã ngoài khẩu song tử tỷ đệ tại liên tục chiến đấu 12 ngày sau đó rốt cục kiệt lực ngã xuống đất. Đúng lúc này, đúng là nữ nhân này từ trên trời giáng xuống. Một lần hành động tướng địch người đánh tan. Tên của nữ nhân gọi là Tuổi La Mì, cổ bé hồn nữ, ý vị trí mạng hoa hồng. Trong phòng, nữ nhân thân quen song tử tỷ đệ về sau, đi ra gian phòng. Nhìn tận mắt một màn này tại trước mặt tái hiện, màn mưa ở bên trong song tử tỷ đệ lại cao hứng không nổi. Bởi vì các nàng cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nữ nhân này xác thực đối với các nàng rất tốt, tốt có chút vượt quá tưởng tượng. Theo nàng cứu ra song tử bắt đầu, vẫn đem song tử mang theo trên người, dạy bảo các nàng như thế nào chiến đấu, như thế nào lẩn tránh phong hiểm, như thế nào sử dụng năng lực của mình, như thế nào tàn khốc trong vũ trụ muốn sống. Có thể nói, nữ nhân này tại song tử tỷ đệ sinh mệnh sắm vai lấy một cái trọng yếu nhân vật, một cái cơ hồ không thể thay thế nhân vật. Mẫu thân. Đúng vậy, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, song tử tỷ đệ sẽ đem nàng trở thành mẫu thân. Tôn kính lấy nàng, kính yêu lấy nàng. Mỗi một ngày, song tử tỷ đệ cũng sẽ ở nàng ôn nhu trong theo ngủ mơ tỉnh lại, trên bàn đã chuẩn bị phong phú đồ ăn. Các nàng sẽ ở tại tốt nhất trong phòng, ánh mặt trời sẽ xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thân vẽ lúc nở song tử mỗi một tấc da thịt. Các nàng sẽ ở lá mì ôn nhu trong ánh mắt ăn tươi bữa sáng. Sau đó lại cùng nhau đi huấn luyện. Tại trong khi huấn luyện, Lạc Mị đối với các nàng rất nghiêm khắc, nhưng song tử tỷ đệ bị thương nàng lại sẽ rất đau lòng. Mỗi một lần huấn luyện sau khi chấm dứt, nàng đều đem song tử tỷ đệ ôm vào trong ngực, cho các nàng giảng vũ trụ câu chuyện. Đó là hạng gì hạnh phúc thời gian a? Dù là hiện tại ngẫm lại, song tử tỷ đệ đều cảm thấy ngọt mì nổi điên. Thẳng đến, các nàng 13 tuổi sinh nhật ngày nào đó. Ngày nào đó, Lạc Mị bởi vì một cái nhiệm vụ phải đi ra ngoài một bận. Trước khi đi đặc biệt đem song tử tỷ đệ gọi tới, cho các nàng an bài tốt kế tiếp huấn luyện chương trình học. Song tử tỷ đệ nhu thuận đáp ứng, đem ca ra mét các bước. Đón lấy các nàng tiểu hoan hô lên. Tỷ tỷ, Lạc Mị chủ nhân cuối cùng đã đi, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Đệ đệ Ba Hy đề nghị nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Lạc Mị đối với các nàng rất tốt, nhưng chỉ có yêu cầu có chút nghiêm khắc. Cho nên tại bình thường song tử tỷ đệ cơ hồ không có bao nhiêu chơi đùa thời gian. Dưới mắt cơ hội tới. Thế nhưng mà, Mị giả có chút do dự. Lạc Mị chủ nhân cho chúng ta an bài rất nhiều bài học a. Chúng ta làm như vậy, nàng có thể hay không mất hứng? Đừng lo lắng, chúng ta cái chơi một hồi. Ba Hy cười hì hì nói. Lạc Mị chủ nhân là sẽ không biết đấy. Hơn nữa chúng ta sẽ không ly khai cái này thành bảo. Người nói được không? Không ly khai tòa thành. Mị dạ con mắt sáng ngời. Như thế tốt chủ ý thế nhưng mà chúng ta đi ở đâu chơi? Chúng ta đi đệ tam mật thất. Ba Hy lén lén lút lút trả lời. Đệ tam mật thất là Lạc Mị bí ẩn nhất một cái phòng. Cũng là chưa từng có lại để cho song tử tỷ đệ đi vào gian phòng. Tại đây tòa Lạc Mị tư nhân trong thành bảo, đệ tam mật thất có thể nói là cái tồn tại đặc thù. Bất luận kẻ nào đừng nói tiến vào, cho dù là tới gần cũng sẽ đưa tới Lạc Mị giận tím mặt. Bất quá đối với tuổi không lớn lắm song tử tỷ đệ mà nói, cái chỗ kia hiển nhiên dẫn động các nàng rất hiếu kỳ tâm. Cái này không tốt sao? Mỹ dạ vẫn còn do dự mà. Thế nhưng mà rõ ràng có chút động tâm rồi. Kỳ hỉ, có cái gì không tốt đâu này. Dù sao chúng ta chỉ đi chơi một hồi. Ta đã sớm muốn biết đệ tam trong mật thất có cái gì rồi. Mỹ dạ tỷ tỷ, ngươi không phải cũng đồng dạng muốn biết sao? Vậy được rồi, chúng ta chỉ nhìn liếc. Mỹ dạ rất nhanh được Ba Hy thuyết phục. Sau một khắc, các nàng tiểu vụng trộm hướng tòa thành phía dưới chạy tới. Đệ tam mật thất là ở chỗ này chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 313, quyển 3 huyết mạch thứ 313 tiết thiên đường sau lưng là địa ngục. Thứ 3 mật thất đang ở thành bảo phía dưới. Thật ra thì này đang lúc mật thất 4 là làm rất bí ẩn, ai có thể gọi song tử tỷ đệ thật tò mò đây. Hơn nữa tòa thành này bảo đã từng phát sinh quá có người ngộ sông mật thất chuyện, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền đi tìm cái chỗ này. Thông qua một tiểu cửa sắt, trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo xoắn ốc xuống phía dưới bậc thang. Trong bóng tối giống như một con đen như mực miệng. Thật đáng ghét, Elami chủ nhân thành bảo tại sao có thể có như vậy bóng tối địa phương đây? Tiểu Ba Hy bị môi nói, nhưng vẫn là động tác nhanh nhẹn chạy xuống. Nghĩa do dự một hồi, cũng lập tức đi theo. Xoắn ốc bậc thang rất dài. Bất quá song tử tỷ đệ cũng rất linh hoạt, chỉ một hồi liền đi tới bậc thang phía dưới cùng. Trước mặt lại xuất hiện một dãy cột nặng nề hợp kim cửa. Hợp kim trên cửa có một cổ xưa mật mã khóa. Bên cạnh còn treo một con rối. Hắc, thật đáng yêu. Tiểu Ba Hy cao hứng chạy tới, cầm lên tiểu rối đùa bỡn một phen. Ngay sau đó nhíu mày. Thật kỳ quái nga, tại sao cái này con rối ánh mắt không thấy? Ta không biết, thân ái đệ đệ, nhưng là ta cảm thấy có chút không thoải mái. Có lẽ chúng ta nên trở về đi. Nghĩa nhẹ giọng khuyên đủ. Mới không cần đây, ta muốn vào đi chơi. Tiểu Ba Hy tiếu bị cự tuyệt, sau đó liền bắt đầu bãi lộng cái đó mật mã khóa. Đó là một cổ xưa mật mã khóa, cần đưa vào hơn 20 vị mật mã. Điều này làm cho Tiểu Ba Hy đánh như thế nào khai. Nàng thử rất nhiều lần cũng không có hiệu quả. Đang ở Tiểu Ba Hy có chút như đưa đám thời điểm, Nghĩa đột nhiên nói. Có lẽ, ngươi có thể thử một chút cái này. Nghĩa đột nhiên khạc ra một chuỗi con số. Gì, đây là cái gì? Là một ngày. Nghĩa nhẹ giọng thở dài, trong mắt lóe lên nhất đạo ánh sáng. Kể là mi chủ nhân cũng sẽ biến mất một đoạn thời gian. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hắc, ta còn thật không có chú ý, để cho ta thử một chút. Ba Hy hì hì cười một tiếng, thâu nhập kia chuỗi con số. Mật mã khóa mở ra. Hắc, quả nhiên có thể. Nghĩa tỷ tỷ, ngươi thật là quá vĩ đại. Ba Hy cao hứng nhảy lên, sau một khắc liền lôi kéo Nghĩa thông qua hợp kim cửa. Hợp kim phía sau cửa là một hẹp dài hành lang. Hai người lại đi một đoạn thời gian, rốt cục đi tới một gian phòng nhỏ chung. Gian phòng rất tối, nhưng tiểu Ba Hy lại sớm có chuẩn bị, lấy ra một cây mình quang ca tụng đẩy ra. A, nàng đột nhiên một tiếng thét chói tai, cả người sợ nhảy lên. Nhan nhạt hình quang trung, trước mặt nàng rõ ràng xuất hiện gương mặt, một tờ tái nhợt nhưng lại không chút biểu tình khuôn mặt. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ba Hy thét lên, giương lên năm ngón tay, tương đạo một ngân cái mền nàng thi thả ra. Nhưng là nàng không có đạt tới trả lời, gương mặt đó đang ở hình quang trung lặng lặng lơ lửng, cặp mắt trống rỗng chăm chú nhìn nàng, tàn mát ra kinh khủng khí tức quỷ dị. Trang diện này ra sao chờ kinh người, chỉ dọa cho sợ đến Tiểu Ba Hy thiếu chút nữa liền đem ngân tì đánh ra đi. Nhưng vào lúc này, Nia lại ngăn trở nàng. Sau đó đem nàng ôm ở trong ngực. Đừng lo lắng, đây chẳng qua là một con búp bê. Búp bê, Tiểu Ba Hy không dám tin tưởng kêu lên, nữa cẩn thận nhìn lại, cũng không chính là một con búp bê. Chẳng qua là kia con búp bê làm quá tinh xảo, cho tới cùng chân nhân cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa để cho tiểu ba Hy Lông mang đứng thẳng chính là, này con búp bê tướng mạo, nên cùng nàng có như vậy mấy phần tương tự. Tạ. Tỷ tỷ tiểu ba Hy cả người run rẩy, đem mình vùi vào nghĩa trong ngực. Vậy là cái gì? Vậy là cái gì? Ta cũng không biết, thân ái đệ đệ, nhưng là ta tìm được cái này, Nghĩa bình tĩnh đích trả lời, sau đó ở trên tường nhấn cái gì. Sau một khắc, trong phòng liền sáng lên ánh đèn. Nga, trời ạ, ánh đèn sáng ngời làm cho cả mật thất tiêm chút nào tất phát hiện, tiểu ba Hy cùng Nghĩa lại đồng thời cũng hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy này đang lúc không lớn trong mật thất đổ đầy tinh xảo búp bê. Những thứ này búp bê cũng sơ chứ kim hoàng tóc dài, mặc tinh xảo công chúa quần cùng yến đua dùng. Để cho hai người rợn cả tóc gáy chính là, những thứ này búp bê trong bộ tướng mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cùng hai người đều có như vậy mấy phần tương tự. Hơn nữa lớn nhỏ tỷ lệ hoàn toàn bắt chước chân nhân. Thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy búp bê? Mặc dù cô gái cũng tương đối thích chơi búp bê, nhưng dưới mắt tình cảnh cũng quá quỷ dị chút, làm cho tiểu ba Hy cũng thấp thỏm trong lòng. Nàng lôi kéo Nghĩa tay đi về phía chơi thỉnh thoảng, sau đó đưa tay sẽ phải tiếp xúc. Vân Vân đang lúc này, Nghĩa đúng lúc giữ nàng lại. Không nên đụng. Tại sao? Tỷ tỷ. Ba Hy kỳ lạ hỏi. Lại đột nhiên phát hiện tỷ tỷ Nghĩa trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vội vàng quay đầu lại lúc, lại đột nhiên thấy được một con búp bê trên tay có một vết thương, vẫn còn ở chảy xuôi máu đỏ tươi. Đây không phải là búp bê nhìn đạo này vết thương, tiểu ba Hy thất thanh hét dầm lên. Đây là người sống. Chơi ạ. Chẳng lẽ các nàng. Tất cả đều là người sống. Sự phát hiện này thiếu chút nữa không có đem tiểu ba Hy hù dọa ngất đi. Nửa roi mắt nhìn lại lúc, cả gian phòng ở trong mắt nàng cũng thay đổi mùi. Một hàng đứng hàng chỉnh tề búp bê cũng phảng phất trong nháy mắt sống lại, tàn mát ra nồng hậu huyết tinh khí. Càng làm cho tiểu ba Hy khó có thể chịu được chính là, bên hai của nàng tựa hồ cũng truyền đến cô gái tử vong kêu rên. Như vậy thê lương cùng bí thảm. Không, đây không phải là thật. Không phải là thật, tiểu ba Hy sợ hãi kêu lên, hướng Nghĩa trong ngực tránh né. Nghĩa mặc dù cũng dọa cho sợ đến mặt xẻ trắng bệnh, nhưng vẫn là ôm chặt lấy nàng. Hai người liền đứng ở nơi này đang lúc quỷ dị gian phòng ngay giữa, bị vô số búp bê bao vây. Không có ai có thể hình dung giờ phút này quỷ dị không khí, ở song tử tỷ đệ trong lòng, liền phảng phất đi vào một cơn ác mộng thế giới. Từng cái một con búp bê, từng cái một cô gái. Ca đắt lui về phía sau trùng, các nàng không cẩn thận đụng phải một con búp bê. Kia con búp bê ánh mắt đột nhiên rớt xuống, lù xuất phía sau đen như mực hốc mắt. A tiểu ba Hy nhất thời sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện những thứ này búp bê ánh mắt cũng là giả. Đổi câu nói, các nàng cũng không có hai mắt của mình. Không chơi, không chơi, tiểu ba Hy sợ hãi thét lên, nắm chặt Nghĩa cánh tay. Tỷ tỷ, chúng ta mau rời đi nơi này, ta thật là sợ. Nghĩa không nói gì, nhưng lại ôm lấy ba Hy ngón tay đã trắng bệnh. Qua một hồi lâu nàng mới lắc đầu một cái, lại hướng bên trong đi tới. Thứ ba mật thất mặc dù không lớn, cũng là một tương tự hành lang bố trí. Nghĩa đi về phía vị trí chính là hành lang cuối. Nơi đó rõ ràng còn có một cửa nhỏ. Cái này cửa nhỏ cũng không có khóa, thông qua cái này cửa nhỏ, hai người lập tức thấy được một bộ làm các nàng không dám tin tưởng cảnh tượng. Chỉ thấy một hẹp dài kim loại dây chuyền xuất hiện ở các nàng trước mặt, một hàng đứng hàng cơ giới móng lẳng lặng dừng để. Dây chuyền lưỡng đoan mỗi người có một đại hình ao nước. Bên trong tản mát ra nồng nặc huyết tinh khí. Ở phía trước đoạn trong ao nước, còn có thể nhìn thấy một ít nổi lơ lửng huyết dịch chung cánh tay cùng tàn chi. Dây chuyền thượng, một hoàn thành một nửa búp bê lẳng lặng dừng để, rỉ ra máu đỏ tươi. Đây là tiểu ba Hy thanh âm cũng run rẩy, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây là búp bê dây chuyền chế tạo. Nghĩa thanh âm phiêu hốt, giống như từ trên trời truyền đến. Mặt xẻ càng thêm tái nhợt vô cùng. Ngẩng đầu lên, các nàng thấy dây chuyền phía trên rõ ràng treo một to lớn bức vẽ. Bức vẽ trong đang có một đôi xanh đôi cô gái đối với các nàng mỉm cười. Một người mặc công chúa quần, một người mặc yến đua dùng. Mà hai người này cô gái cùng các nàng dáng dấp cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nga. Trời ạ, tiểu ba Hy cũng nhìn thấy này bức họa, nhất thời thật thấp nghẽn ngâm lên một tiếng. Tại sao? Kệ là mi chủ nhân trong mật thất sẽ có những thứ này. Còn có hai người này cô gái, các nàng là kệ là mi chủ nhân liên hệ thế nào với? Các nàng gọi với sĩ cờ dị tìm một cái thanh em đột nhiên ở hai người sau lưng vang lên. Sợ tiểu ba Hy một cái vọt tới Nghĩa trong ngực. Nghĩa chậm rãi quay đầu lại, lập tức thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đây không phải chính là kệ là mi. Chỉ thấy giờ phút này nàng, y phục trên người đã đổi thành một bộ huyết sắc giả phục. Trong tay xách theo một thanh ngân quang loẹ loẹ đao giải phẫu. Nhìn song tử ở trước mặt nàng run lẩy bẩy, nàng đột nhiên thở dài một tiếng. Tại sao? Các ngươi không nên thấy những thứ này đây. Ngươi mặc dù giờ phút này kệ là mi như cũng là như vậy ôn nhu, nhưng là song tử tỷ đệ đâu còn dám đem nàng nhìn làm mẫu thân. Nhất là kia thân huyết sắc giả phục cùng chưa từng thấy qua hơi thở, đơn giản đem kệ là mi biến thành một người khác. Một từ trong đến bên ngoài, mỗi lỗ chân lông cũng tản mát ra huyết tinh khí ma nữ. Ở nơi này dạng kinh khủng không khí hạ, Nghĩa lại nghe thấy mình hỏi. Những thứ này cũng là cái gì? Cũng là của ta hài tử. Kệ là mi cầm lên một con búp bê, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi xem, các nàng nhiều khả ái trắng non da thịt, hoàng kim bàn mái tóc. Biết không? Tại sao đem các nàng biến thành như vậy, ta dùng rất nhiều thời gian. Các nàng cũng là của ngươi hài tử. Ba Hy một tiếng thét chói tai, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng ánh mắt. Làm sao có thể? Nếu như những thứ này búp bê đều là của nàng hài tử. Nàng kia. Ba Hy cơ hồ không dám nghĩ tới, chỉ cảm thấy một cổ giận cả tóc gãy sợ hãi lặng lẽ leo lên trái tim, để cho nàng cả người cũng như truy hầm băng. Không sai, các nàng cũng là của ta hài tử. Kệ là mi lại phản phất không cảm giác được tựa như, vẫn như cũ ôn nhu ôm chơi búp bê. Thật ra thì vừa bắt đầu các nàng cũng không phải là như vậy, nhưng vì để cho các nàng trở thành hài tử của ta, ta dùng đi rất nhiều thời gian một chút xíu vì nàng xử lý da thịt, cắt tỉa mái tóc biết không, đây là một món tinh tế trí công việc, muốn từ da thịt hạ chi phương tầng bắt đầu, nếu như hình thể có vấn đề còn phải sửa chữa xương cốt, khi đó các nàng luôn là nghịch ngợm, không chịu an tĩnh. Ta chỉ có thể chặt đứt các nàng thanh mang. Như vậy các nàng là có thể an tĩnh một chút.
Không,
không nên nói nữa. Tiểu Ba Hi đột nhiên hét dầm lên, Kiệt Tư để chồng kêu lên. Ngươi tại sao có thể làm chuyện như vậy, ngươi không phải là Kệ Lạp Mi chủ nhân sao? Nhân tử, Ôn Nhu Ca gia thước chủ nhân ngươi. Ngươi tại sao có thể làm như vậy?
Tại sao? Đây là tại sao?
Ta làm như vậy có vấn đề gì không?
Kệ Lạp Mi lại kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Ba Hi một cái. Trên mặt tái nhợt lù xuất nhất mặt nụ cười quỷ dị.
Ngươi ở đây sợ? Không, ta thân ái bảo bối đừng lo lắng, ta sẽ không đem các ngươi biến thành cùng bọn họ giống nhau, các ngươi là ta tôi bảo, là duy nhất không cần tu sức liền cùng sĩ cờ dị tỉnh giống nhau bảo bối, ta sẽ thật tốt yêu các ngươi.
Giống như quá khứ như vậy. Các ngươi không phải là rất thích cùng ta ở một chỗ sao? Thích ta làm bữa ăn sáng, thích ta kể chuyện xưa cho các ngươi, thích đem ta làm các ngươi mẫu thân.
Đến đây đi, thân ái, cùng ta cùng nhau đến bên trong đi, chờ ta cho các ngươi sửa sang lại một phen sau, các ngươi là có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta. Liếu Kệ Lạp Mi ôn nhu cười, hướng Song Tử tỷ đệ đi tới.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 314, quyển 3 huyết mạch thứ 314, tiết địa ngục sau lưng là ánh mặt trời.
Mưa mặc chung, Song Tử tỷ đệ tay chân lạnh như băng, thớ cổ nhìn trước mắt cảnh tượng. Các nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Kệ Lạp Mi sẽ mang các nàng sau khi tiến vào gian phòng kia, sau đó lấy ra hai chi châm tể.
Ở nàng cố gắng cho Song Tử tỷ đệ chú lúc bắn, Song Tử tỷ đệ xuất thủ. Đó là cực độ sợ hãi hạ xuất thủ, Song Tử tỷ đệ phát huy ra vượt xa bình thời thực lực, chỉ trong nháy mắt liền đem Kệ Lạp Mi cắt thành hai nửa. Kệ Lạp Mi đang ở các nàng trước mặt ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Kia hai chi châm tể liền rơi xuống ở Song Tử tỷ đệ trước mặt.
Kẻ nát bấy.
Nhưng là, đây không phải là chân chính kết cục.
Bởi vì, Kệ Lạp Mi cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới tổn thương Song Tử tỷ đệ.
Kia hai chi châm tể cũng không phải là cái gì độc tể, mà là lúc ấy dòng binh phân bộ cao cấp đội phẩm, thần bí học tuột cùng kiệt tác ách vận rời đi chất thuốc. Sử dụng loại này châm tể sau sẽ không đối với túc chủ sinh ra nguy hại, ngược lại sẽ đem túc chủ ách vận rời đi đến thi thuật người trên người, cho đến túc chủ sinh mạng ngưng hẳn. Có thể nói đây là một loại kỳ tích bản chất thuốc, chỉ có thần bí học đạt tới tuột cùng dòng binh mới có thể chế tạo ra.
Thì ra là Kệ Lạp Mi cũng không giống như tổn thương song tử, chỉ là muốn để cho song tử thoát khỏi ách vận.
Đây là nàng tình mẫu tử. Không có ai biết, Kệ Lạp Mi thật ra thì chỉ là một mất đi hải tử mẫu thân. Ở nàng cô độc 5 tháng trong vẫn ở trong thống khổ trầm luân. Điều này làm cho tính cách của nàng có một chút xíu trở nên điên cuồng, cũng làm ra khỏi rất nhiều chuyện vô nhân đạo. Nhưng khi nàng gặp phải song tử tỷ đệ sau, lại thật đem các nàng trở thành con của mình. Bởi vì song tử tỷ đệ cùng với sĩ cơ di tình dáng rất hoàn toàn một dạng. Mỗi ngày cùng song tử tỷ đệ cùng nhau cuộc sống, cùng nhau huấn luyện, để cho Kệ Lạp Mi lại phản phất trở lại ban đầu 5 tháng. Nàng giống như lại cùng với sĩ cơ di tình sinh hoạt chung một chỗ. Điều này làm cho tâm tình của nàng một chút xíu chuyển biến tốt, cũng từ điên cuồng trung tỉnh táo lại. Khi nàng rõ ràng ý thức được đây không phải là một giấc mộng thời điểm, nàng biết mình nhất định làm một chút gì. Nàng không thể nữa mất đi song tử, không thể nữa trở lại kia lạnh như băng cô tịch này. Cho nên hắn cách mỗi một đoạn thời gian cũng muốn liều mạng đi xuất nhiệm vụ, dùng máu rầm rề đổi lấy điểm công hiến. Cuối cùng từ dòng binh phân bộ đổi lấy này hai chi ách vận rời đi chất thuốc. Hơn nữa định dùng mình khi tái thể, đem song tử ách vận rời đi tới đây. Vốn là nàng tính toán hôm nay liền cho song tử tỷ đệ sử dụng, mà nàng bày từ rời đi, cũng chỉ là vì tránh ra song tử, lén lén tiêu hủy cái này thứ ba mật thất. Bởi vì nàng cũng không cần căn mật thất này nữa, cùng song tử tỷ đệ cuộc sống đã để cho nàng âm thầm tỉnh lại. Thứ ba mật thất là nàng ở cô độc 5 tháng trong ký thác nhớ lại sản vật, là nàng dùng để chế tạo với sĩ cờ dị tịn công cụ ở đó đoạn âm thầm lạnh như băng 5 tháng trong, cách mỗi một đoạn thời gian Kệ Lạp Mi cũng sẽ từ thứ 7 thế giới mua được đứa trẻ, sau đó đem các nàng cải tạo thành với sĩ cờ dị tịn bộ dáng, nhưng giả chính là giả không có gì có thể thay mình hài tử, cho nên thứ ba mật thất bút bê lại càng tới càng nhiều, Kệ Lạp Mi cũng càng ngày càng thống khổ. Cho đến nàng gặp được song tử. Song tử tỷ đệ ngây thơ cùng lệ thuộc bảo, để cho nàng phảng phất lại thấy được con của mình. Cho nên hắn như nhặt được chí bảo, vì lưu lại này chân quý thân ân. Nàng quyết không cho phép bất kỳ ngoại ý muốn tồn tại. Nhưng là nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, cư nhiên ở chỗ này đụng phải song tử tỷ đệ. Ảo cảnh trong, Kệ Lạp Mi nằm ở máu bạc trùng, cảm giác sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, trên mặt vẫn như cũng là ôn nhu nụ cười.
Ta không nghĩ tới
sẽ là kết cục như vậy, thật xin lỗi. Để cho các ngươi bị giật mình dọa, Kệ Lạp Mi chủ nhân song tử tỷ đệ than vãn khóc lớn. Cũng rốt cuộc minh bạch Kệ Lạp Mi cũng không phải là muốn thương tổn các nàng, nếu không bằng Kệ Lạp Mi lưu tinh cấp thực lực, giở tay nhấc chân là có thể đem hai người giết chết. Nhưng là bây giờ nói gì cũng chậm. Kệ Lạp Mi đã bị các nàng trọng thương, cũng nữa không có vãn hồi có thể. Đỏ tươi máu bạc trùng, kia hai chi chất thuốc lặng lặng chảy xuôi, phát ra từ lam bảo thạch xẻ chạch. Đó là tình mẫu tử, Kệ Lạp Mi dùng toàn bộ để dành, vì song tử tỷ đệ đổi lấy tương lai. Ở nơi này dạng tuyệt vọng không khí chung, Kệ Lạp Mi cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì, vì vậy đem mình quá khứ cùng song tử tỷ đệ nhất nhất nói rõ. Mắt thấy nàng càng ngày càng mặt tái nhợt, Song tử tỷ đệ rốt cuộc minh bạch mình phạm hạ lớn bực nào sai lầm. Không muốn bi thương mắt thấy song tử bi thống tuyệt vọng, Kệ Lạp Mi lại lù xuất nụ cười thỏa mãn. Nàng đưa ra dính chứ máu tươi tay, nhẹ nhàng vì Tiểu Ba Hi gỡ thuận tóc vàng, sau đó bình tĩnh nói.
Cái này cũng không trách ngươi.
Có lẽ, đây chính là vận mệnh. đối với ta tội nghiệp đờ tờ giờ á cờ hợp phạt. Chẳng qua là, ta cũng nữa không thể làm bạn các ngươi. Các ngươi muốn, kiên cường rời đi. Nơi này đi. Chỉ có rời đi, các ngươi mới có thể tìm được mới tương lai. Kệ là mi chủ nhân song tử tỷ đệ cũng không nhịn được nữa, trái tim trên lưng, lớn tiếng khóc giống lên. Các nàng là như vậy bị thương, như vậy tuyệt vọng. Giống như bị mất trong cuộc đời quý báu nhất đồ. Ở các nàng khóc giống trong tiếng, Kệ Lạp Mi hơi thở càng ngày càng yếu ớt, nhưng là lại thủy chung duy trì ôn nhu mỉm cười. Ngón tay của nàng ở song tử tóc vàng đang lúc hoạt động, cuối cùng nhuyễn động mấy cái chùy chún. Chẳng lẽ vào lúc này, các ngươi còn phải gọi ta chủ nhân sao? Thật tiếc nuôi a. Sau một khắc, ảo cảnh liền ầm ầm một tiếng rung mạnh, hết thể đều biến mất. Không có mất thất, không có còn nhỏ song tử tỷ đệ, càng không có lạnh như băng thành bảo. Mưa mặc chung, chỉ để lại thống khổ ba hi nghĩa đang lặng lặng đứng nghiêm. Mới vừa rồi ảo cảnh làm cho các nàng ôn lại một lần kia thống khổ trải qua. Các nàng rốt cuộc không có thể hô lên Kệ Lạp Mi muốn nghe gọi. Kệ Lạp Mi đang ở các nàng trước mặt chết đi, tay lạnh như băng chỉ từ tóc vàng trung chảy xuống, cuối cùng rơi vào đỏ tươi máu bạc trung. Huyết vũ lại bắt đầu dày đặc, lạnh như băng hơi thở bao phủ ở trung quanh, để cho song tử tỷ đệ không tự chủ được run rẩy. Nước mưa theo song tử tỷ đệ tóc vàng giọt thẳng, Ba Hi trầm mặc, nhẹ nhàng ôm nghĩa. Tỷ tỷ, chúng ta có hay không đã làm sai điều gì? Ta cũng không biết, đệ đệ. Nghĩa nhẹ giọng trả lời, hai mắt vô thần nhìn về bầu trời. Các nàng bây giờ đều tốt mê mang, hảo mê mang. Ở nơi này phiến vô biên vô tận mưa mặc trung, phản phất vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi. Từng lần một nhớ lại đi qua thống khổ cùng hành hạ, ở lạnh như băng huyết vũ trung nhận lấy tâm linh tra hỏi. Kệ Lạp Mi là các nàng cuối cùng một vị chủ nhân, cũng là duy nhất cho các nàng mang đến quá ấm áp cùng quan hoài nữ tính. Mặc dù Kệ Lạp Mi bản nhân có như vậy kỳ quái cùng điên cuồng, cũng làm xuất nhiều như vậy vô nhân đạo chuyện, nhưng nàng cũng là duy nhất thật lòng đối đãi song tử, từ đầu tới đuôi cũng không có tổn thương quá song tử người. Ở song tử tàn khốc tuổi thơ trung, nàng là duy nhất ánh mặt trời. Nhưng nàng vẫn là chết, mang theo tiếc nuối cùng tự trách, không có tránh ra song tử ách vận chi nguyên rủa. Nàng tử vong hoặc giả đối với bản nhân là một loại giải thoát, nhưng đối với song tử cũng là trong lòng định viên đau, bởi vì các nàng tự tay giết chết thích nhất người, còn có so đây càng thống khổ chuyện sao? Hay hoặc là đây mới là song tử ách vận nguyên rủa, suốt đời đều không thể thoát khỏi. Đứng ở lạnh như băng huyết vũ trong, Nghĩa cảm thấy là như vậy lạnh như băng, tựa hồ liên tâm cũng bị đóng kết. Chính mắt thấy mình tự tay giết chết thích nhất người, loại đau khổ này là khó có thể tưởng tượng. Nghĩa thậm chí cảm thấy nếu như lập tức chết đi, cũng là một loại giải thoát, mà càng làm cho nàng sợ hãi chính là chuyện như vậy không biết còn phải phát sinh bao nhiêu lần. Tương lai của các nàng, hay không còn muốn cùng ách vận tương liên? Đệ đệ huyết vũ trung, Nghĩa nghe thanh âm của mình là như vậy phiêu hốt, liền phảng phất u muốn. Chúng ta có lẽ phải làm cá lựa chọn tỉ tỉ. Ba Hi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nghĩa một cái. Không biết tại sao Nghĩa phải nói xuất lời như vậy. Còn có lựa chọn? Lựa chọn cái gì? Lựa chọn số mạng. Nghĩa đưa ra bàn tay trắng đoán, tiếp lấy vài giọt huyết vũ, sau đó nhẹ nhàng đứng lên. Cùng huyết đồng ca ca ở chung một chỗ lâu như vậy, chúng ta cũng muốn nhớ thân phận của mình liễu. Quên mất, chúng ta lưng đeo đích huyết chú. Nay trắng mưa chính là đang nhắc nhở chúng ta, bất kể chúng ta đi tới chỗ nào, cũng là vậy đối với từ Ba Hi Mịa Tinh đi ra ách vận song tử, đến gần người của chúng ta sẽ phải gặp người rủa. Tỷ tỷ, Ba Hi một cái trận to hai mắt, nhất thời hiểu Mịa muốn nói điều gì. Không, không nên nói nữa, đi xuống. Ta không muốn nghe. Nhưng là không nghe, là có thể làm bộ như không biết sao. Mịa cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn Ba Hi. Đỏ tươi huyết vũ ở các nàng dưới chân đang lúc chảy xuôi, nhiễm đỏ tuyết trắng đích cổ. Hồi lâu, Mịa mới buông ra Ba Hi, mà lúc này Ba Hi cánh tay đã bị nàng cắn rách. Huyết vũ rót vào Ba Hi vết thương, mang cho nàng nhẹ nhẹ đau đớn. Nhớ này nước mưa mùi đi đệ đệ. Nghĩa nhẹ nhàng nâng lên Ba Hi mặt, thấp giọng nỉ non. Bởi vì nó chính là số mạng, bất kể ngươi cỡ nào không muốn thừa nhận, như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khỏi nó dây dưa từ chúng ta ra đời ngày đó, cho đến chúng ta chết đi. Nhưng là Ba Hi dùng rằng, muốn tránh thoát Nghĩa ôm. Nhưng là chúng ta đã giết rất nhiều người nha. Chúng ta góp nhặt rất nhiều máu tươi, làm như vậy, không phải có thể giải trừ thật là chết nguyền rủa sao? Tỷ tỷ, chúng ta đã không hề nữa bị nguyền rủa, có phải hay không? Ngươi nói là không phải là. Giờ khắc này, tiểu Ba Hi là như vậy tuyệt vọng, như vậy điên cuồng. Liên phảng phất như vậy kêu đi xuống, nàng mà có thể đạt được tâm hồn giải thoát, mà có thể thật thoát khỏi kia hư vô mờ mịt nguyền rủa. Chỉ tiếc vô luân nàng như thế nào dãy rủa, Nghĩa vẫn như cũ thật chặt ôm chứ nàng, để cho nàng không cách nào tránh thoát. Không muốn nữa lừa gạt mình, Nghĩa ôn nhu phủ Ba Hi tóc vàng, nói ra cũng là như vậy lạnh như băng vô tình. Chúng ta là vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi, nếu nói giải thoát, đây chẳng qua là một dối gạt mình ảo tưởng, trừ phi chúng ta chết đi, vậy chúng ta sẽ chết tốt lắm. Ba Hi đột nhiên nói, trong mắt lóe lên điên cuồng ánh mắt. Ta giết chết ngươi, nếu để cho ngươi giết chết ta, có phải hay không chúng ta cũng không cần hại nữa người, có phải hay không chúng ta là có thể vĩnh viễn cùng huyết đồng ca ca ở cùng một chỗ? Nếu như là nói như vậy, chúng ta tại sao không chết đi? Vừa nói, tiểu Ba Hi liền giương lên tay phải, vô số ngân ti điên cuồng mở rộng. Trên bầu trời, một tiếng sấm. Sau một khắc, vô số ngân ti giống như cuồng loạn gió lốc, tịch quyển chứa nước mưa hướng hai người cắt mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 315, quyển 3 huyết mạch thứ 315 tiết số mạng là con đường. Ngân ti điên cuồng mở rộng, tịch quyển chứa huyết vũ gào thét mà đến. Nghĩa lại nhắm hai mắt lại, ô Ba Hi cũng không lúc đích. Có lẽ ở nàng giờ phút này trong lòng, cũng cho là Ba Hi lựa chọn mới phải chính xác đi. Nhiều như vậy thống khổ, nhiều như vậy hành hạ. Từ các nàng sinh hạ tới liền trải qua khổ nạn đã nhiều. Nghĩa cũng mệt mỏi.
nàng không muốn nữa lương meo này nguyền rủa số mạng, sẽ để cho các nàng cũng cùng ba hy nghĩa song tử tinh thượng vô số nguyền rủa song tử một dạng tan thành mây khói. Nhưng là các nàng quên mất, nếu như số mạng là một bức tường, tại sao có người ở tường này bưng, lại có người đang tường kia bưng? Nếu như số mạng là một đạo khóa, tại sao phải luôn có người muốn cơ múa búa lớn chặt đứt này trói buộc chi liên? Hèn yếu người nhượng bộ với số mạng, nhưng cường giả lại muốn nắm giữ số mạng. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, kia ngân ti cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới song tử tỷ đệ bên người. Sau một khắc, gào thét ngân ti liền đem mang theo tiểu ba hy năng lực đem hai người quậy đến nát bấy. Nhưng ngay khi trong chớp nhoáng này, rồi lại một cái tay từ minh minh trung đưa ra, một thanh liền đem song tử tỷ đệ kéo sang một bên. Theo sát một bóng đen liền vô trung sinh có một dạng xuất hiện ở các nàng trước mặt. Ngân ti bay múa, giống như nước xoáy một dạng hướng trung gian hợp lại, nhất thời đem người này cắt huyết đục văng tung tóe. Nhưng người này nhưng ngay cả hừ cũng không hừ một cái, chẳng qua là yên lặng ôm song tử tỷ đệ, dùng hắn đó cũng nặng, rồi lại kiên trì như núi thân thể vững vàng bảo vệ song tử tỷ đệ. Ngân ti như gió, ở hắn trên người cắt rách hạ từng tầng một huyết đục, chỉ trong nháy mắt liền đem hắn cắt thành huyết nhân. Vô số máu mạt bắn tung tóe đến bầu trời cùng huyết vũ hỗn hợp đến cùng nhau, cũng nữa khó phân lẫn nhau. Huyết, huyết đồng ca ca. Nhắm mắt đợi chết, Ba Hy cảm giác được này ấm áp ôm trong ngực, chợt mở mắt ra, không dám tin tưởng hét lớn. Mà ở đối diện nàng, nghĩa là thật chặt cắn môi, không tiếng động rơi lệ. Hai tiểu tử huyết đồng chạm muốn thoạt nhìn rất thảm, bất quá có tuệ tinh cấp tư cảm hắn, nhưng vẫn là cứng rắn chế vào này ba công kích. Hơi nhếch môi, lù ra khỏi một hớp răng trắng như tuyết. Thật may là ta tiến vào, nếu không các ngươi không phải là muốn chơi tự sát trò chơi. Huyết, huyết đồng ca ca tiểu Ba Hy thanh âm nhất thời nghẹn ngào, cũng nữa nói không ra đầy đủ. Đã không biết bao nhiêu lần, huyết đồng luôn là ở các nàng nhất cô độc, bất lực nhất thời điểm vì nàng cửa che gió che mưa. Ở tiểu Ba Hy trong lòng, huyết đồng đã sớm không phải là bình thường ý nghĩa thượng thân nhân. Nhưng nàng còn là không nghĩ tới, ở nơi này vô biên vô tận mưa mạc trên thế giới, huyết đồng vẫn có thể xuyên thấu này vô tận bình chướng, xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Đây cũng không phải là đơn giản kinh ngạc, mà là rung động. Trực tiếp đối với tiểu Ba Hy sâu trong nội tâm đích rung động. Giờ khắc này, huyết đồng ở trong mắt của nàng là cao như vậy đại cùng kiên thực. Liên phảng phất một ngồi cắm thẳng vào vân điên ngọn núi, nào sợ cả thế giới sụp đổ cũng có thể vì nàng chịu vào. Ngân ti quát khởi tầng tầng huyết vũ không chỉ có không có chút nào yếu bất huyết đồng khí thế, ngược lại lộ ra hắn bằng vỡ, hắn cùng lệ. Tâm tình kích động dưới, tiểu Ba Hy cũng nữa không che giấu trái tim mềm yếu, nào tới huyết đồng trong ngực liền than vãn khóc lớn lên. Vừa khóc còn vừa phát ra giống như bị thương mai con rên rỉ. Huyết đồng ca ca, ngươi tại sao muốn cứu ta? Sẽ để cho chúng ta chết đi, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở đây cùng nhau. Nếu không chúng ta sẽ hại chết ngươi, hại chết tất cả đồng bạn. Chúng ta là nguyền rủa song tử, là trời xanh liền lưng beo huyết chúng người. Ngươi làm như vậy sẽ làm lương meo ách vận. Tiểu Ba Hy thê lương thét lên, phản phất như vậy mới có thể tuyên tiết nội tâm của nàng khổ đau. Nước mắt càng thêm giống như dòng suối nhỏ bàn chảy xuống, một giọt giọt hỗn hợp vào huyết vũ trong. Bất quá huyết đồng nhưng không có để ý lời của nàng, mà là vẫn như cũ vững vàng bảo vệ các nàng, sau đó đưa ra một cây thô tháo đê ngón tay, nhẹ nhàng xóa đi tiểu Ba Hy nước mắt trên mặt. Đừng khóc, lại khóc. Cũng không dễ nhìn huyết đồng ca ca nhìn huyết đồng kia quen thuộc mỉm cười, tiểu Ba Hy cũng không khống chế mình được nữa, tay phải vô lực rũ xuống. Đầy trời ngân ti mất đi động lực, cũng nữa không như trước của bạo. Huyết đồng lúc này mới đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng thở dài. Thật ra thì ta đã sớm tiến vào, chẳng qua là vẫn không có xuất hiện chính là muốn nhìn ngươi một chút cửa rốt cuộc đang sợ cái gì. Nhưng là muốn không tới, các ngươi thì ra là sợ chính là mình. Đây là chúng ta số mạng không phải sao? Nghĩa nhẹ nhàng nói, mặc cho nước mắt chảy xuống gương mặt. Nàng không có như tiểu Ba Hy như vậy kích động, nhưng thống khổ cũng là giống nhau, ngược lại bởi vì bình tĩnh mà có vẻ càng thêm khắc sâu, càng thêm đau tận xương cốt. Kia phó nhu nhược vô lực dáng vẻ chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng làm cho lòng người đau thương. Cùng tiểu Ba Hy so sánh với, có lẽ miệng như vậy đau mới phải khó khăn nhất thừa nhận. Nhìn như kiên cường bề ngoài hạng, lại yếu ớt giống như tờ giấy trắng. Nhìn miệng nhu nhược lệ quang, huyết đồng nhưng không có lập tức an ủi nàng, mà là thật giống như tự hỏi tự đáp nói một câu. Số mạng. Vậy là cái gì? Hắn bung ra song tử tỷ đệ. Sau đó xoay người chỉ vào đỉnh đầu bầu trời. Nếu như ngươi nói nó là số mạng, ta xem không tới. Vừa chỉ huyết vũ. Nếu như ngươi nói nó cũng là số mạng, ta không cảm giác được. Cuối cùng, hắn chỉ tay của mình cùng chân. Nếu như ngươi nói đây mới là số mạng, huyết đồng quay đầu, đối với Mia làm động tới một cái khỏe miệng. Ngươi nói đúng rồi. Vết thương này là ta 5 tuổi lúc cùng một chỉ ban bác thú đánh nhau lúc lưu lại, lúc ấy nó so với ta cường tráng gấp trăm lần, nếu như ta tin tưởng số mạng, ta đã chết. Cái này lỗ thủng là ta 6 tuổi lúc cùng một cố gắng cướp bóc nhà của ta hỏa lưu lại, hắn dùng một phát đạn xuyên tấu nơi này, bất quá bây giờ ta còn sống, hắn cũng không ở số mạng không có nói cho ta biết những thứ này, nó chỉ nói ta cũng ở đó lần vòng chiến chết đi. Khác còn có nơi này. Nơi này huyết đồng chỉ vào vết thương trên người, vẻ mặt bình tĩnh nói, mỗi một đạo vết thương đều có một chuyện xưa, cũng ngưng tụ ý chí của hắn. Nhìn những thứ này vết thương, nghĩa giống như thấy được một gầy yếu hài tử, ở lần lượt vòng chiến kiên trì, ở lần lượt mài khó khăn chung lớn lên. Số mạng không có ép vỡ hắn, ngược lại để cho hắn càng ngày càng mạnh tráng, càng ngày càng kiên cường. Cuối cùng, hắn trở thành một bức tượng. Một trận dày cộm nặng nề, ngay cả số mạng đều không thể làm gì thở dài chi tượng. Bầu trời càng ngày càng đỏ, huyết vũ càng rơi xuống càng lớn. Nhưng làm nghĩa cũng rốt cuộc không cảm giác được rét lạnh. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, bắt đầu thiêu đốt một loại tên là hy vọng ánh lửa. Bất quá, khi huyết đồng thanh âm từ từ yếu bớt,
trên bầu trời huyết vũ lại một lần nữa che giấu tầm mắt của nàng sau. Nàng lại thở dài, nhẹ giọng dù gì nói, không giống nhau.
Huyết đồng ca ca, không giống nhau thế nào không giống nhau?
Huyết đồng túi đầu, bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ ở nơi này hư vô trên thế giới ngươi vẫn không thể đối mặt mình sao? Ngươi ở đây sợ hãi cái gì? Sợ hãi mọi người bình luận, còn là nội tâm. Hay hoặc là huyết đồng chỉ không có một bóng người sau lưng.
Sợ hãi kệ là mi, các ngươi đã từng chủ nhân.
Không phải là, đều không phải là. Mia lắc đầu liên tục, nước mắt huy sai ở huyết vũ trung.
Chúng ta sợ hãi chính là các ngươi không có đáng giá sợ hãi đổ.
Huyết đồng tắt đứt nghĩa lời. Trong mắt đột nhiên thoáng qua nhất mặt lãnh lệ. Nếu như không nên nói sợ hãi, chẳng qua là cái đó nếu nói nguyền rủa mà trên thực tế ngay cả chính các ngươi cũng không biết kia nguyền rủa là thật tồn tại, vẫn chỉ là một truyền thuyết. Cho nên các ngươi sợ hãi, chỉ là một lời đồn đãi. Một không có chút nào giá trị, nhất hư ảo lời đồn đãi. Nhưng là
Mia liều mạng kiên trì, muốn nói kia nguyền rủa cũng không phải là hư ảo, là thực tế tồn tại đồ.
Nhưng là đối mặt huyết đồng lãnh lệ ánh mắt, lại phát giác mình một câu nói cũng nói không ra được.
Đúng vậy, các nàng quả thật từ nhỏ liền bị khổ nạn, nhưng là trước mắt huyết đồng làm sao từng so các nàng hảo thượng một chút. Thậm chí ở đó mà thế ít 35 trên tinh cầu, huyết đồng bị sống sót, nếu so với các nàng trải qua bị nhiều hơn mài khó khăn, nhiều hơn thống khổ. Nhưng hắn lại từ không mê mang quá. Bất kể là dã thú còn là cường địch. Hắn từ không lùi bước, từ không sợ hãi. Số mạng cái này khái niệm càng thêm từ không xuất hiện ở đầu góc của hắn. Hắn duy nhất tin tưởng, cũng là duy nhất có thể lệ thuộc vào, chỉ có quả đấm của mình. Cho nên hắn mới có thể ở ít 35 đi ra, trở thành một tên vũ trụ do mình. Hơn nữa không ngừng chiến thắng so với hắn địch nhân cường đại. Ở nơi này một chút thượng, huyết đồng đã dùng hành động, hướng nghĩa giải thích cái gì gọi là số mạng.
Số mạng, chính là một con đường. Nếu như ngươi mặc cho nó phát triển, như vậy nó có thể đem ngươi mang vào vực sâu. Nhưng nếu như ngươi tự tay cửa hàng hạ mỗi một khối chuyên ngói, như vậy nó sẽ trở thành ngươi đi tới cơ thạch.
Nhưng chúng ta phải không giống nhau.
Nhìn huyết đồng lãnh lệ đích ánh mắt, nghĩa cuối cùng vẫn còn cúi đầu, gần như nỉ non phản bác.
Chúng ta nguyền rủa cũng không chỉ giới hạn ở mình, bất kỳ đến gần người của chúng ta cũng sẽ bị tổn thương, chúng ta không muốn hại nữa người.
Huyết đồng ca ca, chúng ta thật không muốn, mới có bởi vì chúng ta
bị thương tổn là bởi vì kẻ là mi sao?
Cái gì?
Nghiêm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn huyết đồng.
Ta nói là bởi vì kẻ là mi, ngươi mới có ý nghĩ như vậy sao?
Huyết đồng ánh mắt bình tĩnh, gắt gao nhìn chăm chú vào nghĩa, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng.
Ta thấy được các ngươi trước gặp gỡ là nữ nhân kia, để cho các ngươi tin tưởng vận mạng đi.
Nghĩa giữ vững trầm mặc, nhưng là vẻ mặt lại bán đứng nàng.
Nhìn nàng gần như dãy rủa vẻ mặt.
Huyết đồng thở dài một tiếng không hề nữa an ủi.
Hắn xoay người, đi tới trước ảo cảnh xuất hiện địa phương.
Sau đó bình tĩnh nói,
tại sao các ngươi không đem ảo cảnh tiếp tục nữa đây? Không cần nói cho ta, cho tới bây giờ các ngươi còn không biết cái thế giới này từ đâu tới. Nếu nó là các ngươi tiềm thức kéo dài, tại sao các ngươi không đem nó hoàn thành đây? Là sợ lại một lần nữa cùng kệ làm mi chia lìa sao?
Huyết đồng ca ca tiếp tục nữa đi.
Huyết đồng tắt đứt nghĩa lời,
sau đó nhìn đối phương ánh mắt.
Nếu như ngươi tin tưởng số mạng, sẽ để cho ảo cảnh tiếp tục nữa.
Đi tìm ngươi muốn đáp án.
Lần này không có ai tới quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ cần lần nữa trở lại cái đó ban đêm, nữ nhân kia trước mặt.
Các ngươi không phải là sẽ đối nàng nói ra một gọi sao? Đi làm đi.
Đây mới là các ngươi muốn đối mặt số mạng.
Huyết đồng quay đầu, nghiêm túc đối với song tử tỷ để nói.
Do.
Ngân ti.
Phong cùng thân triển, tịch quyển chứ huyết vũ hô khiếu nhi lai.
Mẹ nha khước bế thượng liễu nhan tỉnh, bao chứ bờ hy động giã bất động.
Giã hứa tại tha thử khắc đích tâm trung, giã nhận vi bờ hy đích tuyển trạch tài thị chính xác đích ba.
Giã yêu đa thống khổ, giã yêu đa chết ma.
Tòng tha môn sinh hạ lai tiểu kinh lịch đích khổ nan dĩ kinh cú đa liễu.
Mẹ nhã giã lui liễu.
Tha bất tưởng tái bối phụ giá chớ chú đích mệnh vận.
Tiểu nhượng tha môn giá hỏa bờ hy mẹ nhã song tử tinh tượng đích vô sổ chớ chú song tử nhất dạng.
Tiên tiêu vân tán.
Khả thị.
Tha môn vong ký liễu.
Như quả mệnh vận thị nhất đổ tường, vi thập yêu hữu nhân tại tường đích giá đoan, hữu hữu nhân tại tường đích na đoan.
Như quả mệnh vận thị nhất đạo tỏa, vi thập yêu hội tổng hữu nhân yếu huy vũ chứ cự phủ, chạm đoạn giá thuốc vượt chi liên.
Loa nhược giả khuất vòng vu mệnh vận, đáng cơ giả, khước yếu trưởng ác mệnh vận.
Thiên không trung lôi minh cuồn cuộn, na ngân ti kỷ hồ thuấn giang tiểu lai đáo liêu song tử tả đệ đích thân biên, hạ nhất khắc, hô khiếu đích ngân ti tiểu tương huệ đái chứ tiểu bờ hy đích năng lực, tương lượng nhân rào đắc phân thoái.
Khả tiểu tại giá nhất thuấn giang, khước hữu nhất trích thủ tổng minh minh trung thân xuất, nhất bả tiểu tương song tử tả đệ lạp đáo liêu nhất biên.
Khẩn cân chứ nhất cá hắc ảnh tiểu vô trung sinh hữu nhất dạng xuất hiện tại tha môn diện tiền.
Ngân ti phi vũ, hảo tượng tuyển qua nhất dạng hướng trung gian nhất hợp, đốn thị tương giá nhân thiết cắt đích huyết nhục hành phi.
Đan giá nhân khước liên hành đô một hành nhất hạng, trích thị mặc mặc đích bao chứ song tử tả đệ, dụ tha na tình trọng. Cước hữu kiên tờ NG như sơn đích thân khu lao lao hộ trụ liêu song tử tả đệ.
Ngân ti như phong, tại tha đích thân thượng cắt liệt hạ nhất tầng tầng đích huyết đủ, trích nhất thuấn gian tiểu tương tha thiết thành liêu huyết nhân.
Vô sổ huyết mạt tiên xạ đáo thiên không giữ huyết vũ hôn hợp đáo nhất hởi, tái giã nan phân bị thử.
Huyết
đồng ca ca.
Bế mục đái tử đích bở hy cảm giác đáo giá ôn nhoắn đích hoài bão, mạnh đích tính khai nhắn lai, bất cảm tương tín đích đại khiếu đạo.
Nhi tại tha đối diện, mê nhã tắc khẩn khẩn đích rào trụ trùy trốn.
Vô thanh lệ lưu.
Lưỡng cá tiểu gia hỏa huyết đồng đích trạng muốn kháng khởi lai ngân thảm. Bất quá hưu chứ tuệ tình cấp tư cảm đích tha, khước hoàn thị nạnh sinh sinh đính trụ liêu giá bở công kích.
Vi vi liệt khai truy, lù xuất liêu nhất khẩu tuyết bạch đích nhà sĩ.
Hành hảo ngã tiến lai liễu, bất nhiên nhĩ môn bất thị yếu ngoạn tự sát du hí.
Huyết
Huyết đồng ca ca tiểu bờ hy đích thanh âm đốn thì ngại yết khởi lai, tái giã thuyết bất xuất hoàn chỉnh đích thoại. Bất chi đạo đa tiểu thứ liêu, huyết đồng tổng thị tại tha môn tối cô độc, tối vô trợ đích thì hậu vi tha môn đáng phong giả vũ. Tại tiểu bờ hy đích tâm trung, huyết đồng tạo dĩ kinh bất thị phổ thông ý nghĩa thượng đích thân nhân. Khả tha hoàn thị một tưởng đáo, tại giá vô biên vô tế đích vũ mạc thế giới trung, huyết đồng nhưng nhiên năng xuyên thấu giá vô tận bình trướng, xuất hiện tại tha môn thân biên. Giá di kinh bất thị giản đan đích kinh nhà liêu, nhi thị trần hám. Trực đạt tiểu bờ hy nội tâm thâm sử đích trần hám. Giá nhất khắc, huyết đồng tại tha đích nhãn trung thị na yêu đích cao đại giữ kiên thực. Yêu phản vật nhất tọa trực sắc vân liên đích sân phòng, na phạ chỉnh ca thế giới băng tháp giã năng vi tha đính trụ. Ngân thi quát khởi đích tăng tăng huyết vũ bất cận một hưu ti hào giảm nhược huyết đồng đích khí thế, phản nhi thấu xuất tha đích bưu hãn, tha đích cùng lệ. Tâm tình tăng chi hạ, tiểu bờ hy tái giã bất tiệm sức tâm đầu đích nhuyễn ngược, phát đao huyết đồng hoài lý tiểu hào đảo đại khóc khởi lai. Nhất biên khóc hoàn nhất biên phát xuất như đồng thụ thương tiểu lộc đích bi mình. Huyết đồng ca ca. Nhĩ. Nhĩ vi thập yêu yếu cứu ngã. Tiểu nhượng ngã môn tử liễu ba, trích hữu giá dạng ngã môn tài năng vĩnh viễn hòa nhĩ tại nhất khởi. Bất nhiên ngã môn hội hại tử nhĩ đích, hại tử sở hữu đồng bạn. Ngã môn thị chớ chú đích song tử, thị thiên sinh tiểu đối phụ chứ huyết chú đích nhân. Nhĩ giá dạng tố. Hội nhượng đối phụ ách vật đích. Tiểu bờ hy thê lệ đích tiêm kiều chứ, phản phật giá dạng tài năng tuyên tiết tha nội tâm đích khổ thống. Nhãn lệ canh thị như đồng tiểu khê bàn lưu hạ, nhất tích tích hỗn hợp tiến huyết vũ chi trùng. Bất quá huyết đồng khước một hữu tại ý tha đích thoại, nhi thị ý cựu lao lao đích hộ trụ tha môn, nhiên hậu thân xuất nhất căn thô tháo đích thủ chỉ, khinh khinh mặt khứ tiểu bờ hy kiểm thượng đích lệ ngân. Bất yếu khốc, tài khốc, tiểu bất hảo khán liêu huyết đồng ca ca vọng chứ huyết đồng na thuộc tất đích vi thiếu, tiểu bờ hy tái ra không chế bất trụ tự kỷ hữu thủ vô lực đích thủy liêu hạ lai. Mạn thiên đích ngân ti thất khứ liêu động lực, tái ra bất phục chi tiền đích của bạo. Huyết đồng giá tài trạm trực thân khu, khinh khinh đích thán liêu khẩu khí. Kỳ thực ngã tạo tiểu tiến lai liễu, trích thị nhất trực một hữu xuất hiện tiểu thị tưởng khán khán nhĩ môn đáo để tại hại phạ thập yêu. Khả thị tưởng bất đáo, nhĩ môn nguyên lai hại phạ đích thị tự kỷ. Giá thị ngã môn đích mệnh vận bất thị yêu, mẹ nhã khinh khinh thuyết đạo, nhân do lệ thủy hoạt lạc kiểm giác. Tha một hữu như tiểu bờ hina yêu di động, đáng thống khổ khước thị đồng dạng đích, phản nhi nhân vi bình tĩnh nhi hiện đắc canh gia thâm khắc, canh gia thống nhập cốt thủy. Na phó nhu nhược vô lực đích dạng tử trích thị khán nhất nhãn đô nhượng nhân tâm đông. Hoa tiểu bờ hi tương bị, giá hứa mẹ nhã giá dạng đích thống tài thị tối nan di thừa thủ đích. Khán tự kiên cường đích ngoại biểu hạng, khước thúy nhược đích như đồng nhất trường mạch chỉ. Khán chứ mẹ nhã nhu nhược đích lệ quang, huyết đồng khước một hữu lập tức an uy tha. Nhi thị hảo tự tự vấn tự đáp đích thuyết liêu nhất cú. Mệnh vận. Na thị thập yêu. Tha phóng khai song tử tả đệ. Nhân hậu chuyển thân chỉ chứ đầu đính đích thiên không. Như quả nhĩ thuyết tha thị mệnh vận, ngã khán bất đáo. Hiệu chỉ liếu chỉ huyết vũ. Như quả nhĩ thuyết tha giá thị mệnh vận, ngã cảm giác bất đáo. Tối hậu, tha chỉ liếu chỉ tự kỳ đích thủ hòa cước. Như quả nhĩ thuyết giá tài thị mệnh vận huyết đồng chuyển qua đầu, đối mệ nhã khiên động liêu nhất hạ truy giác. Nhĩ thuyết đối liêu. Giá đạo thương ngân, thị ngã ngũ thuyết thì giữ nhất trích ban bác thú đả đấu thì lưu hạ đích đương thì tha bị ngã cường tráng nhất bách bội như quả ngã tương tín mệnh vận, ngã di kinh tử liễu. Giá cá không động, thị ngã lục tuyết thì hòa nhất cá thí đồ thưởng tiếp ngã đích giá hỏa lưu hạ đích. Tha dụng nhất phát tử đạn xuyên tấu liêu giá lý bất quá hiện tại ngã hoàn hoặc chứ, tha khước bất tại liễu mệnh vận một cáo tố ngã giá ta, tha trích tuyết ngã ứng tai tại na thứ chiến đấu trung tử thứ. Lãnh ngoại hoàn hưu giá lý huyết đồng chỉ chứ thân thượng đích thương ngân, biểu tình bình tĩnh đích tố thuyết chứ, mỗi nhất đạo thương ngân đô hữu nhất cá cố sự, đâu ngưng tụ chứ tha đích ý chí. Khán chứ giá ta thương ngân, mễ nhã tiểu hảo tượng khán đáo liêu nhất cá xấu nhược đích hải tử, tại nhất thứ chiến đấu trung kiên trì, tại nhất thứ ma nan trung thành trưởng. Mệnh vận một hưu áp khoa tha, phản nhi nhượng tha việt lai việt cường tráng. Việt lai việt kiên cường. Tối hậu, tha thành vi liêu nhất đổ tượng. Nhất đổ hậu trọng đích, liên mệnh vận đô vô pháp mại hà đích thán tức chi tượng. Thiên không việt lai việt hồng liễu, huyết vũ việt hạ việt đại. Khả thị mễ nhã khước tái giã cảm giác bất đáo hàn lãnh. Tha đích nhãn tình việt lai việt lượng, khai thủy nhiên tiêu nhất chủng danh khiếu hy vọng đích hỏa quang. Bất quá, đương huyết đồng đích thanh âm chủ tiệm giảm lượng, thiên không trung đích huyết vũ tái nhất thứ giả yểm tha đích thị tuyến chi hậu. Tha khước thán liêu khẩu khí. Khinh thanh ni nam đạo. Bất nhất dạng đích. Huyết đồng ca ca, bất nhất dạng đích trầm yếu bất nhất dạng, huyết đồng đê chữ đầu, bình tĩnh đích vấn đạo. Nan đạo tại giá hư vô đích thế giới trung nhĩ hoàn bất năng diện đối tự kỷ mạng, nhĩ tại quý cụ thập yêu, quý cụ chúng nhân đích bình luận, hoàn thị nội tâm. Hiệu hoặc giả huyết đồng chỉ liếu chỉ không vô nhất nhân đích thân hậu. Quý cụ chứ khắc là mễ, nhĩ môn thẳng kinh đích chủ nhân. Bất thị, đô bất thị mễ nhã liên liên diêu đầu, lệ thủy huy sái tại huyết vũ trung. Ngã môn. Ngã môn quý cụ đích thị nhĩ môn một hữu trị đắc quý cụ đích đông tây huyết đồng đả đoạn liêu mễ nhã đích thoại. Nhãn trung đột nhiên thiểm quá nhất mặt lãnh lệ. Như quả phi yếu thuyết quý cụ. Trích thị na cá sở vị đích chớ chú nhi thực tế thượng liền nhĩ môn tự kỷ đô bất chi đạo na chớ chú thị chân đích tồn tại hoàn trích thị nhất cá truyền thuyết sở di nhĩ môn ý cụ đích trích thị nhất cá lưu nôn nhất cá hảo vô giới trị tối hư nguyễn đích lưu nôn khả thị mễ nhã bính mệnh kiên trì tưởng yếu thuyết na chớ chú tịnh phi hư nguyễn thị thực tế tồn tại đích đông tây khả thị diện đối huyết đồng lãnh lệ đích một quang khước phát giác tự kỷ nhất cú thoại giã thuyết bất xuất lai thị à tha môn sắc thực tổng tiểu tiểu mén thụ chứ khổ nan khả thị nhãn tiền đích huyết đồng hữu hà tặng bị tha môn hảo thượng nhất điểm. Thậm chí tại Na Mạt Nhật Bản đích 35 tinh cầu thượng, huyết đồng vi liếu hoặc hạ lai, yếu bị tha môn kinh thủ canh đa đích ma nan, canh đa đích thống khổ. Khả tha khước tòng vị mỹ mang quá. Bất quản thị giã thú hoàn thị cường địch. Tha tòng vị thối xúc, tòng vị cụ phạm. Mệnh vận giá cá khái niệm canh thị tòng vị xuất hiện tại tha đích náo hải. tha duy nhất tương tín, giá thị duy nhất khả dị y lại đích, trích hưu tự kỳ đích quyền đầu. Sở dĩ tha tài năng tại 35 tẩu xuất lai, thành vi nhất danh vũ trụ do minh. Tinh thả bất đoạn đích chiến thắng bị tha cường đại đích địch nhân. Tại giá nhất điểm thượng, huyết đồng dĩ kinh dụng hành động, hướng mẹ nhã giải thích liêu thập yêu khiếu tố mệnh vận. Mệnh vận, tiểu thị nhất điều lộ. Như quả nhĩ nhâm do tha phát triển, na yêu tha khả năng bả nhĩ đái tiến thâm nguyên. Đã như quả nhĩ thân thủ phô hạ mỗi nhất khối chuyên hóa, na yêu tha tiểu hội thành vi nhĩ tiền tiến đích cơ thạch. Đã nga môn, thị bất nhất giảm đích. Khán chứ huyết đồng lãnh lệ đích mục quang, mẹ nhã tối trung hoàn thị đê hạ đầu, cận hồn nhi nam đích phản bất đạo. Ngã môn đích chớ chú tịnh bất trích hạn vu tự kỷ, nhưng hà kháo cận ngã môn đích nhân đô hội bị thương hại ngã môn bất tưởng tái hại nhân liếu huyết đồng ca ca. Ngã môn chân đích bất tưởng, tái hưu nhân vi ngã môn. Thu thương hại thị nhân vi khắc lạc mễ mạn. Thật yêu, mễ nhã sĩ khởi đầu, kinh nhạ đích khán chứ huyết đồng. Ngã thị thuyết, thị nhân vi khắc lạc mễ, nhị tải hưu giá dạng đích tượng pháp mạn, huyết đồng mục quang bình tĩnh, tử tử đích trành trụ mễ nhã. Tiểu hào tượng yêu khán xuyên tha đích nội tâm. Ngã khán đáo liều nhị môn chi tiền đích tao ngộ thị na cá nữ nhân, nhượng nhị môn tương tín mệnh vận đích ba. Mẹ nhã bảo trì trầm mặc, đã thị biểu tình khước xuất mại liêu tha. Khán chứ tha cận hồ tránh chắc đích thần tình. Huyết đồng thán tức nhất thanh bất tái an ủy liêu. Tha chuyển qua thân, đầu đáo chi tiền huyễn cảnh xuất hiện đích địa phương. Nhiên hậu bình tĩnh đích thuyết đạo. Vi thập yêu, nhị môn bất bả huyễn cảnh kế tục hạ khứ nghi, bất yếu cáo tố ngã trực đáo hiện tại nhị môn hoàn bất chi đạo giá cả thế giới đích do lai ký nhiên tha thị nhị môn tiềm ý thức đích duyên tụ. Vi thập yêu nhị môn bất bả tha hoàn thành nghi, thị hại phạ tái nhất thứ giữ khắc lạc mẹ phân ly mạng. Huyết đồng ca ca kế tục hạ khứ ba huyết đồng đã đoạn liêu mẹ nhã đích thoại. Nhiên hậu vọng chứ đối phương đích nhãn tình. Như quả nhĩ tương tín mệnh vận, tiểu nhượng huyễn cảnh kế tục hạ khứ. Khứ tầm hoa nhĩ yếu đích đáp án. Giá nhất thứ một hữu nhân lai kiền nhiều nhị nhị giá bất dụng ý cụ nhâm hà sự nhị trích yếu tái thứ hồi đáo na cá dạ vãn, na cá nữ nhân diện tiền. Nhĩ môn bất thị yếu đối tha thuyết xuất nhất cá xưng hô mạng, khứ tố ba. Giá tài thị nhĩ môn yếu diện đối đích mệnh vận. Huyết đồng chuyển qua đầu, nhận chân đích đối song tử tả đệ thuyết đạo. Do. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 316, quyển 3 huyết mạch thứ 316 tiết không muốn làm trễ mãi ta chơi trò chơi nha. Bí Lam chi vực. Một lam sắc hình tròn hào quang đột nhiên ở trong vũ trụ sáng lên, theo sát một kích toa liền từ viên hoàn trung nảy ra, xuất hiện ở sệ lạ ly tổng tầng ngoài trong không gian. Kích toa trong, một mạn rượu giọng nữ đúng lúc vang lên. Đến mục tiêu sệ lạ ly đời tổng, tự động đạo hàng ngưng hẳn nên lần đạo hàng thời gian sử dụng u giờ hoàng phân bắt đầu đối với mục tiêu tinh sệ lạ ly tổng tiến hành ba nguyên quét xem. Gặp ủy, câm miệng. Hạng tiêu trung, một người thiếu niên không nhịn được nói, cũng không ngẩng đầu lên đánh trò chơi. Ở trước mặt hắn, 7-8 quang bình cùng tiến hành chứ trò chơi, chỉ chơi tay hắn bận rộn chân loạn, đầu đầy mồ hôi. Ở bên cạnh hắn là một đám đầu đầy hát tuyến thủy thủ đoàn, còn có mấy vừa nhìn chính là nhân viên chiến đấu cô gái, một người trong đó bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua chỉ có 17 tuổi trừng tóc vàng cô gái thử thăm dò nói, thiếu gia, chúng ta đến. Chớ phía ta lập tức sẽ phải đem tên khốn kia giết chết. Thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên nói, miệng ngón tay ở quang bình thượng ban bố chứ từng cái một chỉ thị, chỉ huy phía trên người máy cùng chiến hạm đem từng cái một địch nhân đánh bể. Nhưng là thiếu gia tóc vàng cô gái có chút dầu dỉ nhìn một chút trên tay dí não. Nhỏ quên, ngài đã hơn một tháng không có công tác, ngài hành trình đã sớm xác định, nếu như ngài ở không làm việc ta nói chớ phiền ta. Thiếu niên lớn tiếng trả lời, ngón tay thong thả đưa nhịp. Mắt thấy trong trò chơi người máy bị người khác đánh bể. Hắn áo nào hét to một tiếng, đem hồng sắc tóc ngắn nhu một đoạn hỏng bét, đáng chết, Mai Lệ, ngươi đã lần thứ 5 để cho ta bị mao giết chết. Ngươi phải bồi thường ta. Tóc vàng cô gái thở dài một tiếng, thiếu gia, chỉ cần ngài chịu bây giờ công việc, để cho ta bồi thường thế nào ngươi đều tốt, nếu không buổi tối sẽ để cho mấy người chúng ta bồi ngài nhiều chơi mấy hoa dạng. Ta không có thời gian. Thiếu niên đầu tiên là tham lam quét mắt cô gái thanh xuân sức sống thân thể, sau đó thống khổ cúi đầu, tối hôm nay là đại vũ trụ thời đại lần đầu vào tràng, nếu như ta không gia nhập sẽ bị đoàn đội vứt bỏ, đây chính là tốt trò chơi, ta cũng mong đợi một năm. Nhưng là một năm trước ngài không phải là cũng có những khác trò chơi mong đợi sao? Thiếu nữ tóc vàng thở dài nói, đầy mặt bất đắc dĩ. Khi đó trò chơi cũng rất trọng yếu nha. Thiếu niên chuyện đương nhiên trả lời, dù sao ta vẫn luôn có theo đuổi. Thiếu gia, ngài thật đúng là quỷ gọi là Mai Lệ. Tóc vàng cô gái lắc đầu một cái, nhưng vẫn là kiên quyết đem thiếu niên từ thuyền trưởng chỗ ngồi kéo, sau đó cho hắn sửa sang lại khởi quần áo. Ta thân ái nhất thiếu gia, ta có thể hiểu được ngài đối với trò chơi yêu thích, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngài chính là, ngài điểm cống hiến đã không nhiều lắm. Hơn nữa tháng trước dòng bình đánh thuê tổng bộ còn hỏi thăm nhiệm vụ của ngài hoàn thành tình huống, nếu như ngài sẽ không công việc, chúng ta chỉ sợ cũng nếu bị đuổi ra thứ năm thế giới. Ai dám? Thiếu niên vẫn còn ở hưởng thụ Mai Lệ ôn nhu, nghe nói như thế lập tức trừng mắt lên, ta tên dạo ban tiếp. Thứ năm thế giới là của ta địa bàn. Ta không ở nơi này trong còn có thể đi thứ 6 thứ 7 thế giới sao? Ta ngược lại thờ ơ, bọn họ dám để cho ta quá khứ sao? Bọn họ dám sao? Thiết, lựa bọn họ cũng không có lá gan đó, bất quá nói đến thứ 6 thế giới, ta nhớ báo tinh vực cô gái không tệ ngày nào đó có lúc đang lúc quá khứ đùa bỡn đây. Thiếu niên ngẩng đầu lên, mặt ngây ngốc mỉm cười. Nhìn qua giống như một thật ngu ngốc. Bất quá tại chỗ cô gái nhưng không có một dám xem nhẹ hắn, càng không thể nào cho là hắn đầu óc có cái gì vấn đề. Bởi vì hắn chính là giáo ban tiếp. Tuệ tinh cấp vũ trụ do mình, tự tay hủy diệt quá hơn vạn tinh đạo. Tự tay chinh phạt quá 7 tinh vực đáng sợ chiến sĩ. Xâm lạc giáo ban tiếp. Xâm la là một loại tinh thú, bề ngoài khả ái đơn thuần. Có chút tương tự một mao tùng tùng hình cầu. Chỉ khi nào nổi giận nhưng có thể đứng lên cả người bộ lông, trong nháy mắt bành trướng mấy ước lần. Lực công kích đủ để hủy diệt một viên đầy đủ hành tinh. Thiếu niên có thể có như vậy tức hiệu, nhưng lại thấy hắn tính cách là cỡ nào quái dị, thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Lần này hắn đi tới Sệ Lạ Ly đại tổng, chính là vì khảo hạch một tân tấn tuệ tinh cấp vũ trụ giang binh. Đây cũng là giang binh tổng bộ cho hắn nhiệm vụ. Hơn nữa còn là không thể cự tuyệt trực thuộc nhiệm vụ. Đáng chết, nghĩ đến đây cá trực thuộc nhiệm vụ, giáo ban tiếp mặt cũng xanh biết. Loại nhiệm vụ này là giang binh tổng bộ đối với thuộc hạ đặc biệt chỉ phái. Cùng một loại nhiệm vụ tự do độ bất đồng, loại nhiệm vụ này mang không hề nhưng cự tuyệt ý vị. Bằng không ở nơi này mới trò chơi vào chẳng lúc, giáo ban tiếp mới sẽ không đến cái này gặp Quỷ Ý Lam Chi vực tới đây. Hơn nữa để cho hắn mất hứng chính là, vốn là nhiệm vụ này ở hóa tinh vực mà có thể hoàn thành, không nghĩ tới không đợi hắn chạy tới phi, tên kia cư nhiên chạy. Làm hại hắn lại liên lạc giang binh tổng bộ. Lúc này mới thông qua dòng binh hệ thổ ngạ tìm được tên khốn kiếp này. Đợi khi tìm được người này nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Vừa phối hợp xài nữ, giáo ban tiếp vừa âm thầm nghĩ tới. Đi, liên lạc một chút mắc cờ lũ ổ gia tộc, ta muốn đi vào khắc thông báo một cái khách thương những tên khốn kiếp kia, đừng chậm trễ thời giờ của ta. Là, thiếu gia xinh đẹp xài nữ đáp ứng, bắt đầu công việc. Rất nhanh, kích toa hãy thu đến từ Sệ Lạ Ly để tổng thăm hỏi, hai đạo kim hoàng sắc đạo hàn quang thúc cũng tiếp xúc đi lên. Sau một khắc, kích toa đang ở trong vũ trụ hơi chấn động một cái, giống như một cái cá lội bản chợt vào Sệ Lạ Ly tổng không cảng. Mà lúc này, Zobi cũng vừa mới đi ra vô dẫn lực tế bảo sống lại trung tâm. Ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Song tử còn chưa tỉnh lại, huyết đồng cũng lọt vào ngủ say. Hắn tâm tình bây giờ cũng không tốt quá. Mặc dù là thành viên của đội ngũ, hắn muốn ra vẻ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhưng chỉ có chính hắn mới biết áp lực có bao nhiêu. Bây giờ vô dẫn lực trong phòng ba người cũng là hắn trọng yếu nhất đồng bạn, bất kỳ một hai ra vấn đề cũng sẽ để cho hắn khổ sở. Nhưng hết lần này tới lần khác trong quá trình này hắn không giúp được một chút bận rộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại này cảm giác vô lực khổ sở làm cho người ta nổi điên. Đuốt đuốt có chút phát đau chán, Dô Bì với bên cạnh vẹn đỏ dạ hỏi miệng, gì tất bọn họ cũng sắp xếp xong xuôi sao. Cũng đã an bài ở mắc cờ lũ ổ ra tổ quán rượu, tất cả dành riêng chiến sĩ cũng toàn bộ vào vị trí nhưng bọn họ tâm tình cũng không lớn hảo. Ta hiểu, bọn họ cũng ở đây lo lắng máu đồng. Dô Bì lắc đầu một cái. Lại hỏi. Chú Nhĩ Tư đây. Nàng đã rời đi. Vẹn đỏ dạ sắc thần có chút tạm đạm. Mặc dù nàng ở trong đội ngũ cũng không phải là cái gì nhân viên chiến đấu, lại cùng Chu Nhĩ Tư chung đụng không tệ. Cũng là trong đội ngũ duy nhất có thể cùng Chu Nhĩ Tư nói chuyện người, cho nên Chu Nhĩ Tư rời đi để cho vẹn đỏ dạ rất là tiếc nuối, cũng cảm giác trái tim trống không. Bất quá đây là Chu Nhĩ Tư lựa chọn, nàng không có năng lực, cũng không có tư cách ngăn cản. Người này còn là như vậy kiêu ngạo a? Dỗ Bi lại có chút nhức đầu. Huyết Đồng không có ở đây thời điểm hắn sẽ phải chịu trách nhiệm là một đội trưởng, cho nên khi nhiên biết Chu Nhĩ Tư ý tưởng, cũng biết nàng rời đi có bộ phận là bởi vì mình. Lần đó cùng tóc đỏ nữ chiến đấu, để cho Chu Nhĩ Tư có thật sâu bị cảm giác tội lỗi. Nàng vẫn cho rằng là bởi vì nàng mới để cho Dỗ Bi bị thương, cho nên hắn mới có thể buồn bực quả vui mừng. Bất quá rời đi cũng tốt, nói vậy trải qua. Đoạn thời gian tính táo, nàng cũng sẽ lần nữa kiên định lòng tin đi. Dỗ Bi âm thầm suy nghĩ, đi về phía cách đó không xa phi xa. Người đi làm gì? Vẹn đỏ dạ ra phía sau mình hỏi. Ta đi hạ thị khu. Dỗ Bi cũng không quay đầu lại nói. Có chút nhức đầu, ta muốn đi uống rượu. Mục sư không nên uống rượu. Vẹn đỏ dạ nhẹ giọng nói. Dáng vẻ rất nghiêm túc. Mục sư cũng không phải cầm súng. Dỗ Bi ngẩng đầu lên, đối với vẹn đỏ dạ lộ xuất một ánh mặt trời nụ cười miệng. Chúng ta luôn luôn học được thay đổi, hay nói uống rượu vật này ta chủ lại không nói không được. Nhưng mục sư không phải là cũng uống nước trong, ăn khô khốc mặt đoàn sao? Vẹn đỏ dạ vẫn như cũ cố chấp hỏi. Ngươi nói là khổ tăng, hải tử. Dỗ Bi với khóc cười không phải, không biết tại sao vẹn đỏ dạ đột nhiên như vậy cố chấp. Còn không đợi hắn đi ra bao xa, hắn tùy thân trí não lại đột nhiên băng lên. Dỗ Bi móc ra vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi. Nữa nhìn về vẹn đỏ dạ lúc, ánh mắt của hắn một cái trở nên quái dị đứng lên. Vẹn đỏ dạ. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Vẹn đỏ dạ cúi đầu nhìn mình mũi chân, chính là cảm thấy mục sư không nên uống rượu. Dỗ Bi một trận trầm mặc, nhưng một lát sau liền lũ xuất một nụ cười khổ, đem tùy thân trí não thu vào. Được rồi, có lẽ ta quả thật không nên uống rượu, nhất là vào lúc này như vậy. Vẹn đỏ dạ, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Nếu như huyết đồng tỉnh lại thoại, gọi hắn trước tiên tới tìm ta. Vẹn đỏ dạ cúi đầu trả lời, nhưng là đợi một hồi nàng lại không nghe Dỗ Bi tiếng bước chân, ngẩng đầu lên vừa nhìn, Dỗ Bi còn đứng ở tại chỗ, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Vẹn đỏ dạ nhẹ giọng hỏi, bình tĩnh trên mặt không thấy được bất kỳ vẻ mặt. Không, không có. Dỗ Bi khẽ mỉm cười. Lúc này mới xoay người đi về phía phi xa miệng vừa đi còn vừa nói. Vẹn đỏ dạ, cần ta đem tên của ngươi gia nhập vào danh sách chúng sao? Vẹn đỏ dạ trầm mặc, một lát sau mới nhẹ giọng trả lời. Ta chẳng qua là cá sải nữ, không nên xuất hiện ở bất kỳ danh sách thượng. Phải không? Dỗ Bi khẽ mỉm cười. Ta biết. Sau một khắc, hắn liền đi lên phi xa, vọt ra khỏi vô dẫn lực tế bảo sống lại trung tâm. Nơi này khoảng cách mắc cờ lũ ổ gia tộc thành bảo cũng không xa, cho nên chỉ dùng không tới nửa giờ Dỗ Bi liền đi tới mắc cờ lũ ổ gia tộc trôi lơ lửng thành bảo trước. Khi hắn đi xuống phi xa thời điểm, tên kia quen thuộc nhị quản gia đã sớm chờ đợi đã lâu. Thấy Dỗ Bi thân ảnh, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng tiến lên nói: "Khách quý đã ở phòng khách, nhưng là tâm tình của hắn không nhịn được. Dỗ Bi đại nhân mời ta biết cảm ơn." Dỗ Bi mỉm cười trả lời, sau đó trực tiếp đi vào thành bảo. Phòng khách cũng không xa, cho nên rất nhanh Dỗ Bi liền đi tới phòng khách trước đại môn. Còn chưa đẩy ra liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận nóng nảy thanh âm.
rốt cuộc còn để cho bọn ta bao lâu, không phải nói hắn rất nhanh liền đến sao? Tên khốn kia đã làm trễ nãi ta rất nhiều thời gian gặp quỷ, ta thể, nếu như hắn làm trễ nãi buổi tối đại vũ trụ thời đại bảo tràng, ta nhất định sẽ không để cho hắn hợp cách. Đúng vậy đúng vậy, lại dám làm trễ nãi dạo ban tiếp đại nhân thời gian, hắn thật đúng là sống không nhịn được lại một ca âm dương trách khí thanh âm phối hợp nói, trong giọng nói tràn đầy hề rơi. Đây là đang nói với đồng. Zobi khẽ to mày, đẩy ra phòng khách đại môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 317, quyển 3 huyết mạch thứ 317 tiết nhị thế tổ nên có nhị thế tổ tự giác. Trong phòng khách sớm có một đám người. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là một mặc hoa lệ lễ phục thiếu niên. Hắn vừa gục xuống bàn dùng trí não chơi trò chơi, vừa lớn tiếng kêu la. Bên người xuống lại chứ một đám dung nhan cô bé xinh đẹp. Bất quá mới vừa rồi kiêm ngữ xuất không tốt người cũng không phải hắn, mà là bên cạnh một khô gầy nam tử. Chỉ thấy hắn đang nằm ở một chương rượi vào ghế trung, đối với mắt cờ lũ ổ gia tộc xài nữ ánh mắt cổ động thiếu hiêu. Chúng ta vĩ đại giáo ban tiếp đại nhân cũng không phải là tới nơi này lãng phí thời gian, gọi cái đó đáng chết huyết đồng ra ngoài, chúng ta xong chuyện dễ đi làm trễ mãi giáo ban tiếp đại nhân tối hôm nay vào tràng, các ngươi đang phải khởi trách nhiệm sao? Đúng vậy bên cạnh còn có mấy vừa nhìn cũng rất bị ổi người phối hợp nói, cả một bộ định mợ bộ dáng. Zobi vừa lúc đó đi vào phòng khách, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngươi là ai? Kia khô gầy nam tử trước hết làm có dễ, nhọn chữ cổ họng kêu lên. Ngươi chính là cái đó huyết đồng. Ta tên là Zobi. Zobi mỉm cười trả lời, được rồi một tiêu chuẩn dòng binh lễ tiết. Bất đi bất kháng nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta cũng là lần này hạch tra mục tiêu một trong. Phải không, kia để cho ta xem một chút. Khô gầy nam tử chữ cao mày, từ trên người móc ra một trí não tùy tiện viên liêu phiên. Liên lùi xuất một tia cười lạnh. Zobi, cáo chết mục sư. Mới vừa gia nhập lưu tinh cấp. Đúng vậy. Zobi gật đầu trả lời. Nụ cười trên mặt một chút cũng không thay đổi. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ngắc. Chỉ thấy kia khô gầy nam tử cư nhiên thuận tay ở trí não thượng tìm một cái, liền đối với Zobi nói. Bây giờ ngươi không có ở đây hạch tra danh sách. Không có ở đây hạch tra danh sách. Zobi trong mắt nhất thời thoáng qua nhất mặt hàn quang. Ý vị này cái gì hắn thái thanh rồi chứ? Điều này nói rõ hắn tạm thời vẫn không thể lấy được tổng bộ thừa nhận, nếu muốn lấy được lưu tinh cấp thân phận còn cần tiến hành một loạt nhiệm vụ. Mặc dù đây coi là không phải cái gì, nhưng hiển nhiên nếu so với trực tiếp hạch tra phiền quá nhiều. Cái này khô gầy nam tử, tự nhiên cản trở mặt của hắn làm giả. Trong phòng khách nhất thời vang lên một mảnh không có hảo ý tiếng cười, mấy dòng binh càng thêm cười trước ngưỡng sau hợp, từng cái một đối với rổ bị lộ xuất khinh thường ánh mắt. Một tân tấn lưu tinh cấp, liền muốn tham gia hạch tra, điên rồi sao? Ngươi khi ngươi là trực thuộc chiến sĩ, bất quá là một tiểu tử mà thôi. Đoán chừng ngay cả lưu tinh cấp 1 cũng không tiến vào để cho hắn nhiều tiến hành mấy lần nhiệm vụ rèn luyện một chút đi. Đây cũng là vì hắn hảo chúng ta luôn luôn vì tổng bộ không thể tùy tiện sẽ để cho hữu danh vô thật người xâm nhập vào tới. Nếu muốn lấy được thừa nhận, còn là làm nhiệm vụ của ngươi đi. Vô cùng ác ý nụ cười vang thành một mảnh, tất cả mọi người đang nhìn rồ bị bật cười. Mấy mắt cờ lũ ổ gia tộc xài nữ càng thêm mặt mày thất sắc, những thứ này tại chỗ dòng binh mỗi một đều không phải là hiền lành. Có thể bị dòng binh tổng bộ sai phái nói rõ bọn họ ít nhất cũng có tương xứng thực lực. Tuyệt đối không phải là mắt cờ lũ ổ gia tộc có thể dễ dàng đắc tội. Khiến cho các nàng từng cái một không biết làm sao. Dỗ bị nhưng ngay cả mí mắt cũng không nhảy một cái, trên mặt vẫn duy trì ánh mặt trời bàn nụ cười. Nhưng nếu như huyết đồng tại chỗ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn thật ra thì đã thay đổi, ở nhàn nhạt mỉm cười chung có nhất mặt mịt mở lên ý. Giống như ánh mặt trời trung băng tinh, trong suốt rồi lại băng hàn. Đợi đến tiếng cười dần dần biến mất, hắn mới làm động tới một cái khoe miệng, lễ phép đối kiển gầy nam tử nói. Xin hỏi, ngài lạc dạo bàn tiếp đại nhân. Ừ, khô gầy nam tử khuôn mặt nghiêm, trong mắt bắn ra lánh lệ ánh mắt. Ngươi có ý gì? Ta là hỏi. Ngài là hay không chính là lần này hạch tra lĩnh đội, giáo ban tiếp đại nhân. Dỗ bị tay phải phủ xuống, một thân hắc sắc mục sư bảo nhẹ nhàng phiêu động. Phong độ phiên phiên hoàn toàn chọn không ra tật xấu. Nhưng hắn cái vấn đề này lại làm cho khô gầy nam tử tâm tình bắt đầu hỏng bét. Hắn đầu tiên là bí mật nhìn lướt qua bên cạnh chơi trò chơi thiếu niên sau, mới cau mày trả lời. Ta không phải là giáo ban tiếp đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thì ra là ngài không phải là lĩnh đội. A Dỗ bị lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ xuất tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, nhưng ta xem ngài mới vừa rồi cử động, còn tưởng rằng ngài chính là giáo ban tiếp đại nhân. Đây lúc nào thì tổng bộ xuất hiện có thể thay lĩnh đội làm chủ chiến sĩ, hoặc là nói ngài cho là ở trước mặt ngài ngay cả giáo ban tiếp đại nhân cũng có thể không nhìn. Ngươi, khô gầy nam tử sắc mặt nhất thời thay đổi, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, nhưng hắn nhiều hơn cũng là sợ hãi, bởi vì dù bị những lời này vừa đúng mệnh trung hắn xương sườn mềm, ở bên cạnh liền ngồi giáo ban tiếp đại nhân thời điểm hành vi của hắn quả thật đã vượt quyền, hoặc giả bình thời giáo ban tiếp đại nhân chuyên chú với trò chơi có thể sẽ không so đo. Nhưng ở loại này chính thức trường hợp, nếu như Dỗ bị nắm điểm này không thả nhưng có chút phiền toái. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thấp thỏm nhìn bên cạnh một cái, lại phát hiện tóc đỏ thiếu niên vẫn còn ở chuyên tâm dồn trí nhìn trò chơi. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Mà bên cạnh hắn dòng binh lại bắt đầu sao động. Từng cái một liền phảng phất bị đạp cái đuôi mèo. Ngươi ở đây nói gì? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đáng chết mục sư vị này là hệ kẻ kẻ đại nhân. Ngươi lại dám đối với hệ kẻ kẻ đại nhân vô lễ? Hệ kẻ kẻ đại nhân đã đạt tới lưu tinh cấp 3, là lập tức sẽ phải tiến vào tuệ tinh cấp thiên tài. Ngươi vậy là cái gì đồ? Gặp ủy, ngươi biết mình ở đối với người nào nói chuyện sao? Trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, cơ hồ tất cả dòng binh cũng đối với rổ bị hệ là so ra vẻ bất mãn. Nhắc tới cũng là, bọn họ những thứ này đến từ tổng bộ hạch tra nhân viên khi nào bị quá như vậy chất vấn.
bất kể đi tới nơi đó bọn họ cũng sẽ bị phụng nếu thượng tân. Đơn giản tựu như cùng thần giống nhau tồn tại. Lâu dài tới nay bọn họ đã thành thói quen loại đãi ngộ này. Dưới mắt đột nhiên bị Zobi chỉ trích, giống như bị người quạt một cái bạc hai. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, Zobi những lời này hết khai bọn họ giả tu bố. Đó chính là ở chân chính tuệ tinh cấp trước mặt, bọn họ thật ra thì cái gì cũng không phải là. Phải biết những dòng binh này thật ra thì trực rào ban tiết ra, đại đa số cũng là một ít đại dòng binh phụ dòng hoặc là đời sau. Dòng binh tổng bộ để cho bọn họ gia nhập hạch tra tiểu tổ, chính là vì cho những thứ này đại dòng binh cá mặt mũi. Có chút chiếu cố ý tứ. Thật ra thì liền thực lực mà nói bọn họ cũng không coi là cái gì. Cái này để cho bọn họ có chút tự ti, hết sức không chịu nổi người khác khinh thị. Hệ kẹ kẹ cũng mặt tâm trầm. Hắn và những khác dòng binh còn có chút không giống nhau. Bởi vì hắn ở nơi này chút nhị thế tổ chúng coi như là tương đối lợi hại. Chỉ dùng 5 năm liền đạt tới lưu tinh cấp tầng thứ 3, bình thời rất lấy thiên tài tự xưng là. Dưới mắt bị Dô bị nói thẳng ngay mặt, nhất thời trái tim cùng nộ. Phát hiện bên cạnh tóc đỏ thiếu niên cũng không có chú ý tới bọn họ, lưu tinh con ngươi chuyển một cái, ngay sau đó đối với bên cạnh một dòng binh ra dấu. Tên kia lập tức tâm linh thần hội đứng lên, mang theo ác ý nụ cười đi về phía Dô bị. Dô bị đúng không, ngươi có biết hay không mình ở nói gì, chúng ta nhưng là hạch tra tổ. Hạch tra tổ ngươi biết không? Nếu như ngươi lập tức nói xin lỗi, có lẽ ta còn có thể đối với hệ kẻ phe nhân cho ngươi cầu xin tha. Nga vừa nói, hắn nhìn như lơ đãng hướng Dô bị đầu vai phép đi. Động tác này rất đơn giản, nhìn qua giống như ở kéo gần quan hệ. Nhưng Dô bị ra sao cho phép người? Chỉ liếc mắt liền phát hiện ngón tay của hắn đang lúc lóe ra nhất mặt vì không thể tra hồng vàng, hiển nhiên phát động một ít năng lực. Khoe miệng hơi câu khởi, Dô bị đột nhiên lộ ra khỏi một tự tiếu phi tiếu vẻ mặt. Túi đầu dù gì nói. Chủ nói, ta ban cho nhún nhường, nhưng không thể đem khi vì hèn yếu. Ngươi nói cái gì? Kia dòng binh hiển nhiên không có nghe thanh Dô bị lời của, nghi hoặc hỏi. Đang lúc này, Dô bị tay đột nhiên chật lóe, đột nhiên nhiều hơn một thanh hắc sắc súng lục. Ta nói, ta chủ đối với các ngươi nhẫn lại. Đã kết thúc sau một khắc, Dô bị liền mang súng trên nóc đối phương cái chán, không chút do dự trừ xuống cò súng. Chỉ nghe phanh nhất thanh một hưởng, họng súng kia nhất thời phun ra chừng nửa thước dáng dấp xuống diễm. Chỉ đánh kia dòng binh giống như pháo đạn một dạng bay ra ngoài. Huyết quang vẩy ra chung. Kia dòng binh một đầu đụng phải phòng khách một chỗ khác trên tường. Quay một tiếng đụng ra khỏi một cái hố to. Kia dòng binh ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng liền mềm nhũn chạy xuống, trước người đinh đương rơi xuống một vạn mèo đạn đầu. Dô bị hẳn là một súng đem nháy mắt giết. Ngươi lại dám giết hắn? Tất cả dòng binh nhất thời kinh hãi. Nhìn về Dô bị ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Dô bị lại dám như thế lớn mật như thế. Bọn họ nhưng là dòng binh tổng bộ hạch tra tổ A, làm như vậy, chẳng phải là đang khiêu chiến dòng binh tổng bộ quyền uy. Này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở nơi này chút nhị thế tổ trong trí nhớ, từ không có người dám cản rỡ như thế. Lập tức những người này liền tức giận mắng đứng lên, đại hưu muốn đem Dô bị tại chỗ đánh chết chi thế. Nhưng hệ kẻ kẻ nhưng không có giận dữ, mà là trước tiên nhìn về tên kia bị đánh dòng binh. Cẩn thận quan sát một phen sau nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì ở trong mắt của hắn, kia dòng binh không có chết đi. Chẳng qua là ở cái chán bị đánh xuất một hố cạn, da thịt bị nổ máu tươi lâm ly. Một súng mệnh chung cũng không giết người, nay phải là bực nào kinh khủng khống chế lực. Hệ kẻ kẻ nhìn về Dô bị ánh mắt nhất thời cảnh giác lên. Trong lòng chợt rút ra chặt. Hắn dĩ nhiên cùng bình thường nhị thế tổ không giống nhau. Đã đạt tới lưu tinh cấp 3, chỉ kém lâm môn một cước liền tiến vào tuệ tinh cấp hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Dô bị một kích này lợi hại. Này không chỉ là khống chế lực vấn đề, quan trọng hơn chính là, Dô bị một thương này rõ ràng có tuyệt đối nắm chặt. Đây là tự tin, đối cục thế nắm trong tay tuyệt đối tự tin. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này anh tuấn ánh mặt trời mục sư, căn bản là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn không phải là mới vừa tiến vào lưu tinh cấp, mà là một giả trang heo ăn con cọp lao thủ. Trong lòng cảnh giác dưới hệ kẹ kẹ càng thêm không dám kinh thường. Chỉ mắt lạnh bàng quan mọi người đối với Dô bị làm có dễ. Sắc mặt âm chìm giống như có thể dọn xuống nước tới. Nhưng Dô bị lại phản phất không cảm giác được mọi người tức giận tựa như, vẫn như cũ giữ vững ôn hòa nụ cười. Mắt thấy mấy dòng binh sẽ phải đem hắn bao vây. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thật giống như lơ đãng nhìn vẫn còn ở chơi trò chơi dạo ban tiếp một cái. Hai tay khẽ nết, quang thẩm cáo mổ đồng thời xuất hiện ở trong tay. Chủ nói, người khiến cho diệt vong, tất trước khiến cho điên cùng chờ. Vân vân. Hệ kẹ kẹ nhất thời con ngươi mánh xúc, cảm giác được một cổ đáng sợ lạnh lẽo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 318, quyển 3 huyết mạch thứ 318 tiết không phải là 17 là 18. Hệ kẹ kẹ thanh âm không thể bảo là không nhanh nhưng Dô bị so với hắn nhanh hơn. Cơ hồ đang ở hệ kẹ kẹ thanh âm cửa ra đồng thời, Dô bị đột nhiên một đại toàn thân, hắc xẻ mục sư bảo như hoắc nhiên nâng lên. Cùng lúc đó hai cánh tay của hắn bình thân, giống như bắt thủy bản sái xuất một mảnh đạn mưa. Kia bao trùm chi nghiễm, cho nên đem trực dạo ban tiếp cùng hệ kẹ kẹ tất cả dòng binh cũng hàm đắp trong đó. 17 dòng binh, 1 vs 17. Chỉ nghe tiếng súng trong nháy mắt liên thành một đạo hí. Vô số bạch quang bị Dô bị bắt sái, giống như báo tắc một dạng đem kia 17 dòng binh bao lấy. Đáng thương kia 17 dòng binh mặc dù cũng đều có lưu tinh cấp thân phận, nhưng thực tế chiến lược nơi nào so được với Dô bị bằng nhất. Cơ hồ ngay cả Khải Trang cũng không kịp kêu gọi đang ở một mảnh tiếng kêu rên chung bay vụt. Trong phòng khách nhất thời hành thành một mảnh. Hoa lệ gia cụ bị những dòng binh này đụng nát, mảnh vụn tứ tán bay ngang. Cả trang diện tựa như bạo phong quá cảnh một loại kinh khủng. Oanh minh thanh trung cả phòng khách sàn nhà cũng bị đạn mưa nhấc lên, sau đó lại bị bạo phong đẩy bắn. Trong lúc nhất thời thân thể con người cùng những thứ này mảnh vụn kịch liệt đụng chạm, trên không trung bắt tán xuất tảng lớn huyết quang. Đợi đến hết thảy đều dừng lại thời điểm, kia 17 dòng binh lại bị rồ bị nhất tề đánh bay, dán đến trên tường. Máu tươi theo tường thể chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra nồng nặc huyết tinh khí vị. Rồ bị xoay tròn lúc này mới vừa dừng lại, hai cánh tay ở trước người thân trực bắt chéo, tạo thành một nghiêng thập tự. Hắn cúi thấp đầu, tóc vàng hạ hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt. Quan thẩm cáo mổ họng súng thượng bay lên miểu miểu khói xanh. Hắn bây giờ nơi nào còn có mới vừa rồi nửa điểm ánh mặt trời, nửa điểm lễ nghi. Từ trong đến bên ngoài hắn đều tốt giống như một máu lạnh sát thủ, tàn mát ra kinh khủng lạnh lẽo. Súng tháo xoắn ốc ghệ kẹt te há to miệng, trợn mắt hốc mồm đích nhìn một màn này, cả người như tao lôi phệ. Mặc dù ở mới vừa rồi trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được rỗ bị lạnh lẽo, nhưng hắn lại không nghĩ rằng rỗ bị chân chính làm khó dễ thời điểm sẽ kinh khủng như thế. 17 do binh cư nhiên bị hắn trong nháy mắt đánh ngã, thậm chí ngay cả kêu gọi khải trang cơ hội cũng không có. Mà đáng sợ hơn chính là này 17 do binh bất tỉnh mỹ đồng thời cũng không một người tử vong. Đây là bực nào chính xác nắm trong tay, bực nào tự tin quyết nhiên. Hơn nữa càng làm cho hệ kẻ kẻ không rét mà run chính là rỗ bị sử dụng kỹ thuật rõ ràng là thương thuật trung cao cấp kỹ xảo súng pháo xoắn ốc, lấy xoay tròn tốc độ trong nháy mắt hướng chung quanh bắt tán xuất đến không hết đạn mưa, chẳng những muốn đồng thời hoàn thành đội bắn ra kích động tác, hơn nữa muốn chính xác khống chế mỗi một viên đạn đầu quy tích. Kia khó khăn cao, cơ hồ đạt tới bình thường thương thuật tuyệt cùng. Ở dòng binh thương thuật trung luôn luôn bị liệt vào cao cấp thương thuật đại biểu, cùng máu tanh vũ bộ, tử vong cờ tướng cùng nhau bị liệt vào tam đại lập thể thương thuật. Người này thật chẳng qua là mới vừa gia nhập lưu tinh cấp sao? Trong lúc nhất thời, hệ kẻ kẻ cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, thân thể càng thêm không tự chủ được run rẩy. Bất quá hắn rốt cuộc là một tên tiến vào lưu tinh cấp 3 do mình, chỉ trong nháy mắt liền phản ứng kịp, trong mắt bắn ra bạo lệ ánh mắt. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta thay mặt ta chủ đi lại hậu thế đang lúc, ta chuyến đi vì tức ta chủ ý chí. Dô bị cúi đầu nhẹ giọng dù gì nói, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hai con quang thẩm cáo mổ ở trên tay hắn chợt lóe rồi biến mất, lại khôi phục bắt đầu bình tĩnh. Ta biết, vậy ngươi còn dám làm như vậy, ngươi điên rồi sao? Hệ kẹt kẹt trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Dô bị, giống như đang nhìn một người điên. Những dòng binh này cũng đều là tổng bộ xuống hoạch tra viên A, thân phận tôn quý tạm thời không nói, mỗi người sau lưng còn cũng đứng ở một đại dòng binh. Đặt ở một loại thế giới chính là thần giống nhau tồn tại. Nào có người dám nửa điểm bất kính. Nhưng là trước mắt người này, không chỉ có không có cho bọn hắn ứng co tôn kính, còn ngược lại rút súng mà hướng. Thượng đế, hệ kẻ khe đơn giản không dám nghĩ tới, nếu như chuyện này chuyển về dòng binh tổng bộ sẽ là như thế nào chấn động. Dù bị có hay không có chuyện còn là vừa nói, nhưng hắn khẳng định không có kết quả tốt. Thân là phó lĩnh đội lại không thể bảo vệ mình đội viên. Hắn nhất định sẽ bị những thứ kia đại dòng binh trách cứ. Hơn nữa tổng bộ cũng nhất định sẽ hoài nghi hắn năng lực làm việc. Cái này mục sư, đáng chết này mục sư, không phải là khi dễ hắn một cái sao? Hắn một mới vừa gia nhập lưu tinh cấp tay mơ có tư cách gì tức giận? Đàng hoàng đi làm nhiệm vụ không phải tốt lắm, tại sao phải cùng hắn làm ngược? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tổng bộ trừng phạt? Chẳng lẽ hắn cũng không suy tính hậu quả? Trong nháy mắt để kẻ kẻ suy nghĩ thay đổi thật nhanh, miệng tức giận lại càng phát ra lửa nóng. Hắn âm trầm mặt từ mềm tháp thượng đứng lên, sau đó hoạt động một cái cổ tay. Cáo chết mục sư, ngươi sẽ không biết ngươi phạm vào lớn bực nào sai lầm ta thể, ngươi đời này đừng nghĩ lấy được lưu tinh cấp thân phận. Có chuyện, cũng không lấy người ý chí vì rời đi. Dỗ bị nhàn nhạt mỉm cười, không thèm để ý chút nào hệ kẻ kẻ uy hiếp. Một thân hắc xẻ mục sư bảo theo động tác của hắn hơi lung đưa, cho nên ngay cả một cây mảnh vụn cũng không dính vào. Loại này trong dòng không đội vã khí độ càng làm cho hệ kẻ kẻ tức giận, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua nhất mạt hung quang. Đang lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh thúy đích giọng nữ. Hệ kẻ kẻ tức bộ một cái dừng lại, trên mặt bắp thịt co quắp đường này, nghiêng đầu đi. Chỉ thấy cách đó không xa dạo ban tiếp bên người, một tóc vàng cô gái đang đối với hắn lắc đầu, trên mặt lộ xuất chán ghét chi sắc. Ngươi thật đáng ghét, ngươi thì không thể đàng hoàng chút sao? Đến nơi đó cũng mại lộng ngươi cảm giác ưu việt, nếu như tiếp tục như vậy nữa ta sẽ phải hướng tổng bộ tố cáo ngươi. Mai Lệ Hệ kẻ khe ánh mắt lóe lên hạ, hẳn là nửa điểm không dám biểu lộ xuất bất mãn, bắt đầu phách lối cùng bạn hô ở nơi này danh nữ hài trước mặt cũng là bóng dáng không thấy. Chẳng qua là cười khan trả lời. Thật xin lỗi, Mai Lệ, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, người này bây giờ quá không tuân quy củ, ta thân là phó lĩnh đội, có giáo dục hắn nghĩa vụ. Dùng ngươi kia ngu ngốc giống nhau đại não sao? Gọi là Mai Lệ cô gái lại một chút cũng không cho Hệ Kẻ Khe mặt mũi, cười lạnh trả lời. Ngươi ngu xuẩn đã để cho 17 đội viên xui xẻo, ngươi nghĩ làm thứ 18 cá, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra hắn và các ngươi không giống nhau? Mai Lệ Hệ Kẻ Khe khuôn mặt kịch liệt co gắp, thật giống như ở nhẫn mại chứ cái gì. Coi như ngươi lạc giáo ban tiếp đại nhân tùy thân xài nữ, cũng không có thể nói như vậy ta. Cũng bởi vì ngươi vậy cũng cười lưu tinh cấp 3 thân phận. Mai Lệ lạnh lùng cười một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Hệ Kẻ Khe, ngươi bây giờ ngay cả ý cảnh cũng không thông qua đi. Ngươi này nếu nói lưu tinh cấp 3 dùng đi bao nhiêu cao cấp chất thuốc? Mai Lệ, Hệ Kẻ Khe rốt cục không nhịn được, lớn tiếng phản bác. Ta như thế nào tiến hóa, không tới phiên ngươi tới cờ tay múa chân. Ngươi chỉ là một xài nữ, không nên quên thân phận của ngươi, phải không? Mai Lệ khinh thường nhíu môi, liếc mắt nhìn bên cạnh giáo ban tiếp, lại phát hiện đối phương còn đang toàn bộ tinh thần chăm chú chơi trò chơi. Không chỉ có lắc đầu một cái. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, Hệ Kẻ Khe, thu hồi ngươi nhỏ mọn đi cái này, mục sư hạch cha là tổng bộ ra lệnh, nếu như ngươi dám ngay mặt làm giả, tất cả hậu quả mình gánh nổi. Không cần phải ngươi tới quản. Hệ Kẻ Khe tức giận nói. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, âm độc nhìn Dô Bi. Làm như ta đem hắn biến thành tàn phế sau, coi như là tổng bộ ra lệnh thì như thế nào, chẳng lẽ bọn họ có thể để cho một người tàn phế thông qua hạch tra sao? Vừa nói, hắn hướng rồ bị đi tới, mặt lù dữ tợn. Đây chỉ là một lần dòng binh đang lúc cạnh kỹ, ta muốn chính là tổng bộ cũng không có thể ngăn cản cáo chết mục sư, chớ có trách ta, muốn trách thì trách người quá kiêu ngạo liễu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn lại đột nhiên chợt lóe, giống như nhanh như tia chớp hướng rồ bị nhào tới. Trong không khí vang lên tê liệt tiếng rít, hệ kẹ kẹ một kích này tốc độ là nhanh như vậy, cho nên thật giống như một con xài lang. Tràn đầy tàn khốc cùng là máu ý vị. Cùng lúc đó còn có một cổ tàn bạo hơi thở ầm ầm nổ khởi, giống như huyết vụ một dạng đem rồ bị bao phủ. Chiến thế, giao hợp vật. Bất quá hắn chiến thế tuy mạnh, rồ bị nhưng chỉ là đúng lúc ngẩng đầu lên, lù xuất một ôn hòa ánh mặt trời nụ cười. Trên mặt cho nên không thấy được chút nào hốt hoảng, đưa tay ở trước tìm cá thập tự. Hắn nhẹ giọng nói, hoan nên đi tới. Ta chủ điện đường sau một khắc, hệ kẹ kẹ đã cảm thấy thấy hoa mắt, cho nên xuất hiện ở một xa lạ trong không gian. Một quang hoa chói mắt cực lớn điện đường khi hắn trước mắt dâng lên, hoa lệ đại môn từ từ mở ra. Mông lung chung, tựa hồ có vô số thánh ca ở trung quanh ngâm sướng. Từng cái một bạch lý thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Thổi chứ nhạc khí đối với hắn lù xuất điểm mỹ nụ cười. Những ngày qua khiến cho là như vậy hoa mỹ, như vậy quang thải chói mắt. Hẳn là để cho hệ kẹ kẹ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền biến mất ở hoành đại triều rộng bát thánh trong tiếng ca. Hắn quên mất chiến đấu, quên mất hết thảy. Chẳng qua là mê mang nhìn kia ngồi điện đường, trên mặt lù xuất ngu ngốc bàn nụ cười. Đó là thân ở kêu gọi hệ kẹ kẹ mở mịt tự nói chứ, một chút xíu hướng kia ngồi điện đường đi tới. Ở nơi này lúc cả người của hắn cũng phảng phất bị một loại vô hình lực lượng khống chế, hẳn là cũng nữa không cảm giác được nơi nào là mơ ảo, nơi nào là thực tế. Mà hắn càng không thể nào phát hiện, vốn là khi hắn sau lưng hát thánh ca thiên sứ, cũng đang hắn đi về phía trước cước bộ một người trong cá hủ hóa, biến thành cô lâu. Lúc này, trên thực tế Dô bị lại bình tĩnh nâng lên một cái tay, chỉ vào hệ kẹ kẹ trên trán. Đối với tên kia gọi là Mai Lệ thiếu nữ lù xuất một ôn hòa mỉm cười. Thật xin lỗi, để cho ngươi phí tâm. Sau một khắc, quang thẩm cáo mổ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, Dô bị không chút do dự trừ xuống cò súng. Phanh! Hệ kẹ kẹ trên trán phun ra một cái máu tươi, cả người giống như pháo đạn dạng bay ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên vách tường. Khi hắn trung quanh, 17 dòng binh theo thứ tự sắp hàng, hẳn là chỉnh tề giống như con thẳng tắp. Thứ 18 cá. A a a a. Lại bị đánh ngã. Trong phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai. Vẫn ở vùi đầu chơi trò chơi rào ban tiếp cáo nào năm tóc, cuối cùng từ trong trò chơi thoát khỏi ra ngoài. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện tình huống trung quanh, không khỏi hồ nghi vớt vớt tóc đỏ. Thoạt nhìn, ta tựa hồ bỏ lỡ một cuộc hảo hí. Ngươi là ai, gọi là huyết đồng sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 319, quyển 3 huyết mạch thứ 319 tiết giận dữ. Ngươi là huyết đồng sao? Tóc đỏ thiếu niên nghiêng đầu, rất nghiêm túc hỏi Zobi. Zobi một trận im lặng. Tình cảm mới vừa rồi hắn nháo xuất động tĩnh lớn như vậy, cái này tóc đỏ thiếu niên cư nhiên một chút cũng không biết. Nhưng nghĩ đến hệ kẹ kẹ không chút kiên kỵ Zobi cũng có chút hiểu. Cái này tóc đỏ thiếu niên hiển nhiên có chút vô cùng đầu nhập, khi hắn ở trò chơi thời điểm, sợ rằng ngoại giới động đất cũng sẽ không cảm giác được. Thân là một tên tuệ tinh cấp lại chậm lụt như thế, Zobi bây giờ cho hắn ngắt méo đem mồ hôi. Ta. Không phải là Zobi có chút khó khăn trả lời, dâng lên một loại hộp máu xung động. Hắn rất sợ thiếu niên sẽ lần nữa túi đầu chơi trò chơi, sau đó quá một đoạn thời gian hỏi nữa vấn đề giống như vậy. Bất quá may mắn là, lần này thiếu niên không có chơi nữa. Hắn liếc mắt nhìn đầy đất bừa bãi, lại bắt đầu nhu lấy kia một đầu đỏ tươi đầu đi có chút khổ não. Nếu ngươi không phải là huyết đồng, ngươi tại sao muốn đánh bọn họ? Nếu ngươi đánh bọn họ, tại sao phải nhường ta thấy được? Ta biết bọn họ có như vậy không tốt, nhưng bọn họ rốt cuộc là ta mang đến người. Ngươi làm như vậy, có phải hay không cho ta mặt mũi? Nếu như ngươi không cho ta mặt mũi, ta có phải hay không có thể giết chết ngươi? Tóc đỏ thiếu niên rốt cục nhu hoàn đầu. Ở Zobi trước mặt thở dài, nghiêm túc nói. Zobi đã không thể nói chuyện liễu. Mặc dù cứ như vậy ngắn ngủn mấy câu nói, nhưng tóc đỏ thiếu niên trên người lại đột nhiên tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng, cứ như vậy đem hắn cố định ở tại chỗ. Zobi không biết người khác có hay không có thể cảm nhận được cổ hơi thở này, nhưng hắn cũng rất rõ ràng mình có thể cảm giác được, không chỉ có như thế, hắn còn không tránh thoát, không thoát được, không bỏ rơi được. Đó là đáng sợ đến mức nào hơi thở a? Trở thành vũ trụ chiến sĩ thời gian dài như vậy, Zobi còn là lần đầu tiên cảm nhận được kinh khủng như thế hơi thở. Ở nơi này cổ hơi thở trước mặt, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, tựa hồ chỉ cần đối phương một cái ý niệm mà có thể giết hắn. Mình, cho nên trong nháy mắt liền bị kích phá tâm thần, hơn nữa khóa. Trong lúc nhất thời Dô bị đơn giản khó có thể tin tưởng mình gặp phải hết thảy. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, tinh thần của hắn nhưng không cách nào khóa đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn bắt đầu từ bây giờ, sẽ phải lâm vào đến chỉ bị đánh không thể hoàn thủ tình cảnh. Đây chính là tuệ tinh cấp thực lực. Dô bị tâm thần rung mạnh, nhưng hai tay lại vẫn miễn cưỡng mở ra, quan thẩm cáo mổ một chút xíu trợn vào trong lòng bàn tay. Cái này ở bình thời trong nháy mắt là có thể hoàn thành động tác, bây giờ nhưng thật giống như là trong phim ảnh pha quay chậm. Nhìn hắn này mặc dù miễn cưỡng lại vẫn kiên định động tác. Tóc đỏ thiếu niên trong mắt lù xuất một tia vẻ tán thưởng. Hắn nhẹ giọng đối với Zobi nói. Thật ra thì, ta cũng không để ý ngươi giết chết bọn họ nhưng ta để ý ngươi tại sao muốn ngay trước mặt của ta động thủ. Nếu như ngươi có thể nhịn để cho một hồi, đợi đến ta lúc rời đi động thủ lần nữa, ta là có thể làm không biết như vậy ngươi có thể giải hận, ta cũng ít rất nhiều phiền toái ngươi mạnh khỏe ta hảo chẳng phải là tất cả mọi người hảo. Nhưng ngươi còn là quá nóng nảy hơn nữa ngươi nếu động thủ, tại sao không giết rơi bọn họ, đây không phải là để cho phiền toái của ta càng nhiều hơn một chút. Ngươi nói,
ta cũng đã thấy được, nếu như không làm chút gì, có thể hay không bị những thứ kia lão gia cho là lười biếng. Đã như vậy, tóc đỏ thiếu niên thả tay xuống trung trí não, một chút xíu đứng dậy. Giờ khắc này hắn nơi nào còn có mới vừa rồi nửa điểm chi nền, nửa điểm hài tử khí. Rõ ràng chẳng qua là rất bình tĩnh nói chuyện, lại làm cho người ta một loại nắm trong tay hết thảy, cao cao tại thượng cảm giác bị áp bách. Mà trong nháy mắt này, Dỗ Bị càng thêm cảm thấy kia cổ khóa hơi thở của mình tăng cường là gấp 10 lần, đã mấy cùng thực chất. Ngươi chỉ có thể chết. Thiếu niên vô cùng nghiêm túc nói. Sau một khắc, hắn liền đưa ra ngón trỏ, hướng Dỗ Bị trước theo như tới. Động tác của hắn cũng không mau, thoạt nhìn cũng không có chút nào lực đạo. Cũng không biết tại sao Dỗ Bị lại dâng lên một loại cảm giác. Đó chính là nếu như bị này ngón tay theo như trùng, hắn liền nhất định sẽ chết. Hơn nữa còn là chết không thể chết lại. Coi như là gây dựng lại tế bào liền cứu không trở lại. Điện quang thạch hỏa trong, Dỗ Bị cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên nhất mặt lệ xẻ. Trong tay áo quang thẩm cáo mổ đột nhiên gia tốc, trực tiếp chợt vào trong lòng bàn tay. Nhìn thiếu niên gần trong gang tấc mặt, hắn dùng răng lộ xuất vẻ mỉm cười. Cử chỉ của ngươi không hợp ta chủ ý, ta chủ điện đường đem vì ngươi mở ra đây. Đối với ta vô dụng, tóc đỏ thiếu niên lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chiêu này mặc dù thuộc về tinh thần công kích, nhưng trên thực tế lại dựa vào tín ngưỡng, cũng chính là nếu nói tín ngưỡng lực mà vừa vặn chính là ta thứ nhất năng lực liền kêu làm phủ quyết. Ta cho là không có, cũng không tồn tại. Phủ quyết? Dù bị con ngươi đột nhiên co rút lại, trong đầu tái diễn tóc đỏ thiếu niên sau một câu nói, ta cho là không có, cũng không tồn tại. Này, đây là cái gì năng lực? Hủy bỏ mà có thể không nhìn, ở trên thế giới này, tại sao có thể có năng lực như thế? Này, cái này không thể nào. Trong nháy mắt Dỗ Bị tâm thần rung mạnh, có thể không luôn hắn có thừa nhận hay không sự thật liền đặt ở trước mặt. Hắn lĩnh vực đã triển khai, nhưng là tóc đỏ thiếu niên vẫn như cũ hành động tự nhiên, càng không có nửa điểm mí mang chi sẻ. Hơn nữa ngón tay của hắn khoảng cách Dỗ Bị chỉ có một tia chi cách, tùy thời có thể theo như đến Dỗ Bị. Nhưng ngay khi tay hắn chỉ sắp đè xuống một sát na, tóc đỏ thiếu niên sau lưng lại đột nhiên vang lên một giọng nữ. Thiếu gia, ngươi không thể giết hắn. Tại sao? Tóc đỏ thiếu niên cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn biết là ai nói chuyện, chỉ thấy Mai Lệ đẩy ra mấy tên sải nữ đồng bạn, đi tới tóc đỏ thiếu niên sau lưng nói. Thiếu gia, hắn gọi Dỗ Bị. Dỗ Bị. Tóc đỏ thiếu niên gãi gãi đầu. Danh tự này rất quen. Là rất thủ. Mai Lệ dở khóc dở cười trả lời. Có thể không quen biết sao? Này mục sư rõ ràng chính là lần này hạch tra mục tiêu một trong. Thân là hạch tra tổ lĩnh đội, thiếu gia vốn là cũng đối với mục tiêu có điều hiểu rõ mới phải. Bất quá Mai Lệ cũng biết mình thiếu gia là một cái gì tính tử, cũng không thế nào giật mình. Cho nên kế tiếp nàng liền đem Dỗ Bị tài liệu cùng thiếu niên nói một lần, cuối cùng vừa nặng phục đạo. Thiếu gia, bất kể như thế nào, hắn cũng là vị kia huyết đồng đồng bạn, cũng là lần này tổng bộ đặc biệt chú ý người. Nếu như ngươi ở nơi này giết hắn sợ rằng không tốt, giao phó hơn nữa quan trọng hơn chính là, đây là ngài công việc. Ai nha nha, vừa nghe đến Mai Lệ cuối cùng tử, tóc đỏ thiếu niên nhất thời áo nào đứng lên, lại bắt đầu nhu tóc. Ta cũng biết công việc này không có tốt như vậy, kiền lại làm trễ mãi thời gian lại phiền người, còn phải chọc một thân nguồn ngang phiền thoái. Mai Lệ, chúng ta bây giờ trở về đi có được hay không? Công việc này không làm có được hay không? Thiếu gia Mai Lệ có chút cương chịu nhìn thiếu niên một cái, nhẹ giọng nói. Nhưng là ngài ở không làm việc, lời của liền không có điểm công hiến, ngươi cũng không thể xem chúng ta những thứ này tỉ mỗi đói chết đi, còn có ngài tinh cầu, cũng chờ chứ mới trang bị tiến vào đây không có điểm công hiến, ngài như thế nào lấy được mới trang bị? Cho nên nói ta ghét thực tế hai lần nguyên nhất có yêu, tóc đỏ thiếu niên lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ cúi đầu. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể đổi cá phương thức. Uy, Dỗ Bị đúng không? Mai Lệ nói không thể giết ngươi. Vậy ngươi liền nhận ta đây một chút đi. Đây cũng là đối với ngươi hạch tra, nếu như ngươi có thể đón lấy ta liền công nhận ngươi lưu tinh cấp thực lực. Vừa nói, tóc đỏ thiếu niên cũng không kéo kéo, chỉ một cái liền hướng Dỗ Bị đè xuống. Lần này hắn dùng chính là ngón út. Hiển nhiên lưu có thừa điểm. Nhưng nữa nói thế nào, đây cũng là tuệ tinh cấp một kích. Đang ở hắn ngón út tiếp xúc Dỗ Bị một sát na, Dỗ Bị cũng cảm giác giống như bị một chiếc chiến hạm chạm mặt đụng trúng, cả người lập tức bay ra ngoài. Dọc theo đường đi đụng vỡ vô số nhà cụ cùng vách tường, hẳn là quán xuyên cả phòng khách. Nhưng cái này cũng chưa tính hoàn, theo một đường bay vụt, Dỗ Bị cũng cảm giác một cổ đau triệt cánh lòng đau nhức từ miệng chuyển tới, hát sát mục sư bảo hẳn là từng mánh nát ấy, hóa thành một hành nổ khởi hát bụi. Đây là cái gì lực lượng? Tốc độ cao bay vụt chung, Dỗ Bị chỉ cảm thấy thân thể đều không thuộc về mình. Kia cổ phát ra từ trong cơ thể đau nhức tốt hơn tựa như trời long đất lở, thiếu chút nữa sẽ phải phá hủy thần kinh của hắn. Mắt thường có thể thấy được hắn miệng bộ vị lom xuống đi xuống, một to lớn lỗ máu đang tạo thành. Lỗ máu trung liền phảng phất có vô số bỏ túi tạc đạn đang nổ, bắn tung tóe xuất thành phiến máu mạt. Rõ ràng trên không trung kéo ra khỏi một cái thật dài huyết tuyến. Một đường bay vụt ước chừng mấy trăm thước, Dỗ Bị mới cảm giác trói buộc lực lượng của mình một nhẹ, lại khôi phục thân thể quyền khống chế. Nhưng lúc này hắn đã không có biện pháp ổn định thân hình, hắn miệng lỗ máu nhanh chóng mở rộng, cũng mang đi hắn tất cả lực lượng. Dỗ Bị ý thức từ từ mơ hồ, cánh mơ hồ thấy được thiên đường thành quang. Chủ a, ngài là muốn nhận ta sao? Mông lung trung, cái ý nghĩ này xuất hiện ở Dỗ Bị đầu, để cho hắn lù xuất thỏa mãn an tường nụ cười. Còn không đợi hắn tiến vào bất tình ý, cũng cảm giác một đôi có lực tay đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, cư nhiên đem hắn cứng rắn là từ bay vụt trạng thái nhận xuống. Sau đó cái tay kia đang ở Dỗ Bị sau lưng nhấn một cái rung lên, một cổ vô cùng lực lượng cường đại sẽ mặc thấu Dỗ Bị thân thể, đánh đến trước miệng vết thương. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng như sấm bạo chấn, một đoàn vô hình kình khí từ Dỗ Bị miệng vết thương bắn ra,
sau đó ở trong không khí nổ thành mảnh vụn. Cho đến lúc này, Dỗ Bỉ mới nhìn rõ tiếp mình chính là người nào. Quen thuộc mới vừa cứng rắn đường cong, bất cầu nôn tiếu lánh khóc khuôn mặt, cũng không chính là huyết đồng. Chỉ thấy hắn nhìn trọng thương Dỗ Bỉ, trong mắt phảng phất đang tiêu đốt một loại gọi là cuồng nộ ngọn lửa. Một cổ kinh khủng tới cực điểm hơi thở từ trên người của hắn thi thả ra, gần như bạo phong bản tịch quyển chứa chung quanh hết thảy. Tất cả gia cụ, địa hàm, cửa sổ, trang sức đều ở đây cổ bạo trong gió run lẩy bẩy, ầm ầm bạo liệt. Bạo trong gió, Dỗ Bỉ rốt cục lù ra khỏi vẻ tươi cười, có chút suy yếu nói, ngươi trở lại. Ba Hi cùng Nghĩa không sao chứ? Huyết đồng trầm mặc gật đầu một cái, sau đó cẩn thận đem Dỗ Bỉ đặt ở trên đất. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nói chuyện, thế nhưng cổ kinh khủng hơi thở cũng đang nhanh chóng quyết trường, tăng cường. Sau một khắc, cả trôi lơ lửng thành bảo liền kịch liệt chấn động một cái, vang lên một tiếng tiếng nổ bàn nổ. Huyết đồng đã mang theo bạo phong biến mất ở tại chỗ do. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 320, quyển 3 huyết mạch thứ 320 tiết trầm mặc nhân hình hung khí. Bạo phong, giống như nước xoáy một dạng quyết tán, kéo động chứ chung quanh hết thảy. Từ bầu trời nhìn, cả trôi lơ lửng thành bảo phía trên tầng mây cũng bị kéo động, tạo thành một trên đường chiều rộng hạ hẹp long cuốn vân tháp. Mà thân ở trôi lơ lửng thành bảo chung mọi người càng cảm giác hơn giống như ngày tận thế, bị lăn lộn không nghỉ cùng phong thổi đầy đất lăn lộn. Bọn họ không thấy rõ đủ, bởi vì cả thế giới đều ở đây lộn, bọn họ không nghe được đối thoại, là bởi vì khắp nơi đều là phong tiếng rít. Mà ở nơi này dạng cuồng bạo hoàn cảnh chung, bọn họ duy nhất có thể thấy chính là một đạo gào thét mà qua phong trụ. Đó là một đạo từ thành bảo bên ngoài trực tiếp xông tới cực lớn phong trụ, nhìn qua giống như một con mở ra nanh cự mãng. Một đường xông phá tất cả trở ngại trực hướng phòng khách. Dọc đường sở quá nơi bất kể là vách tường còn là gian phòng, toàn bộ bị trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Phong trụ xuất hiện tốc độ là nhanh như vậy, cơ hội đang ở bọn họ nhìn thấy một sát na, cũng đã xông phá tất cả trở ngại, một đầu đụng phải phòng khách cửa chính trên. Mắt thường có thể thấy được, chừng 4 thước cao xâm tượng một đại môn giống như giấy phiến một dạng chia 5 x 7. Phong trụ một đầu ghim đi vào. Mà lúc này, một mảnh hỗn độn trong phòng khách, trò chơi thiếu niên đang nhìn mình ngó lút, xoa đã ngổn ngang tóc đỏ. Cái này, thật xin lỗi, Mai Lệ, ta thật lâu không có động thủ. Mới vừa rồi giống như không có khống chế xong lực lượng. Hắn sẽ không chết đi. Thiếu gia Mai Lệ vừa yêu vừa hận nhìn tóc đỏ thiếu niên, mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi là cố ý đi. Dĩ nhiên không phải cố ý, ta chẳng qua là thất thủ. Thiếu niên vội vàng phủ nhận, đặc biệt cường điều cuối cùng từ hối. Ngươi phải tin tưởng ta, thân ái Mai Lệ giống như mỗi ngày buổi tối một dạng. Nói đến buổi tối, Mai Lệ không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn là có chút oán giận nói. Thiếu gia, ngươi cũng không phải không biết hắn có nhiều trọng yếu, nếu như ngươi thật đem hắn giết chết đoán chừng sẽ có rất lớn phiền toái. Có thể có phiền toái gì, ta bây giờ phiền toái còn chưa đủ nhiều không? Thiếu niên khinh thường trả lời. Nhiều nhất tổng bộ bên kia bán giận ta một cái, kia mấy lao bất tử dài dòng nữa một bữa thôi, cùng lắm thì ta để cho bọn họ đi tìm mâu thân ta khiếu nại, ta mới lười phải lý đây hơn nữa. Mặc dù ta mới vừa rồi không có khống chế xong lực lượng, nhưng cũng chẳng qua là ngón nút hắn cũng sẽ không chết đi. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên vấn khích cũng có chút không đủ. Hắn cúi đầu suy nghĩ hạ, cắn răng nói, tính, chỉ cần hắn lần này không chết, ta coi như hắn thông qua hoạch tra sẽ đem hắn lần này làm hạ chuyện cũng ép xuống, như vậy ngươi không tức giận đi. Nhưng là thiếu gia Mai Lệ có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta muốn cùng ngài nói không phải là cái này, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ngài lần này chủ yếu mục tiêu cũng không phải là hắn, mà cái đó gọi là huyết đồng người, hơn nữa cùng ngài một dạng cũng là một tuệ tinh cấp. Ngài như vậy làm thương tổn đồng bạn của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho sao? Cái gì tuệ tinh cấp, chớ có nói đùa nói tới chỗ này, thiếu niên đột nhiên cười hắc hắc, khinh thường thổi một hơi. Nếu như tuệ tinh cấp tốt như vậy lên cấp cái vũ trụ này đã sớm rối loạn, ta cam đoan với ngươi, Mai Lệ, tên kia nhất định là cá mạo bài hàng, ta đoán chừng tổng bộ để cho ta tới hạch tra chính là cho hắn một bài học, cho hắn biết tuệ tinh cấp không phải là tốt như vậy đạt tới, nếu muốn hoàn thành tuệ tinh cấp 3 tiêu chuẩn, hắn còn chưa đủ tư cách đây. Thiếu gia Mai Lệ lắc đầu một cái. Bây giờ đối với tóc đỏ thiếu niên hết ý kiến. Bất quá nàng có thể nói cái gì đó. Thiếu gia là của nàng chủ nhân, là của nàng thượng đế, cũng là của nàng hết thảy. Nàng chính là vì thiếu gia mà sinh, vì thiếu gia mà chết. Thiếu gia muốn làm cái gì lại há là nàng có thể chối mục đích. Tính, sẽ để cho thiếu gia hồ nháo đi đi. Dù sao cũng không có chuyện gì, hãy nói coi như gặp chuyện không may, không phải là còn có phu nhân sao. Về phần cái đó huyết đồng, chỉ có thể bán vận khí của hắn không tốt. Nguồn ngang suy nghĩ, Mai Lệ cuối cùng thở dài, nhưng ngay khi nàng kêu tỉ bội chuẩn bị dọn dẹp một cái thời điểm, đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, cả thành bảo cũng lắc lư hạ. Gì, tóc đỏ thiếu niên đang cúi đầu bãi lộng trí não, cảm giác được này cổ chấn động, nhất thời kinh dị một tiếng. Theo sát không đợi Mai Lệ phản ứng kịp, mặt của hắn sẽ cũng đột nhiên nghiêm túc, một thanh đem hắn chân nếu tính mệnh trí nào ném đi. Mai Lệ, rời đi nơi này lập tức. Cái gì? Mai Lệ kinh hãi, nhưng nàng vừa nhìn thấy thiếu gia sắc mặt cũng biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, lập tức liền mang theo những khác xài nữ lui nhanh. Tuy là xài nữ, các nàng căn bản cũng đều đạt tới lưu tinh cấp thực lực, này vừa lui không thể bảo là không mau, có thể coi là mau hơn nữa, cũng không mau hơn một đạo ầm ầm xông vào phong trụ. Một đạo Mai Lệ chưa từng thấy qua, kinh khủng tới cực điểm phong trụ. Cuồng phong trong nháy mắt tràn ngập phòng khách mỗi một cái góc nhỏ, tất cả gia cụ sức vật cũng bị nhất tạo như không. Cả phòng khách không khí đều ở đây trong nháy mắt bị dính dấp, gia nhập chứ đáng sợ phong trụ trong. Liên Hoàng Phất vừa đối mặt phòng khách liền thay đổi một thế giới, một chỉ có phong thế giới. Phong đại dương. Nhưng này còn không phải là phong trụ kinh khủng nguyên nhân. Nó cho nên kinh khủng là bởi vì ở phong trụ đỉnh đoan xuất hiện một người, một tóc ngắn bay múa, lệ khí cuồng loạn nam tử. Huyết đồng. Chỉ thấy bạo phong tịch quyển trung, huyết đồng lại trầm mặc giống như khối lạnh như băng tảng đá. Mới vừa xuất hiện ở phòng khách, liền hù ở hệ ra một quyền. Đơn giản sạch sẽ, không có chút nào hoa mỹ quyền. Trực quyền. Gì? Thiếu niên sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt sáng choang, giống như nhìn thấy gì làm hắn ngạc nhiên chuyện một dạng. Cũng là không chút nào lùi bước, đưa ra chỉ một cái. Ngón áp út. Một quyền chỉ một cái, cũng là không chút nào rớt át bẩn thỉu, không có chút nào hơi thở vì thế. Nhưng chỉ là này đơn giản một quyền chỉ một cái, liền một cái hấp dẫn tại chỗ ánh mắt của mọi người. Liền phảng phất cả thiên địa, trừ một quyền này chỉ một cái ở ngoài, nữa vô kỳ tha. Một quyền chỉ một cái liền đơn giản chạm vào nhau. Không có chấn động, không có uy thế. Cả thế giới cũng phảng phất trong nháy mắt này dừng lại. Điên cuồng tứ ngược cuồng phong đột nhiên ngừng lại, bao gồm hai người ở bên trong, hết thảy tất cả đều ở đây quyền chỉ tiếp xúc trong nháy mắt định cách. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt, tất cả yên tĩnh cũng chỉ duy trì không tới trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó còn lại là tịch quyển cả thành bảo hủy diệt tính ba động. Chỉ thấy lấy quyền chỉ tiếp xúc điểm làm trung tâm, một cổ hắc hồng tương gian đánh thẳng vào ba âm ầm ầm quyết tán, dọc đường sở quá nơi phá hủy chứ hết thảy. Tốc độ của nó là nhanh như vậy, cho tới chỉ trong nháy mắt, giống như một mặt đao phong bản đem cả thành bảo cắt thành hai nửa. Nửa đoạn trên thành bảo vẫn còn ở trôi lơ lửng, hạ nửa đoạn thành bảo cũng đang oanh minh trung rơi xuống. Bao gồm Mai Lệ ở bên trong, tất cả mọi người bị đánh thẳng vào đẩy bắn ra đi. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vậy đơn giản là mặt thế cảnh tượng. Cả sẽ lạ ly được tổng tây bán cầu cư dân đều thấy được kinh khủng này tràn diện, từng cái một há to miệng nói không ra lời. Ở trong mắt bọn hắn, Michael Lũ Ổ gia tộc dấu hiệu tính kiến trúc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm trôi lơ lửng thành bảo cư nhiên bị một đạo hắc hồng xẻ quăng cắt thành hai nửa. Này, đây là thực tế sao? Nhưng bọn hắn kinh ngạc cũng không chỉ như thế, bởi vì ở đó ầm ầm phân liệt thành bảo trung, lại đột nhiên bắn ra hai đạo thân ảnh, như sao rơi sông lên bầu trời. Cùng phong lần nữa nổi lên, bọc huyết đồng hướng tóc đỏ thiếu niên đánh tới. Mới vừa rồi một quyền kia chỉ một cái cũng là hai người thử dò xét, nhưng hắn không nghĩ tới kết quả lại là nghiêm trọng như thế. Đạt tới tuệ tinh cấp bọn họ, giơ tay nhấc chân đang lúc cũng mang có hủy diệt tính lực lượng. Một quyền này chỉ một cái giao thủ cũng là đem trôi lơ lửng thành bảo phá hủy. Bất quá này đều không trọng yếu là huyết đồng nhưng cũng biết đối phương lợi hại. Bởi vì vào thời khắc này hắn hữu quyền còn đau nhức phá rách. Thiếu niên kia chỉ một cái không chỉ có tiếp nhận hắn trực quyền, còn kém điểm hủy diệt tay phải của hắn. Này phải là bực nào mạnh mẽ lực lượng. Huyết đồng không biết đối phương là như thế nào làm được, nhưng hắn lại biết cái này tóc đỏ thiếu niên tuyệt đối không giống với hắn gặp phải trôi qua bất kỳ đối thủ nào. Ở hắn kia nhìn như hồ nháo bề ngoài hạ, lại cất giấu có thể hủy diệt hết thể thực lực. Chẳng lẽ đây mới thật sự là tuệ tinh cấp? Mình dĩ vãng đã gặp, chẳng qua là còn chưa đạt tới tuệ tinh ngụy chiến sĩ. Huyết đồng trong lòng kinh nghi, trong mắt lửa giận cũng là càng phát ra mãnh liệt, thân thể vẫn còn ở giữa không trung, hắn liền chợt nhất lưu yêu. Cả người trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Cùng phong vừa thu lại vừa để xuống, xuất hiện lần nữa lúc, huyết đồng đã đi tới thiếu niên sau lưng. Không nói hai lời chính là một cái lưu tinh. Chiến pháp, chiến truy. Phanh. Này lù ở tinh không có chút nào đánh vào thiếu niên mặt bên, lại bị thiếu niên dùng một ngón tay cản xuống. Có thể coi là như thế, huyết đồng quái lực còn là chấn hắn cả người hơi chậm lại, cư nhiên dừng lại giữa không trung. Theo sát huyết đồng đột nhiên một đại toàn thân, vừa một tờ ú theo tới. Song lưu tinh. Hai cú đá, cơ hồ ngưng tụ huyết đồng toàn thân lực lượng. Há là người bình thường có thể thừa nhận. Coi như là tóc đỏ thiếu niên cũng không chịu nổi, lúc ấy liền bị bắn đi ra ngoài. Trên không trung vẽ ra một cái thật dài cơ hồng. Nhưng huyết đồng cũng không sẽ như vậy bỏ qua cho hắn, thân là cận chiến hệ, huyết đồng đối địch cho tới bây giờ cũng chỉ cần một cái cơ hội. Chỉ cần một cái cơ hội, liền một hơi đánh tới chết. Hít sâu một hơi, huyết đồng hơi thở đột nhiên thi để, tốc độ một cái tăng lên tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt liền đuổi kịp vẫn còn ở bay vụ tóc đỏ thiếu niên. Một thanh liền kéo lại thiếu niên chân. Ngươi! Thiếu niên ánh mắt một cái trừng lão đại, hiển nhiên không nghĩ tới huyết đồng tốc độ sẽ nhanh như vậy. Bất quá đã không còn kịp rồi, tốc độ toàn khai huyết đồng há là hắn có thể sánh bằng. Lời nói không khách khí, cả tuệ tinh cấp tầm diện, có thể đuổi theo huyết đồng người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong này khẳng định không bao gồm hắn. Nói nhiều hạn chế, thật ra thì bất quá sát na, huyết đồng liền một quyền sâu vào thiếu niên má phải. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, chỉ đánh cho thiếu niên khuôn mặt cũng bặm mẹo. Theo sát không đợi thiếu niên phản kích, hắn liền một đại toàn thân, giống như cuồng phong bạo vũ bàn luân xuất vô số cước ảnh. Không người nào có thể hình dung những thứ này cước ảnh thật là nhanh, có nhiều dày đặc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thiếu niên liền bị những thứ này cước ảnh bao trùm, giống như bị ném vào một điên cuồng xoay tròn cối xay thịt trùng, lập tức trên bầu trời oanh minh không ngừng, bộc phát ra vô số đột phá bức tường âm thanh hình tròn bạch quang. Thiếu niên kia cư nhiên bị huyết đồng thật giống như bao bố một dạng xanh xanh đá lên, xông thẳng phía chân trời. Cước pháp, huyết nục mài bàn. A a a a a. Cả bầu trời cũng vang lên thiếu niên đau đớn tiếng kêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 321, quyển 3 huyết mạch thứ 321 tiết cận chiến đối chiến cận chiến. Giảo hoạt giảo ban tiếp. Trên bầu trời mây đen lan lộn, tiếng rít kinh phong tứ tán đã bắn. Ngắn ngủn mấy giây huyết đồng liền luân ra khỏi mấy trăm kích, mỗi một kích cũng đủ để chặt đứt một cây đường kính một thước hợp kim trụ. Đến hắn cái giai đoạn này, người bình thường thông thường đã khó có thể suy đoán hắn lực sát thương. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, hắn tốt hơn giống như nhân hình hung khí. Hắn giở tay nhấc chân cũng có thể thi thả ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, ngậm giận xuất thủ càng thêm uy lực kinh người. Bất quá thiếu niên kia hiển nhiên cũng không phải là hiền lành, nào sợ như thế cuồng phong bạo vũ công kích vẫn kiên trì được, mỗi một lần đá kích cũng bị hắn cứng rắn ngăn trở, kia mạnh mẽ lực phản chấn để cho huyết đồng cũng mơ hồ đau. Tại hạ phương nhìn, chỉ thấy tối sầm đỏ lên hai đạo sao rơi cắm thẳng vào phía chân trời, hồng xẻ ở trên cao phương phi hành, mà hắc xẻ tại hạ phương thật chặt đuổi theo. Hai viên lưu tinh đang lúc không ngừng bộc phát ra chói tai âm bạo, một đoàn đoàn đột phá bức tường âm thanh bạch quang ở bọn hắn sau lưng kéo thành một cái thật dài thẳng tắp. Tóc đỏ thiếu niên dạo ban tiết khổ không thể tả. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, huyết đồng sẽ đáng sợ như vậy, bá đạo như vậy. Thân là một tên chân chính tuệ tinh cấp, hắn cũng coi là trải qua không ít chiến đấu. Gia tộc của hắn chính là lấy lực chiến đấu nổi danh, cho nên thân là gia tộc thiếu chủ, giáo ban tiếp từ nhỏ liền trải qua bị quá nghiêm khắc huấn luyện, hơn ở 10 tuổi lúc liền gia nhập vào vũ trụ cái này tàn khốc đại hoàn cảnh chung. Không chỉ một lần đối mặt vượt xa đối thủ của mình, nhưng hắn vẫn không có gặp phải quá huyết đồng địch nhân như thế. Như gió như điên, như báo như hổ. Ở huyết đồng kia dày đặc như cồn phong mưa xa công kích chung, hắn không chỉ một lần muốn thoát khỏi, nhưng là huyết đồng quyền cước lại mang có một loại kỳ dị đọc lại lực, để cho thân thể của hắn luôn là không tự chủ được dính vào chỗ cũ. Mà ở nơi này loại quá gần khoảng cách thượng, huyết đồng công kích nhưng có thể phát huy lâm ly tận trí, để cho hắn ngay cả dễ rủa cũng cực kỳ khó khăn. Lực trang trường khống, lại là lực trang trường khống. Giáo ban tiếp trợn trợn to hai mắt, đây chính là tuệ tinh cấp dấu hiệu đặc tính một trong, là cao cấp sinh mạng chứng minh. Hắn không nghĩ tới huyết đồng cư nhiên thật sự là một tuệ tinh cấp, mà không phải hắn trước cho là mạo bài hàng. Nhưng là bây giờ nói gì cũng chậm, bị một tên cận chiến chuyên tinh tuệ tinh cấp gần sát thân thể, coi như là kẻ ngu cũng biết sẽ là kết quả gì. Mà vào lúc này, huyết đồng cũng lọt vào một kỳ diệu trạng thái. Đây là hắn trở thành tuệ tinh cấp sau lần đầu tiên toàn lực xuất thủ, hơn nữa không có thực trang. Hắn mỗi một quyền mỗi một cước cũng là thuộc về mình lực lượng. Loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ thoải mái, cũng là càng đánh càng thông khoái, càng đánh càng hăng. Đến từ giã tính lực lượng cũng một chút xíu thi thả ra, để cho hắn cạnh phảng phất cảm giác được tương tự hút độc khoái cảm. Nhưng này còn không phải là trọng yếu nhất là, cho dù là gần như thế hồ điên cuồng chiến đấu, huyết đồng cũng có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh. Mơ hồ, tinh thần của hắn cũng phảng phất tơi ra lấy một loại người thứ ba coi giác quan sát cuộc chiến đấu này. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn rồi lại vô cùng kỳ diệu trạng thái. Ở nơi này loại trạng thái hạ, huyết đồng có mênh mông chiến ý, cũng có thể ở cực độ điên cuồng chung gắng giữ tỉnh táo. Hơn nữa lấy người thứ ba coi giác tham dự chiến đấu, càng làm cho hắn có gần như 360 độ toàn phương vị phạm vi cảnh giới. Không có ai biết đây đối với cận chiến hệ dòng binh mà nói có bao nhiêu tác dụng. Phải biết làm cận chiến trung vương giả, cận chiến hệ dòng binh đặc điểm lớn nhất chính là cực mạnh lực công kích cùng làm người ta run rẩy lực bộc phát. Nhưng những thứ này cũng cần toàn thân tâm đầu nhập, xuyên thấu qua thiêu đốt chiến ý tới sinh ra điên cuồng tác chiến ý chí. Nói đơn giản thì có điểm tương tự cổ xưa cùng chiến sĩ, nhưng cứ như vậy vấn đề liền xuất hiện. Cương đại bộc phát cần toàn thân tâm đầu nhập, nhưng vô cùng đầu nhập cũng sẽ mang đến quá lý trí suy yếu, thiếu hụt tính táo tác dụng phụ. Đây cũng là tại sao ở cổ xưa trong chiến tranh cùng chiến sĩ tử vong tỷ số cực cao nguyên nhân. Tiến vào đến vũ trụ chiến sĩ thời đại, cái này tác dụng phụ lấy được hóa giải. Đó chính là vũ trụ chiến sĩ tinh thần tư cảm. Thông qua huấn luyện, một loại vũ trụ chiến sĩ cũng có thể rèn luyện xuất một loại tương tự giác quan thứ 6 trực giác, ở kịch liệt vòng chiến kinh đoạn nguy hiểm, su cắt tị hung. Là tốt rồi so huyết đồng giã thu trực giác, là thuộc về loại này tinh thần tư cảm chung nhất bén nhạy, hữu hiệu nhất một loại. Mà trên thực tế coi như lấy huyết đồng giã thu trực giác, cũng không cách nào làm được hoàn toàn dự cảnh, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn đền bù cái nhược điểm này. Bởi vì ở vũ trụ chiến sĩ lớn lên trong quá trình, bọn họ đầu nhập dịch độ cũng tăng cường. Cái này từ một mặt triệt tiêu chiến đấu trực giác hiệu quả, giống như mâu cùng lá chắn, luôn là không thể đạt tới một hoàn mỹ thăng bằng. Cho đến tuệ tinh cấp xuất hiện, lấy tuệ tinh cấp là cận chiến hệ dòng binh trọng yếu nhất phân nước lĩnh. Nó linh thịt chia liệt không chỉ có đi vào cao cấp sinh mạng đặc tính, càng làm cho cận chiến hệ chiến sĩ tìm được một giải quyết tự thân nhược điểm đường tắt. Nào sợ kịch liệt vòng chiến cũng có thể giữ vững đầy đủ cảnh giác. Huyết đồng lên cấp khảo nghiệm là A bờ phỉ tư chi mộng, chính là tinh thần hệ khảo nghiệm trung tột cùng khó khăn. Cho nên tinh thần của hắn thì càng thêm thuần túy, càng thêm nhạy cảm, miệng giờ phút này phát huy được lập tức để cho hắn cảm thấy bất động. Mà lúc này hắn còn có thể mơ hồ nhận ra được phụ cận còn có một tinh thần lực tồn tại, rõ ràng chính là tóc đỏ thiếu niên. Hắn cũng đang lợi dụng cái này phương thức chiến đấu. Tóc đỏ thiếu niên cũng cảm giác được huyết đồng tinh thần lực, trên mặt lộ xuất một tia kinh ngạc chi sắc. Linh thịt chia lịa. Tuệ tinh cấp thứ 2 đặc thù. Tuệ tinh cấp tổng cộng có 3 đặc thù, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đang ở huyết đồng trên người thấy được hai. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyết đồng không chỉ có tiến vào tuệ tinh cấp, vẫn còn ở nhanh chóng thích ứng tuệ tinh cấp lực lượng cùng tình báo chung theo như lời hoàn toàn không hợp. Đáng chết, như vậy chiến sĩ còn cần hạch tra. Dòng binh tổng bộ là thế nào muốn, chẳng lẽ bọn họ đều là ngu ngốc sao? Trong nháy mắt dạo ban tiếp trong đầu liền thoáng qua vô số ý niệm, trong mắt càng thêm lũ xuất ánh mắt phẫn nộ. Ở huyết đồng cuồng bạo đá đánh trúng hắn đột nhiên một tiếng quát khẽ lại rôi thân ra khỏi một ngón tay. Ngón tay cái. Đông. Một tiếng thật giống như viễn cổ lôi âm một hưởng, tóc đỏ thiếu niên trúng quanh thân thể đột nhiên bạo khởi một đoàn hồng sắc hào quang, giống như hình tròn vòng bảo hộ một dạng, chỉ một cái liền đem huyết đồng bài xích đi ra ngoài. Mà tóc đỏ thiếu niên là thừa cơ hội này mánh một thân thoát khỏi huyết đồng dây dưa. Người nhà này già. Thật đúng là lợi hại trôi lơ lửng với gần ngàn thước trời cao, hắn từng ngụm thở hổn hển. Một đầu tóc đỏ xốc xếch. Hắn bây giờ nhìn qua vô cùng chật vật bởi vì huyết đồng công kích vô cùng hung mãnh, hắn cơ hồ vừa bắt đầu liền bị huyết đồng đè ép đánh. Cho nên một thân chiến đấu phục cũng bị đánh rách rách nát lạ. Nhìn qua giống như mới từ đống rác giản ra ngoài một dạng. Bất quá thiếu niên trên mặt nhưng không có sợ hãi chia sẻ, ngược lại lù xuất nhảy nhảy vui mừng ánh mắt. Người đánh ta đau quá. Ta còn từ không bị người đánh như vậy thê thảm. Tóc đỏ thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười chính hắn cũng túi người xuống đi. Bất quá bất quá càng ngày càng có ý tứ nha. Tóc đỏ thiếu niên ngẩng đầu lên, lù xuất một bướng bỉnh nụ cười. Ta thật lâu không có đụng phải như ngươi vậy đối thủ, cho nên bất kể như thế nào, bất kể là không phải là thật là hoạch cha, ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận. Vừa nói, thiếu niên lần nữa đối với huyết đồng vươn tay chỉ, lần này là ngón trỏ. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nga miệng, ta đặc tính là phân tử xúc giác, ta mỗi một ngón tay cũng có thể chấn động phân tử sắc hàng. Nếu như ngươi khinh thường thoại, nhưng là sẽ chết. Lời còn chưa dứt, huyết đồng cũng cảm giác được một cổ cực độ nguy hiểm hơi thở chạm mặt nào tới, lập tức cũng không chút nào do dự chợt lóe. Theo sát trong không khí vang lên một tiếng kịch liệt bạo minh âm. Mắt thường có thể thấy được, hắn thì ra là chỗ ở vị trí tháp vùi lấp đi xuống, trong không khí giống như liên tỏa tựa như xảy ra một hệ liệt nổ tung. Đó là bực nào kinh khủng nổ tung a, cho dù là huyết đồng cũng không khỏi cảm giác được một trận rợn cả tóc gáy. Đồng thời đối với tóc đỏ thiếu niên càng thêm kiêng kỵ đứng lên. Thật ra thì ở vừa bắt đầu đối với Zobi thời điểm giáo ban tiếp đã hạ thủ lưu tình, nếu không bằng vào mượn ngón này phân tử nổ tung, là có thể đem Zobi đánh hải cốt không còn. Bất quá huyết đồng tự điện chung nhưng không có lùi bước hai chữ, địch nhân càng cường đại, lại càng có thể kích khởi hắn chiến ý. Lạnh lùng nhìn đắc ý giáo ban tiếp, huyết đồng hút khí, rốt cục nói gặp mặt tới nay câu nói đầu tiên. Vậy thì, chiến đấu đi sau một khắc, một tiếng đột phá bức tường âm thanh bạo minh vang lên, thân ảnh của hắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Giống nhau công kích cũng không thể sử dụng hai lần, giáo ban tiếp một tiếng cười khẽ, cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Nhớ nói cho ngươi biết, ta cũng là một cận chiến hệ dòng binh, cho nên ngươi nghĩ làm gì ta cũng rõ ràng cái gì. Hắn cũng là một cận chiến dòng binh. Huyết đồng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh điểm. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, liền thấy giáo ban tiếp đột nhiên chợt lấy người, giống nhau biến mất ở tại chỗ, ra lại phát hiện lúc đã cùng hắn nhìn thẳng vào mắt đến cùng nhau, hai tay cất vào bà sườn. Đó là, huyết đồng con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng dâng lên một trận đề cười, tất cả không phải là cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, vô số quyền ảnh đang ở giáo ban tiếp ba sườn một phát. Loạn phong trong lúc nhất thời, đến không hết quyền ảnh sẽ rách bầu trời, vô số âm bạo bạch quang cơ hồ đem hai người bao vây. Không có ai biết giáo ban tiếp trong nháy mắt hù ở hẻ ra bao nhiêu quyền, nhưng hắn quyền ảnh lại giống như tầng sương mù, đem huyết đồng vững vàng bao phủ vào trong đó, cùng huyết đồng so sánh với hắn loạn phong thiếu chút cuồng liệt bá đạo, lại nhiều một chút linh động cùng nhẹ đúng dịp. Cho nên cũng có chút uy hiếp, chỉ tiếc lực lượng của hắn xa không bằng huyết đồng, những thứ này công kích nhưng ngay cả đột phá huyết đồng bắp thịt năng lực cũng không đạt tới. Quyền ảnh kinh người, huyết đồng lại du nhận có thừa. Ở điện quang thạch hỏa trung lợi dụng tốc độ né tránh khai những thứ kia đối với mình uy hiếp lớn quyền ảnh, đồng thời lại dùng kỹ xảo đón đỡ những thứ kia uy hiếp tiểu nhân quyền ảnh, hai người trong nháy mắt đang ở trời cao bắt đầu kịch liệt cận chiến. Ở vô số quyền ảnh trung, huyết đồng càng đánh càng thuận lợi, càng đánh tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, hắn quyền ảnh ngược lại áp chế giáo ban tiếp, tạo thành một cổ hắc xẻ lòng quyền phong. Mắt thấy hắn sẽ phải đem giáo ban tiếp hoàn toàn áp chế, vào lúc này, giáo ban tiếp trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một tia giảo hoạt ánh mắt. Sau một khắc, hắn quyền ảnh lại đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số đầu ngón tay. Loạn phong phân tử săn giết vô số nhọn minh băng lên, huyết đồng trên người nhất thời bạo khởi chói mắt huyết quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 322, chương 322 đầu ngón tay như lao, lộn xộn rơi như mưa. Trong khoảng cực nhanh huyết đồng đã bị những này đầu ngón tay bao phủ, hắn không biết mình trong nháy mắt đã trúng bao nhiêu xuống, trúng bao nhiêu chỉ. Nhưng này phân liệt phần tử chấn giằng lại ngạnh xanh xanh đưa hắn chấn đã thành một cái huyết nhân. Từng đợt vỡ vụn ra thịt đau đớn theo thân thể các nơi truyền đến, huyết đồng chỉ cảm thấy cả người đều muốn nát bấy mất. Đau quá. Huyết đồng thề, nếu như không phải hắn sớm đã thành thói quen thực trang mang đến kịch liệt đau nhức, chỉ sợ chỉ là một kích này cũng đủ để lại để cho hắn sụp đổ. Đây quả thực không phải người có thể thừa nhận thống khổ, thật giống như lăng chỉ, sinh sinh tàn phá lấy mỗi một tấc thần kinh. Có thể hắn vẫn là tỉnh táo, không chỉ có như thế, tại vô số nổ bắn ra trong huyết quang ngược lại một tiếng kêu rên, một cước tiểu đạp liêu đi ra ngoài. Tòa pháp, tòa đan. Một tiếng trống vang lên trầm đục, toàn bộ bầu trời đều phảng phất chấn động một cái. Dây dưa cùng một chỗ hai người lập tức tách ra, giống như lưu tinh đồng dạng phân biệt truy lạc. Huyết đồng cố nhiên là một thân là huyết, thiếu niên kia thực sự đau nhức thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Tại hắn trên bụng, một cái thật sâu vết sâu rõ ràng có thể thấy được. Thật ác độc ra hóa sông ban tiếp rảo mở to hai mắt nhìn, đau nhức đầy mặt bặm mẹo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra huyết đồng lại có thể phát ra như thế hung tàn phản kích. Một cước kia chi lực tiểu thật giống núa tạ, thiếu chút nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là, huyết đồng phát ra một kích này thời điểm tàn nhẫn mà ngay cả thân kinh bách chiến chính hắn đều cảm giác một hồi tim đập nhanh. Ban tiếp rảo thế nhưng mà rất rõ ràng chỉ một chiêu này lợi hại. Phần tử săn giết là lợi dụng loạn phong cao tốc trong nháy mắt chế tạo ra vô số phần tử chấn giảng, trực tiếp công kích địch nhân thể báo nội tổ chức sát chiêu. Hắn đặc điểm lớn nhất tựu là bỏ qua phòng ngự, đem làm bị phần tử săn giết công kích thời điểm không chỉ là thân thể, mà ngay cả thần kinh đều bị đập vỡ vụn. Cho người đau đớn là khó có thể tưởng tượng, ban tiếp rào tiểu từng làm qua thí nghiệm, đừng nói nhân loại, tiểu là một cái cự nham tinh thú cũng sẽ lập tức bị đau chết. Có thể huyết đồng lại tỉnh táo, còn phát ra sắc bén như thế phản kích. Cái này cho ban tiếp rào cảm giác giống như là một cái bị thương phản công dã thú, từ trong ra ngoài đều tản mát ra làm cho người sợ hãi hung tính. Nhà này già sông, thật là bệ cả nhân loại sao? Ban tiếp rào trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Sau đó tiểu chứng kiến huyết đồng giống như một khối thiên thạch giống như truy lạc dưới đi. Quanh một tiếng nổ mạnh, sẽ lã ly tổng mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to, một cổ trừng cao mấy trăm thước cột khói bay thẳng bầu trời. Trong đó vô số kim loại mảnh vỡ bay bụt, giúp nhau va chạm phát ra đình đường tiếng vang. Truy lạc điểm đám người chung quanh lập tức loạn thành một bầy, tiểu phảng phất tận thế đồng dạng thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn cực kỳ. Bất quá huyết đồng lại cảm giác không thấy rồi, nằm ở hơn 10 mét sâu dưới mặt đất, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất đều đang vỡ vụn, mỗi một tấc gân bắp thịt, mỗi một tấc cốt cách đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng SHN máu ngâm khẩu da thịt đã nứt ra không biết bao nhiêu vết máu, máu tươi giống như không cần tiền tựa như hướng ra phía ngoài phun dũng. Huyết đồng dù là không cần cảm giác, cũng biết máu của mình quản khẳng định bị xé nát hơn phân nửa. Nếu như là thường nhân, chỉ là loại thương thế này cũng đủ để chí mạng. Nhưng đối với tại huyết đồng mà nói, nhưng như cũng không tại cân nhắc trong phạm vi. Sự khác biệt, dù là như thế nghiêm trọng bị thương, cũng trói buộc không được quanh mình quay cuồng chiến ý. Phần tử săn giết, thật ba đạo vật lộn kỹ thuật. Thân là đã đạt tới sao chổi giai đoạn chiến sĩ, huyết đồng đương nhiên sẽ không đem loại này kỹ thuật đơn giản hợp lý làm năng lực. Trên thực tế thật giống như ban tiếp dạo chính mình giới thiệu đồng dạng, đây là cao cấp sinh mạng thể đặc tính, cùng huyết đồng lực trưởng không chế đồng dạng thuộc về tiến vào cao cấp tánh mạng căn cứ chính xác minh ban tiếp dạo phần tử xúc giác có thể cho hắn cảm giác được thế gian này không chỗ nào không có phần tử, lại thông qua vật lộn chiêu số tiến hành kết hợp, tự tạo thành cái này đáng sợ sát chiêu. Tại đây một điểm bên trên, huyết đồng thừa nhận chính mình không bằng ban tiếp dạo. Hắn mới vừa vận tiến vào sao chổi cấp, thuộc về mình đặc tính thậm chí còn chưa tỉnh. Chớ nói chi là đem lợi dụng. Chú thích, lực trường khống chế nhưng thật ra là thực trang đặc tính, bởi vì thực trang nhưng thật ra là cường hóa tế bào tập kết thể, tại ý nào đó đã nói cũng là cánh mạng, cho nên tại tiến hóa đến nhất định giai đoạn cũng sẽ đạt được cao cấp cánh mạng đặc thủ. Huyết đồng cùng thực trang nhất thể, đặc tính cũng sẽ ở trên người hắn hiện ra. Bất quá sông. Cái này không có nghĩa là huyết đồng sẽ nhận thua. Trên thực tế tại hắn nhìn như gầy yếu thân hình ở bên trong, chạy xuôi nhưng lại coi như nham thạch nóng chảy huyết dịch. Càng là địch nhân cường đại, lại càng có thể làm cho hắn chiến ý bành trướng. Đã, chính mình không cách nào chống cự loại này phân liệt phần tử công kích phương thức sông sông vậy thì không đi ngăn cản a. Đen kịt ở bên trong, huyết đồng hai mắt đột nhiên hiện lên điên cuồng ánh sáng màu đỏ. Nguyên một đám vết máu tập kết vi huyết xẻ đồng tử. Trong lúc bất chi bất giác hắn tựa hồ cảm giác mình thể mão nội ở chỗ sâu trong cái gì đó thức tỉnh, đang tại hướng hắn phát ra một loại gần như khát khao nhìn qua. Cái kia điểm, sông, chiến đấu ý ủ mão nhìn qua. Ngay một tiếng, xe lá ly tổng mặt đất đột nhiên bạo liệt, giống như bạo tạc nổ tung đồng dạng sông lên bầu trời. Đám người thét lên tứ tán, khi bọn hắn ánh mắt sợ hãi ở bên trong, một bóng người phảng phất tới từ địa ngục ác ma từ dưới đất bật lên. Tại hắn trên người máu tươi văng khắp nơi, thậm chí tại sau lưng kéo ra khỏi một đầu dài lớn lên tơ máu. Mà lúc này ban tiếp dạo mới vừa vặn ổn định thân hình, chính là muốn xem xét thoáng một phát thương thế, lại đột nhiên nghe thấy một hồi xé rách không khí chính là tiếng rít. Lại vừa quay đầu lại lúc lập tức lại càng hoảng sợ. "Ngươi!" Tiếng nói cách một tiếng dừng lại. Huyết đồng đã bọc lấy cuồng phong vọt tới bên cạnh của hắn, không nói hai lời tiểu là một kích lên gối. Hung ác đầu gối cựu con mang theo kêu to. Thình lình tại trên bầu trời đã nổi lên một tầng chấn răng. Ban tiếp dạo phản ứng cũng là nhanh chóng, trực tiếp tụ một ngón tay đầu xoa bóp đi qua. Lập tức tại huyết đồng trên đầu gối tạc khởi một đoàn huyết quang. Có thể huyết đồng nhưng lại ngay cả lông mày cũng không còn nhăn thoáng một phát, thân thể lần nữa trước đỉnh, đem đầu gối hung hăng đưa vào liễu ban tiếp dạo hơn bụng dưới. Ú a a a a. Tóc đỏ thiếu niên ánh mắt thiếu chút nữa không có chừng đi ra, một ngụm máu tươi tụ phun tại liêu không trung. Có thể khổ cho của hắn khó hiển nhiên giờ mới bắt đầu, đã tiến vào điên cuồng trạng thái huyết đồng cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Trên thực tế giờ phút này huyết đồng là như vậy khát khao, khát vọng máu tươi, khát vọng chiến đấu. Tiêu Phảng phất một cái đói khát là không biết giết nhiều tuế nguyệt tát ma, đối với đỏ tươi chất lỏng sinh ra đến từ nguyên thủy khát vọng. Một cái lên gối gần như là dùng tổn thương đổi tổn thương, huyết đồng nhưng lại ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, theo sát lấy tiểu hai tay bắt lấy ban tiếp rào đầu, thuận thế tiểu một cái đầu truy. Đầu truy bạo đạn. Phình một tiếng, ban tiếp rào chợt cảm thấy toàn bộ bầu trời đều đang lay động, trước mắt một hồi sao kim vỡ ra, đúng là cả cân đối cũng không thể nắm giữ. Thượng đế làm chứng. Hắn từ khi trở thành vũ trụ chiến sĩ đến nay chưa bao giờ gặp được tên gia hỏa như vậy. Trong nơi này vẫn là chiến đấu. Cái này rõ ràng tựu là tại liều mạng. Bất quá hắn cũng không phải loại lương thiện, dù là trong một ác liệt dưới tình huống hắn vẫn đang cắn chặt răng, một tay tựu đặt tại liễu gần trong gang tấc huyết đồng trên người. Lúc này đây, rõ ràng là năm ngón tay. Huyết quang hiện ra, theo song phương tiếp xúc, huyết đồng trên người tựu phảng phất bị lắp đặt liễu vô số quả bùm, liên tiếp bạo tạc nổ tung. Máu tươi cùng thịt bọt văng khắp nơi bay vụn, đưa hắn toàn bộ nhuộm thành liễu huyết nhân. Để cho nhất người sợ hãi chính là ban tiếp dạo lần này theo như chúng huyết đồng chỗ hiểm. Rõ ràng tại hắn trước ngực để lại năm cái chừng chén ăn cơm đại lỗ máu, trong đó thấy ẩn hiện cốt cách cùng nội tạng. Dừng tay a. Ban tiếp giáo một bên cuồng phun máu tươi, một bên lớn tiếng nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lần chiến đấu này là ta thắng rồi. Chúng ta đều là zombie, không cần tiến hành tử chiến. Nếu như là kiểm tra đối chiếu sự thật lời mà nói, ta tán thành ngươi thông qua. Ngươi mới vừa gia nhập sao chổi cấp, vẫn không thể nắm giữ sao chổi cấp đặc tính. Không cần phải tiếp tục đánh xuống. Ban tiếp giáo thanh âm rất lớn, ngữ khí cũng rốt cục khẩn trương lên. Lúc này thời điểm hắn đã bị huyết đồng vẻ này gần như dốc sức liều mạng khí thế sở nhiếp, cũng không còn chiến ý đáng tiếc cái này thời khắc huyết đồng cái gì cũng nghe không lọt rồi. Trước mắt của hắn một mảnh huyết hồng, lại phảng phất lần nữa về tới ác mộng. Cái kia phiến vô biên vô hạn trong biển máu, vô số địch nhân ở hướng hắn vọt tới, mỗi người thậm chí nghĩ giết chết hắn, mỗi người đều muốn xé nát hắn. Một loại cực độ khát máu nhìn qua theo đáy lòng tuôn ra, lại để cho hắn cũng không khống chế mình được nữa, ngửa đầu phát ra một tiếng dã thú giống như gào thét. Theo sát lấy hắn tựu lăn lộn mặc kệ trên người trọng thương, một bả đã bắt ở gần trong gang tấc ban tiếp dạo. Ngươi ban tiếp giáo bị hù mặt đều bầm méo, gần như thế khoảng cách, hắn đều có thể chứng kiến huyết đồng giữ tợn biểu lộ. Ở đâu còn có nửa điểm tỉnh táo. Cùng lúc đó hắn thình lình phát giác mà ngay cả huyết đồng tinh thần thể cũng lâm vào đồng dạng trạng thái. Thình linh lần nữa cùng huyết đồng thân thể kết hợp. Cái này tính toán cái gì?
Hồn hóa
hay là linh nục hợp nhất?
Nói đùa sao?
Ban tiếp rào trận mắt há hốc mồm, có thể di động làm nhưng lại tuyệt không chậm. Trực tiếp đem tay đè tại huyết đồng trên hai tay. Hai tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, huyết đồng đích cổ tay lập tức máu tươi đầm địa. Có thể ban tiếp rào cũng tùy theo cảm giác được một hồi suy yếu, không chỉ có sắc mặt khẽ biến. Hắn phần tử chấn giảng cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng đấy, mỗi ngày sử dụng số lần đều có hạn chế. Đây cũng là vì cái gì hắn dùng bất đồng ngón tay thi triển nguyên nhân. Bởi vì liên tục thi triển lời mà nói, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ bị phân liệt phần tử chấn thành mảnh vỡ. Dưới mắt suy yếu chính nói rõ hắn hôm nay sử dụng số lần đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa để cho nhất hắn cảm thấy nguy hiểm chính là, bởi vì suy yếu, hắn lần này phần tử chấn giảng không có phát huy hoàn toàn, vậy mà không có phá hủy huyết đồng đích cổ tay. Cái này khiến cho huyết đồng như trước một mực bắt được hắn, thật giống như dã thú bắt được con mồi. Các loại, đợi đã nào? Phát hiện điểm này, ban tiếp rào sắc mặt đại biến, khàn giọng muốn ngăn cản huyết đồng. Thế nhưng mà không còn kịp rồi, chỉ thấy huyết đồng trong mắt đột nhiên hiện lên thô bạo ánh sáng màu đỏ, sau một khắc liền mang theo hắn hướng phía dưới phi tốc rơi đi. Hắc xe hỏa diễm theo trên người hắn bộc phát, tiêu thật giống một quả từ trên trời giáng xuống lưu tinh, tại bầu trời lôi ra một đầu hắc sắc vệt bôi. Không, mắt thấy mặt đất tại trước mắt phi tốc phóng đại, ban tiếp rào rốt cục thét lên sách đấm thanh. Nhưng thanh âm của hắn còn chưa truyền ra rất xa, tiểu bao phủ tại một tiếng kịch liệt trong lúc nổ tung. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một đóa cực lớn mây hình nấm tại sẽ lạ ly tổng mặt đất bay lên. Dùng hai người truy lạc điểm làm trung tâm, phạm vi mấy cây số mặt đất đồng thời bị nhấc lên, giống như mất trọng lượng đồng dạng dương lên thiên không. Đại lượng kim loại mảnh vỡ tứ tán bay vụt, nhấc lên giống như vòi rồng giống như kim loại phong bạo. Dòng binh thắt cổ xoắn giết. Lưu tinh truy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.